ba cái kia tên đều là người từng giúp đỡ hắn khi còn ở xóm nghèo, dù chỉ là một chút xíu cũng đều được hắn nhớ kỹ trong lòng. Cứ như vậy, sau khi khắc tên xuống, Hứa Thanh lại lấy ra một thẻ tre khác, nhớ lại nội dung bài học vừa được nghe, từng chút xíu khắc lên. Sau đó lấy cái thẻ tre lần thứ nhất nghe giảng bài ra, lặng lẽ đọc thuộc lòng, sau khi xác định mình đã hoàn toàn ghi nhớ, bên trong thần sắc mới lộ ra thỏa mãn. Thảo dược mà ta biết được đã có 27 loại. Hứa Thanh rất vui vẻ, loại cảm xúc này duy trì cả ngày, ngay cả lúc tu luyện tâm tình cũng rất là sung sướng. Vì vậy ngày hôm sau hắn rời giường rất sớm, sau khi đi bán một chút thất diệp thảo, mua một cây thảo dược tương tự thiên mệnh hoa, liền xe nhẹ đường quen đi tới ngoài lều của Bách đại sư. Vẫn như cũng là vị trí như ngày hôm qua, như cũ đứng ở nơi đó lặng lẽ chờ đợi chương trình học bên trong, cũng như trước khi chương trình học kết thúc, Bách đại sư đi ra hỏi ý, Hứa Thanh mang theo căng thẳng cùng lo lắng không yên xuất ra gốc dược thảo rồi hỏi. Nhìn thảo dược, Bách đại sư ho nhẹ một tiếng, lắc đầu, đồng thời lại mở miệng nói cho Hứa Thanh thông tin về gốc thảo dược hắn vừa mua, khiến cho Hứa Thanh trong lúc vô hình lại hiểu thêm một loại dược thảo, khiến cho sự thỏa mãn cùng cảm kích của hắn càng đậm. Sau khi túi đầu rời đi, ở phía xa, hắn quay đầu lại như ngày hôm qua, cũng thấy được Bách đại sư đứng tại chỗ, gật đầu đối với chính mình. Cảnh tượng này chiếu vào trong mắt Hứa Thanh, cũng khắc vào trong đầu hắn. Cứ như vậy, nửa tháng trôi qua, Hứa Thanh hầu như mỗi ngày đều cầm lấy các loại dược thảo. Sau khi ở bên ngoài lều nghe Bách đại sư dạy xong liền hỏi, tri thức về thảo dược hắn nghe được càng ngày càng nhiều, thậm chí đằng sau còn nghe được không ít phương pháp điều phối dược thảo, khiến cho Hứa Thanh thu hoạch cực lớn, thẻ tre ghi chép cũng đã nhiều hơn mười mấy cái. Mà Bách đại sư bên đó chưa từng có đề cập tới việc Hứa Thanh học trộm, mỗi ngày hắn hỏi về thảo dược cũng đều kiên trì giải đáp. Thế nên cho đến cuối cùng, chẳng những thị vệ nơi đây đã quen với việc tiểu hài tử mặc áo gian này sáng sớm mỗi ngày đều xuất hiện, ngay cả thiếu niên và thiếu nữ trong lều vải cũng đều khắc cực kỳ sâu ấn tượng đối với hắn. Thậm chí có một lần bên ngoài mưa xuống vô cùng to, vô luận là Bách đại sư hay là thiếu niên thiếu nữ đều cho rằng Hứa Thanh sẽ không đến được, nhưng bên trong nước mưa, Hứa Thanh mặc áo tơi đi tới, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Cái này khiến cho Bách đại sư cùng hai cái đồ nhi bên người lão lưu lại ấn tượng rất sâu. Cho nên nếu có một ngày đã đến thời gian học mà Hứa Thanh hiếm thấy chưa xuất hiện đúng giờ, thì thiếu niên nam nữ kia cũng liên tiếp nhìn ra phía ngoài, giống như đang kinh ngạc cái tên nhóc thập hoang dạ bẩn bẩn kia hôm nay làm sao không tới. Cho đến lúc Hứa Thanh mang theo thân ảnh mệt mỏi chiếu vào lều trại, thiếu niên thiếu nữ mới thu hồi ánh mắt. Sở dĩ muộn là bởi vì Hứa Thanh mỗi ngày ngoại trừ tới bên Bách đại sư nghe giảng bài, còn đi vào trong cấm khu tìm kiếm thiên mệnh hoa cùng đá chư sẹo, đồng thời ở trong đó ma luyện bản thân, săn bắn dị thú. Nhưng quá trình tìm kiếm cũng không phải rất thuận lợi. Hai loại vật phẩm này hắn thủy chung chưa có tìm được, mà nguy hiểm của cấm khu, Hứa Thanh cũng lần nữa nhận thức sâu sắc. Dù là Hải Sơn Quyết của hắn đã tới tầng 4, cũng có đủ sức phán đoán cùng cảm giác quan sát nhạy cảm như các thập hoang dã lão làng, nhưng ở bên ngoài rừng rậm cẩn thận một chút có thể bảo vệ tính mạng thậm chí săn bắn, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ gặp phải nguy cơ. Lần tới muộn đó chính là do hắn gặp dị thú đi từ chỗ sâu trong cấm địa đi ra, cựu tử nhất sinh mới miễn cưỡng chạy trốn, cả đêm chạy trên đường, lúc này mới kịp trở về vào sáng sớm. Sau khi trở về hắn cũng không có đi nghỉ ngơi, mà lặng lẽ đến nghe giảng bài. Trừ việc này, những ngày này, Hứa Thanh còn có một thu hoạch không lớn không nhỏ, đó chính là cốt đao lại muốn được đảm bảo. Cốt đao sống rất tốt. Từ sau lần mua đảm bảo đầu tiên ở chỗ hắn, mỗi lần gã vào cấm khu đều đến đây mua tiếp, tuy rằng sương mù chưa từng xuất hiện lại, Hứa Thanh cũng chưa kịp ra tay. Nhưng cốt đao vẫn cố chấp như trước, thậm chí không biết làm sao lại truyền ra ngoài, dần dần người tìm đến hắn mua đảm bảo, lại thêm một số. Hứa Thanh xuất phát từ cẩn thận, phần lớn không gặp, duy chỉ có mấy người mà hắn đã cứu lúc trước, hắn mới đồng ý. Việc này khiến thu thập của Hứa Thanh đã được tăng lên khá khá, phối hợp với hắn săn bắn thu hoạch được ở bên trong cấm khu, thời gian chậm rãi đã trở lên khá hơn. Mặc dù lôi đội không cách nào tiếp tục làm nhiệm vụ, nhưng Hứa Thanh cho tiền thuê nhà rất nhiều, dù lôi đội không thu, nhưng Hứa Thanh vẫn kiên trì, khiến cho lôi đội cuối cùng chỉ có thể thu nhận. Số tiền kia, lôi đội hao phí phần lớn ở trên thức ăn, cảnh này khiến Hứa Thanh mỗi lần từ cấm khu trở về đều có thể ăn vào đồ ăn nóng hổi. Thậm chí lôi đội lại mua một chút quần áo cho Hứa Thanh. Những thứ này quần áo này đều mới tinh, Hứa Thanh không dám mặc vào, mỗi một kiện đều được chồng lên chỉnh tề, đặt ở trong tủ, khi rảnh thì lấy ra nhìn một cái, đều cảm thấy rất vui vẻ. Mà thời gian ăn uống mỗi ngày cũng là thời khắc Hứa Thanh cảm thấy ấm áp nhất. Bởi vì chẳng những ăn ngon, lôi đội cũng thường ở trong lúc này, như là trưởng bối trong nhà vậy, sau khi đã lớn tuổi, liền thích nói về việc ở quê nhà, rồi nói qua những việc vặt trong doanh địa. Lúc này thập tự cùng Loan Nha cũng đều trở về, sau khi làm bạn chuyện trò với lôi đội một phen, lại lần nữa rời khỏi. Có thể nói, trong khoảng thời gian này, Hứa Thanh cảm thấy đây là thời điểm đầy đủ nhất của mình trong 6 năm qua. Có cơm nóng ăn, có quần áo mới, có lôi đội làm bạn, tu vi tăng lên, tri thức đối với dược thảo cũng đang tăng lên. Cho nên ngoài thỏa mãn, hắn cũng quý trọng hết thảy những thứ bây giờ, quý trọng hiện tại, trân trọng cái trước mắt ngay lúc này. Mỗi ngày nghe giảng bài ở bên ngoài lều, hắn cũng đặc biệt nghiêm túc. Cho đến ngày hôm nay, dưới ánh nắng sáng sớm, Hứa Thanh đứng bên ngoài lều, nghe được Bách đại sư khảo sát vị thiếu niên kia. Chương 59, tiểu hài tử ngươi tới trả lời hai. Trần Phi Nguyên, ngươi nói một chút về gốc dược thảo dạ thi khiên như này xem. Trần Phi Nguyên là xưng hô của Bách đại sư đối với thiếu niên kia, Hứa Thanh hơn một tháng qua đã biết được, cũng biết tên mụ của cô gái kia gọi là Đình Ngọc. Nghe Bách đại sư hỏi tới, thiếu niên có chút không trả lời được, dập đầu nói lắp mọi hồi sau đó liền không nói nổi nữa. Hứa Thanh không nhìn thấy bên trong lều vải, nhưng sau nhiều lần lều vải được mở ra, từ khóe mắt có thể thấy khuôn mặt đối phương thẳng thiết. Không học vấn không nghề nghiệp, Đình Ngọc, ngươi đến trả lời. Thanh âm Bách đại sư rất là nghiêm khắc, lại điểm danh thiếu nữ trả lời. Chỉ là lần này, bên thiếu nữ hiển nhiên cũng chưa chuẩn bị đủ, cũng không nhớ rõ. Dạ thi khiên lưu, lại có tên là Độc Sơn Căn Ban. Lão sư, ta quên mất rồi. Thiếu nữ nói tới chỗ này, cũng đã trầm mặc. bên trong lều vải lập tức an tĩnh lại, hiển nhiên Bách đại sư đang rất tức giận. Đúng lúc này, thanh âm mang theo sự giận dữ không hề che giấu của Bách đại sư vang vọng ra. "Tiểu hài tử, ngươi đến trả lời." Hứa Thanh bên ngoài lều hơi sững sờ, theo bản năng liền lập tức trả lời. "Dạ thi khiên ưu, lại có tên là Độc Sơn căn ban cứu cúc, là thực vật loại hoa cúc, hoa nhỏ và có rễ cây, thân cây bằng gỗ, sống ở thi âm sơn cầu, bên dòng suối âm lãnh hoặc trong rừng, vị của nó hơi chát và cay, vào miệng hơi ấm, có cảm giác hư thối, công dụng là có hiệu quả giải phong, nhưng quá lượng sẽ có độc, thuộc loại thảo dược có hai cực âm dương điển hình." Hứa Thanh nói đến đây, liền dừng lại. "Quá liều sẽ có loại bệnh chẳng nào?" Bên trong liều vải, trong khi hai người thiếu niên thiếu nữ thoáng hiện lên sự khâm phục, Bách đại sư lần nữa hỏi. "Triệu chứng chúng độc là đau bụng, đầu choáng váng, gây ảo giác, nếu không được giải cứu thì trong một khắc đồng hồ là tử vong." Hứa Thanh ở ngoài lều căng thẳng, nhưng không có chút nào ngập ngừng, trả lời ngay. "Giải độc như thế nào?" "Có thể dùng phương pháp rửa ruột, dùng lòng trắng trứng cùng với hồng thứ hoa nhị, với ánh mặt trời nồng đậm giữa trưa trị liệu, thời gian trị liệu không thể vượt qua nửa canh giờ, trong liên tục 3 ngày." Theo Hứa Thanh trả lời, mặt Bách đại sư bên trong lều vải mặc dù không có cảm xúc, nhưng thiếu nam thiếu nữ bên cạnh thì là ánh mắt trợ to, có chút giật mình. "Thảo dược như thế nào là có hai cực âm dương?" Bách đại sư lần nữa hỏi. "Hai cực âm dương là trên thân nó có hai loại hiệu quả, dương là thuốc, âm là độc." Hứa Thanh không cần nghĩ ngợi, câu trả lời liền ra khỏi miệng. Những thứ này đều là tri thức hắn nghe được trong khoảng thời gian này, và lại học thuộc nhiều lần, sớm đã quá quen thuộc. "Gốc này có thể xử lý như thế nào?" Bách đại sư đặt câu hỏi nhanh hơn. "Dùng Dạ thi khiên như làm thí dụ, phối hợp phương thuần diệp, có thể làm cho hiệu quả mặt dương tăng gấp đôi, chủ hồn tổn thương, với dị chất cũng có chút tác dụng trì hoãn nhất định, nhưng nếu phối hợp với nhu ma hoa thì sẽ phóng đại hiệu quả mặt âm, độc tính rất lớn, người bình thường ăn nhầm, trong 30 hơi thở sẽ toi mạng." "Nhu ma hoa xử lý như thế nào? Rễ cây phương thuần diệp có tác dụng gì?" Bách đại sư hỏi càng lúc càng nhanh. Căng thẳng trong nội tâm Hứa Thanh dần dần giảm bớt, tương tự trả lời lại rất nhanh. Cứ như vậy, một già một trẻ, cách lều vải một hỏi một đáp, thời gian lại một nén nhang trôi qua. Bách đại sư đưa ra vấn đề rất nhiều, thậm chí rất nhiều nội dung đều phải tổng hợp với những bài được giảng ở những ngày rất xa mới có thể biết đáp án, nhưng đều được Hứa Thanh đối đáp trôi chảy. Mà thiếu niên nam nữ kia đã từ giật mình biến thành chấn động, rồi ngơ ngác nhìn thân ảnh được chiếu trên lều. Cho đến cuối cùng, trong lúc thiếu niên nam nữ trợn mắt há hốc mồm, Bách đại sư hỏi vấn đề cuối cùng. "Ba gốc Dạ thi khiên như 1 năm tuổi, phối hợp 6 gốc Vân Tùng 3 năm tuổi, lại thêm 9 gốc Nhâm Ý toa thảo thực vật đơn lẻ Tuệ Thủy Ngô công, điều phối ra nước thuốc sẽ có công hiệu gì?" Vấn đề này vừa đưa ra, sắc mặt thiếu niên cùng thiếu nữ cấp tốc biến hóa, hô hấp cũng đều dồn dập, bởi vì cái này đã không còn đơn giản là cỏ cây nữa, mà đã dính đến điều phối. Vấn đề này cũng là lần Hứa Thanh trầm mặc lâu nhất ở trong lần khảo sát này, hắn trọn vẹn suy tư hơn 30 hơi thở, sau đó mới thở sâu, trầm thấp mở miệng. "Ta khó áp chính, dương thịnh em suy, phối hợp với công hiệu của Vân thảo, có thể khiến hiệu quả giải độc của toa thảo thực vật đan Tuệ Thủy Ngô công đạt tới trình độ kinh người." Hứa Thanh nói xong, ánh mắt trợn to, mơ hồ ý thức được cái gì. Cái này chính là 70% đan phương căn bản của giải độc đan và đại hóa đan, lại phối hợp 3 loại dược thảo, hâm lửa 7 canh giờ là được luyện chế ra. Bên trong liều vải, thanh âm Bách đại sư nhàn nhạt truyền ra. "Khảo thí ngươi nhiều như vậy, ngươi có chỗ nào muốn thắc mắc không?" Tinh thần Hứa Thanh chấn động, hô hấp dồn dập. Hơn 1 tháng qua, thật sự là hắn là có rất nhiều vấn đề khó hiểu, nhưng mình dẫu sao chỉ là nghe lén, mặc dù Bách đại sư thiện tâm không ngăn cản, nhưng mình cũng không tiện đi quấy rầy đối phương giảng bài, không có biện pháp tới hỏi ý kiến. Giờ phút này nghe Bách đại sư mở miệng, Hứa Thanh vội vàng sửa sang lại suy nghĩ, lập tức hỏi: "Bách đại sư, viêm tắc ma cùng dương ương thứ bất kể nơi sản sinh hay là công hiệu, đều có cùng điểm chung, vậy hai loại tồn tại này có cái gì khác nhau? Đình linh hoa tại sao không thể ngắt vào ban ngày? Chất lỏng của phương thốn diệp rõ ràng có tác dụng trừ tà, vì sao không thể có công dụng trừ tà giống như mệnh nhãn chi?" Hứa Thanh hỏi từng cái vấn đề, Bách đại sư lần lượt trả lời, từng cái đều được giải đáp vô cùng kỹ càng. Mà Hứa Thanh tựa như hỏi không hết vậy, cho đến khi thời gian trôi qua, vừa xa thời gian lên lớp, trong ánh mắt như nhìn quái vật của hai người thiếu niên thiếu nữ, Hứa Thanh vẫn chưa thỏa mãn dùng mắt nhìn qua sát trời, kết thúc các câu hỏi. Hắn cảm thấy ngày hôm nay, thu hoạch của mình lớn không cách nào hình dung được, hơn phân nửa thắc mắc trong lòng của hắn đã nhận được lời giải đáp, thậm chí có một loại cảm giác thông suốt, khiến cho khao khát với tri thức của hắn càng thêm cường liệt hơn, chuẩn bị trở về khắp tất cả lại. Ngay khi hắn muốn ly khai, bên trong lều vải truyền ra thanh âm có chút mệt mỏi của Bách đại sư. "Sau này ngươi không cần đứng ở bên ngoài nữa, cũng không cần cầm những thứ dược thảo nổn ngang kia tới nữa, bắt đầu từ ngày mai, ngươi tiến vào chướng nghe giảng bài." Chương 60, thủy thi tán một. Ngay khi thanh âm này rơi vào trong tai Hứa Thanh, ánh mắt của hắn liền trợn thật to. Lúc này hắn chỉ cảm thấy trong đầu nổ vang, hô hấp dồn dập, có thể vào trong nghe giảng bài, đây là việc mà hắn tha thiết ước mơ. Giờ phút này trong sự kích động, hắn thở sâu, cúi đầu thật sâu về phía lều vải. "Đa tạ đại sư." 4 chữ này, Hứa Thanh rất nghiêm túc nói ra. Hồi lâu mới đứng người lên, rời khỏi lều vải. Ngày hôm nay, hắn quay lại cũng không trông thấy thân ảnh Bách đại sư nữa, nhưng nghe đến tiếng phê bình của Bách đại sư đối với thiếu nam thiếu nữ kia ở bên trong lều trại. Không để ý tới những thứ này, Hứa Thanh đã bị kích động mãnh liệt lan tỏa khắp toàn thân. Lúc về tới chỗ ở, hắn lập tức liền báo việc này với Lôi đội, mà Lôi đội cũng rất là vui mừng, nhất là thấy bộ dạng vui vẻ của Hứa Thanh, nụ cười của lão liền càng nhiều, đáy lòng cũng có cảm khái. Đứa bé này trong khoảng thời gian gần đây nhiều lần đi đến cấm khu, mặc dù cũng không nói nguyên nhân với mình, nhưng lão biết rõ, đối phương vô bên trong là vì tìm kiếm thiên mệnh hoa kia để kéo dài tánh mạng cho mình. Một cái hài tử có tình có nghĩa, lại có ân cứu mạng với mình, ở trong một cái thế giới lạnh như băng thế này, lão sao có thể không quý trọng, chỉ là mỗi lần nhìn thấy Hứa Thanh trở về đều rất mệt mỏi, tâm của lão có chỗ không đành lòng. Giờ phút này thấy Hứa Thanh vui vẻ, Lôi đội cũng rất vui vẻ theo, vì vậy cùng ngày, Lôi đội xuống bếp làm một bữa tối phong phú cho Hứa Thanh, lúc này không ngừng dặn dò hắn phải tôn sư trọng đạo, phải cung kính với Bách đại sư. Hứa Thanh rất nghiêm túc ghi nhớ từng cái vào trong lòng. Cho đến khi cơm nước xong xuôi, khi Hứa Thanh về tới gian phòng, tâm tình của hắn cũng vẫn còn trong sự kích động. Nghĩ đến ngày mai có thể đi vào bên trong lều vải nghe giảng bài, Hứa Thanh có chút chờ mong, đồng thời có chút lăn lộn khó ngủ. Trong lúc lo được lo mất, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một màn khi mình còn ở xóm nghèo, lần bái kiến giáo thư tiên sinh đầu tiên của hắn cùng những hài tử khác. Vì vậy hắn mở cái túi ra sửa sang lại một phen, cuối cùng lấy ra một cái túi có vẻ mới, thả hơn phân nửa linh tệ vào bên trong, còn có rất nhiều bạch đan của hắn. Trong nhận thức của Hứa Thanh, tri thức là vô giá, tặng toàn bộ tích góp của mình ra ngoài cũng không coi vào đâu. Nhưng hắn còn cân nhắc tới Lôi đội, cho nên lưu lại một nửa. Làm xong những thứ này, hắn mới thở phào, lặng lẽ nhắm nghiền hai mắt, bắt đầu tu hành thổ nạp, chờ đợi hừng đông. Một đêm này, đối với Hứa Thanh mà nói có chút dài dằng dặc. Cho đến khi ánh nắng đầu tiên hiện lên, Hứa Thanh hiếm khi thay đổi một bộ quần áo mới, lại rửa sạch tay, sau đó ra khỏi phòng. Ngay khi vừa muốn rời đi, liền bị Lôi đội trong khoảng thời gian này không dậy sớm gọi lại. Sau đó tỉ mỉ dặn dò Hứa Thanh một phen, Hứa Thanh không sợ người khác làm phiền được đâu, rất nghiêm túc nghe, sau cùng Lôi đội giúp đỡ Hứa Thanh sửa sang lại quần áo một chút, lại đưa cho hắn một cái túi ra. Vào bên trong lều vải nghe giảng bài, không thể đi tay không. Ta có. Hứa Thanh nói khẽ. Lôi đội vừa trừng mắt, lại nhìn đến ánh mắt Hứa Thanh kiên trì, vì vậy thu hồi túi ra, trở về phòng lấy ra một bầu rượu. Bách đại sư ta cũng biết rõ đấy, thích uống rượu, ngươi mang theo tặng đại sư. Lần này Hứa Thanh không cự tuyệt, sau khi nhận lấy bầu rượu, rời khỏi sân, đi được vài bước hắn liền quay lại, vẫy vẫy tay về phía Lôi đội đang đứng, sau đó chạy nhanh, đi thẳng đến lều vải của Bách đại sư. Nhìn bóng lưng của Hứa Thanh, Lôi đội nở nụ cười. Đứa nhỏ này, lúc phân phối thất diệp thảo cũng không thấy hắn vui vẻ như vậy. Hứa Thanh cảm xúc vui vẻ cùng căng thẳng hỗn tạp đi tới chỗ đứng của mình ở bên ngoài lều hơn một tháng, hắn thở sâu, gõ cửa lều vải. Vào đi. Nghe thanh âm của Bách đại sư, Hứa Thanh cúi đầu kiểm tra một chút quần áo, dùng sức kéo vào áo, khiến cho thoạt nhìn càng chỉnh tề hơn, mới dần dần mở cửa ra. Nhìn thấy bên trong lều vải ngoại trừ thị vệ bên ngoài, còn có Bách đại sư cùng thiếu niên thiếu nữ ngồi ở chỗ kia. Lúc Hứa Thanh nhìn bọn họ cũng nhìn Hứa Thanh. Thần sắc của Bách đại sư bình tĩnh, nhưng biểu cảm của thiếu niên thiếu nữ thì phong phú hơn rất nhiều, trong đó vẻ mặt của thiếu niên được xưng là Trần Phi Nguyên hiện lên sự khâm phục, mà thiếu nữ Đình Ngọc thì chiếm đa số là hiếu kỳ. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, cúi đầu thật sâu về phía Bách đại sư, sau đó lấy ra túi ra cùng bầu rượu đã chuẩn bị tốt, học cách làm lúc còn ở sống nghèo, đưa hai tay ra. Hứa Thanh không hề ngẩng đầu, cho nên chưa từng thấy trong một cái chớp mắt, trong ánh mắt bình tĩnh của Bách đại sư nhiều hơn một chút nhu hòa. Bách đại sư không tiếp nhận túi ra, chỉ nhận lấy bầu rượu kia, ở trước mặt Hứa Thanh, uống một ngụm, tựa như nghi thức nào đó. Bắt đầu đi học. Bỏ xuống bầu rượu, Bách đại sư chậm rãi mở lời nói. Chương 61, hủy thi tán hai. Như cũng là xét duyệt trước, Đinh Ngọc và Trần Phi Nguyên giống như đang muốn so sánh với Hứa Thanh vậy, hiển nhiên đêm qua bài học rất chăm, trả lời rất là dứt khoát, trả lời xong liền lập tức nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh không nhìn bọn họ, mà nhìn Bách đại sư, trả lời từng câu xét duyệt của đối phương xong, rất là toàn diện, Bách đại sư nhẹ gật đầu, mở ra chương trình học chính thức. Hứa Thanh cực kỳ nghiêm túc nghe, hắn rất quý trọng cơ hội vào trong lều vải, toàn bộ quá trình không có chút mất tập trung nào. Mà Trần Phi Nguyên cùng Đình Ngọc cũng đồng dạng như vậy, cảnh này khiến cho đáy lòng của Bách đại sư có một chút vui vẻ. Cứ như vậy, lại trải qua hơn 10 ngày, Hứa Thanh cũng đã quen vào bên trong lều vải nghe giảng bài, nhưng trình độ nghiêm túc thì chưa từng giảm bớt đi chút nào, tri thức thu hoạch được cũng càng ngày càng phong phú. Nhưng mà so với hắn, Trần Phi Nguyên được vài ngày liền khôi phục như cũ, duy chỉ có Đình Ngọc như trước đang so sánh cùng Hứa Thanh, cực kỳ nghiêm túc. Nhưng mà sau khóa học, hai người cũng đã nói nhiều hơn một chút, nhưng phần lớn là Đình Ngọc tò mò hỏi về sinh hoạt trong doanh địa, Hứa Thanh ít nói, chỉ là đơn giản trả lời vài câu. Mà Trần Phi Nguyên lại từ đầu tới đuôi đều không phục Hứa Thanh, nói chuyện cũng không tới vài câu. Hứa Thanh không có để ý việc này, hắn vốn cũng không có sở trường giao thiệp, cho nên sau mỗi lần tan học đều mau chóng rời khỏi đi đến cấm khu, nguyên nhân để cho Hứa Thanh mỗi ngày đều đi cấm khu, bây giờ có thêm một đám dược thảo. Trước khi không có tri thức về dược thảo, hết thảy hoa cỏ cây cối ở trong cấm khu đều không có gì khác nhau ở trong mắt hắn, mà bây giờ thì không giống nữa. Hứa Thanh thường xuyên có thể phát hiện một chút dược thảo mà mình biết, mà mỗi một lần phát hiện như vậy, đều để cho hắn nhận thức sâu sắc hơn không ít đối với cỏ cây. Nhưng mà Hứa Thanh cũng chậm chậm phát hiện, bên trong cấm khu phần lớn đều là độc thảo âm tà, dược thảo chính dương không nhiều lắm. Cho nên nghiên cứu của hắn đối với dược thảo, từ vừa mới bắt đầu lấy độc là chủ yếu. Theo những cái độc thảo bị hắn ngắt lấy, hắn tại ở trong tiểu hạp cốc, xây dựng một gian phòng đơn giản để làm nghiên cứu tác dụng của độc thảo. Mà dựa vào thể chất có thể hóa giải độc tố của hắn, Hứa Thanh ở trên nghiên cứu độc thảo rất là lớn mật, sau khi thử nghiệm phối hợp cùng tổ hợp các loại, rốt cuộc hắn cũng đã hợp ra một loại nọc độc không biết. Loại dịch thể độc này là hắn tập hợp 8 loại độc thảo lẫn vào, sau đó lại tăng thêm rắn độc, lấy 9 loại vật chất phối hợp với nhau. Bên trong độc tố ẩn chứa ăn mòn mãnh liệt, Hứa Thanh thử qua, chỉ cần một giọt này rơi vào bên trong máu thịt, liền có thể để cho thi thể một con dị thú trong 5 cái hô hấp hóa thành máu loãng. Nhưng tác dụng chỉ nhanh như vậy khi là thi thể, đối với vật còn sống mà nói, thì không biết nguyên nhân gì, thời gian dùng ra tăng rất nhiều. Mặc dù như thế, nhưng đối với loại nọc độc thứ nhất mà mình điều phối ra trong khoảng thời gian này, Hứa Thanh đã rất hài lòng. Hắn phơi khô nó thành phấn, sau đó liền mệnh danh nó là hủy thi tán. Về phần dược thảo chính dương, mặc dù rất ít, nhưng phối hợp phương pháp âm dương lưỡng cực, Hứa Thanh vẫn là có thể điều phối ra một chút nước thuốc bán thành phẩm đơn giản. Một phần nhỏ trong đó lẫn vào thất diệp thảo, có một chút hiệu dụng áp chế dị chất, Hứa Thanh cầm lấy hỏi thử Bách đại sư phải chăng có thể phối hợp thành phương thuốc để cho Lôi đội tốt hơn. Bách đại sư bảo hắn biết, ngoại trừ thiên mệnh hoa, những cái khác vô dụng, mà phương thuốc của hắn cũng cuối cùng có lúc mất đi hiệu lực. Sự thật cũng đúng là như thế, Lôi Đội dù là mỗi ngày uống thuốc đúng giờ, nhưng thân thể vẫn có thể dùng mắt thường liền thấy được sự suy yếu xuất hiện. Hứa Thanh nhìn vào trong mắt, trong lòng im lặng. Cho đến ngày hôm nay, lúc hai người đang dùng cơm, Lôi Đội muốn nói lại thôi, nhưng sau cũng vẫn là nói cho Hứa Thanh, hắn cảm thấy bản thân không thích hợp tiếp tục lưu lại doanh địa của thập hoang giả nữa rồi, chuẩn bị tới đây sẽ đi mua một cái quyền cư ngụ ở thành trì gần đây. Tiểu hai tử, ta biết rõ con đường của ngươi tuyệt sẽ không dừng lại ở một cái doanh địa nho nhỏ này, tương lai của ngươi sẽ còn đi xa hơn, cho nên ta sẽ không gọi ngươi đi dưỡng lao cùng ta. Chớp mắt nghe được câu này, động tác đang ăn của Hứa Thanh chợt dừng lại, sau một lúc lâu cúi đầu, trầm mặc thật lâu, sau đó mới nhẹ giọng hỏi một câu: "Ngươi còn trở lại không?" "Đương nhiên, ta thỉnh thoảng sẽ trở lại." Lôi Đội cười giơ tay lên, lần đầu tiên sờ đầu Hứa Thanh, đáy lòng cảm khái, lao không muốn làm cho Hứa Thanh vì mình mà đi vào cấm khu mạo hiểm. Hứa Thanh theo bản năng muốn tránh đi, nhưng mắt nhìn Lôi Đội, đống không nhúc nhích, để cánh tay của Lôi Đội thuận lợi đặt trên đầu của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve bà, Lôi Đội cười nói: "Hứa hổ, ngươi cũng có thể tùy thời tới thăm ta nha." Hứa Thanh nghe vậy, nặng nề gật đầu. Một đêm này, lúc Hứa Thanh tu hành nhiều lần mở mắt ra, nhìn gian phòng của Lôi Đội. Loại cảm xúc này, cho đến mấy ngày sau mới bị Hứa Thanh lặng lẽ vùi dưới đáy lòng, mỗi ngày ngoại trừ đi chỗ Bách đại sư nghe giảng bài, thì thời gian đi vào cấm khu lại càng tăng thêm nữa, cố gắng tìm kiếm Thiên Mệnh Hoa. Chỉ là loại này hoa này, theo như lời Bách đại sư nói, chỉ có thể nộ không thể cầu. Chương 62, bóng dáng xế chiều 1. Phía đông nam Hoàng Châu. Thời tiết đã đi vào mùa hè, nước mưa cũng dần dần tăng nhiều, thời tiết cũng chậm chậm xuất hiện một tia nóng bức. Tháng 5. Ngày hôm nay khi mặt trời lên cao, kết thúc chương trình học, Hứa Thanh bước ra từ lều vải của Bách đại sư, ngẩng đầu nhìn bầu trời màu xanh, nhìn mặt trời chói mắt, thì thào nói nhỏ: "Bất chi bất giác, đã trôi qua 2 tháng từ khi hắn đi đến doanh địa này. Nhớ lại 2 tháng trước mình trải qua ở bên dưới đám mây máu trong thành trì, hình như đã qua thật lâu, nhưng ở trong lòng Hứa Thanh vẫn rõ mồn một như trước. Nhưng so sánh hắn với 2 tháng trước khi còn sinh hoạt ở trong sóng nghèo, thì biến hóa trên người hắn dĩ nhiên cực lớn. Vô luận là tu vi tăng lên, hay là thu hoạch tri thức về dược thảo, đều làm cho Hứa Thanh cảm thấy mình đang không ngừng phát triển. Mà hắn ở trong khoảng thời gian này được Lôi Đội cho ăn uống rất phong phú, đồ ăn bằng thịt rất nhiều, cho nên nguyên bản thân thể nhỏ gầy đã thoáng biến thành có da có thịt hơn một chút. Càng do tu hành hải sơn quyết, khiến cho khí huyết dương cương của hắn cực kỳ tràn đầy, khí tức toàn thân theo bản năng tản mắt ra, làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác sắc bén. Có lẽ cũng có nguyên nhân của một đao bên trong thần miếu kia, cho nên nếu so hai mắt Hứa Thanh với người bên ngoài thì sáng ngời rất nhiều, và lại càng là phòng theo, lại càng là như vậy. Nhất là đi theo Bách đại sư học, tri thức tích lũy cũng làm cho hắn tăng thêm một tầng khí chất học giả. Tất cả cái này khiến cho Hứa Thanh có thói quen để cho hai tay sạch sẽ, dù là trên mặt vẫn còn dơ bẩn như trước chưa từng tẩy đi, nhưng đã không thể che lấp hết đi vẻ mặt thanh tú của hắn. Điểm này có thể thấy được một chút từ những nữ tử phong trần ở bên trong cái lều vải dán lông trong doanh địa kia, bọn họ thường xuyên đảo đôi mắt đẹp mời gọi hắn. Nhưng đối với những thứ này, Hứa Thanh không có để ý tới, tâm tình của hắn mấy ngày nay thủy chung có chút trầm thấp. Một mặt là không có tìm được tin tức của Thiên Mệnh Hoa, một phương diện khác thì là Lôi Đội càng ngày càng dàn mua cùng suy yếu hơn. Cho nên cấm khu, Hứa Thanh càng ngày càng ít đi, mỗi ngày sau khi chương trình học của Bách đại sư kết thúc, hắn theo bản năng đi về chỗ ở, dù là đa số thời gian đều là tự mình tu hành, nhưng có thể cảm nhận được Lôi Đội ở bên cạnh, trong lòng Hứa Thanh cũng an tâm hơn rất nhiều. Thời gian ăn cơm mỗi đêm càng làm cho hắn quý trọng hơn. Hôm nay cũng là như thế, Hứa Thanh lặng lẽ đi lại trong doanh địa, không đi để ý tới thập hoang giả bốn phía, đầu tiên là đi tiệm tạp hóa. Tiểu cô nương đang bận rộn nhìn đến thân ảnh của hắn, liền không nói hai lời chạy đến phía sau quầy, từ bên trong xuất ra một bầu rượu, trực tiếp đưa cho Hứa Thanh. Nàng đã hình thành thói quen này trong mấy ngày rồi, Hứa Thanh mỗi ngày đều vào lúc này đến mua rượu. "Cảm ơn." Hứa Thanh nói khẽ, mắt nhìn vết sẹo trên mặt tiểu cô nương. Tuy vết sẹo có dữ tợn, nhưng tiểu cô nương rất là lạc quan, nàng nở nụ cười về phía Hứa Thanh, lúc muốn nói cái gì đó thì lại bị những thập hoang giả gọi tới. Hứa Thanh không chú ý, cầm lấy bầu rượu chuẩn bị rời khỏi, mà bóng lưng của hắn rơi vào trong khóe mắt tiểu cô nương, nàng vội vàng nói vài câu cùng đám thập hoang giả, sau đó chạy tới bên cạnh cửa lớn, nhìn Hứa Thanh sắp đi xa, đột nhiên hô một tiếng: "Tiểu hài tử ca ca." Hứa Thanh dừng bước chân lại, lúc quay đầu nhìn lại, tiểu cô nương đang chạy nhanh tới. Sau khi tới gần Hứa Thanh, nàng vươn tay phải ra, đưa về phía Hứa Thanh rồi mở ra, bên trong có một viên kẹo. "Ta không biết dạo gần đây vì sao mà cảm xúc của ngươi sa sút, nhưng mỗi lần ta không vui, mẹ ta đều cho ta kẹo ăn, ta ăn vào liền vui vẻ. Đây là một viên kẹo cuối cùng của ta, tặng cho ngươi." Tiểu cô nương nói xong, sợ Hứa Thanh cự tuyệt, trực tiếp đặt ở trong tay của hắn, sau đó chạy rất nhanh về cửa hàng, cho đến khi đến bên cạnh cửa hàng, nàng mới quay lại nhìn Hứa Thanh, cao giọng hô: "Tiểu hài tử ca ca, phải vui vẻ lên nha." Hứa Thanh kinh ngạc đứng ở nơi đó, nhìn thân ảnh tiểu cô nương đi vào cửa hàng, hắn cúi đầu nhìn viên kẹo trong lòng bàn tay, hồi lâu, hắn cẩn thận thu viên kẹo này vào. Trên đường trở về, trong doanh địa có tiếng huyên náo truyền ra, Hứa Thanh từ rất xa thấy ngoài doanh địa có hai đoàn xe, một trước một sau đến. Đoàn xe phía trước vô luận là trình độ xe ngựa mới tinh hay là ngựa to lớn, cũng đều vượt qua những đoàn xe mà Hứa Thanh đã từng đoàn qua nhiều, trong đó chẳng những có thị vệ, càng có 3 đến 5 người trung niên, trên người tràn ra chấn động linh năng rất cường hãn, mà bọn họ hiển nhiên không phải hạch tâm của đoàn xe. Chương 63, bóng dáng xế chiều 2. Theo đoàn xe đến, một đám nam nữ thiếu niên từ bên trong đi xuống, tuổi tác bọn họ đều vào khoảng 16-17 tuổi, bộ dáng vênh váo, quần áo ngăn nắp, làn da trắng nõn, đồng thời nam tuấn lãng, nữ xinh đẹp tuyệt trần. Hiển nhiên thân phận bối cảnh đều rất là bất phàm. Giờ phút này giống như ghét bỏ doanh địa dơ giấy bẩn thỉu, cho nên hạ trại bên ngoài doanh địa, cảm giác vênh mặt hất hàm sai khiến rất rõ ràng nhất. Và lại từng người hình như đều có tùy tùng phục tùng bên người, ước chừng hơn 100 người phục vụ cho 15-16 người thiếu nam thiếu nữ này. Mà đoàn xe thứ hai phía sau bọn họ, mặc dù cũng là không tệ, nhưng so sánh với cái phía trước thì rõ ràng có cảm giác quê mùa. Và lại hiển nhiên là biết rõ thân phận của những thiếu nam thiếu nữ kia, cho nên đoàn xe thứ hai này trên đường đi không muốn tiếp xúc với đoàn phía trước, tránh qua bọn họ đi vào trong doanh địa, người đi xuống phần lớn đều rất là điệu thấp. Hứa Thanh khẽ quét qua một màn này. Đoàn xe luôn luôn xuất hiện trong doanh địa, hoặc là tuyên bố nhiệm vụ, hoặc là tự vào cấm khu, trong đó loại người gì cũng có. Đây cũng là sự tồn tại căn bản của thập hoanh giả trong doanh địa, Hứa Thanh tập mãi cũng thành thói quen. Lúc về tới chỗ ở, hắn thấy được Lôi đội đang hoạt động thân thể trong sân, dưới ánh mặt trời, trên người Lôi đội có một tia xế chiều, Hứa Thanh nhìn thấy đáy lòng càng trầm thấp hơn. Lại mua rượu cho ta hả? Không tệ không tệ. Chú ý tới bình rượu trong tay Hứa Thanh, Lôi đội cười mở miệng. Được rồi, ngươi đi tới phòng bếp dọn dẹp, ta đi ra bên ngoài tản bộ chút, mua chút nguyên liệu nấu ăn về. Lôi đội nói xong, chắp tay ra sau lưng rời khỏi. Đây là ước định của lão cùng Hứa Thanh, nguyên liệu nấu ăn nhất định phải để lão đi mua, Hứa Thanh cũng không cự tuyệt, nhưng gửi càng nhiều tiền thuê nhà hơn. Hình như đây chính là phương thức sống chung của hắn cùng Lôi đội. Ngày hôm nay, Lôi đội trở về sớm hơn so với trước kia, Hứa Thanh gần như là vừa mới dọn dẹp phòng bếp xong, lão liền mang theo một chút thịt trở về, nở nụ cười về phía Hứa Thanh, sau đó bắt đầu nấu đồ ăn. Hứa Thanh vẫn như trước kia, ngồi ở bên cạnh học tập, nhưng nhìn được một chút, hắn cảm thấy có điểm gì là lạ. Cứ theo như vậy mà làm, thì thời gian ăn cơm hôm nay sẽ sớm hơn mọi ngày, không còn là chợ tối. Ý thức được điểm này, đáy lòng Hứa Thanh như hiểu cái gì, nhìn Lôi đội bận rộn muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng im lặng. Lôi đội thì vẫn giống như ngày xưa, vừa nấu đồ ăn vừa nói chuyện. Chuyện trong nhà, hoàng hôn còn chưa tới, đồ ăn đã làm xong. Sau khi đặt ở trên mặt bàn, Lôi đội nhìn Hứa Thanh trầm mặc, sờ lên đầu của hắn. Tiểu hài tử, ta đã mua tư cách vào Tùng Đào Thành, tối nay ta sửa sang lại hành lý, sáng mai ta sẽ đi. Lôi đội cầm lấy rượu Hứa Thanh mua cho lão, uống một hớp lớn. Hứa Thanh rằng có nội tâm, sau một lúc lâu trầm mặc liền cúi đầu nhẹ nói. Nhanh như vậy à? Lôi đội không nói chuyện, hồi lâu truyền ra tiếng cười. Thật ra ta đã sớm mua xong rồi, nhưng một mực không nói cho ngươi biết, ngươi nhà cũng không cần không nỡ bỏ, thiên hạ này không có yến hội nào không tan. Lôi đội nói xong, lại uống một ngụm rượu lớn. Đến, ăn cơm. Hứa Thanh nhìn qua vẻ tang thương của Lôi đội, lặng lẽ cầm lấy chiếc đũa, lặng lẽ ăn, đồ ăn ngày hôm nay hẳn là ăn thật ngon, nhưng ở trong miệng Hứa Thanh đã không có tư vị gì nữa. Lôi đội nhìn hết thảy, đáy lòng than nhẹ một tiếng, nhưng trên mặt vẫn mang theo đủ cười, nói tới những việc vặt ở trong doanh địa, cho đến một nén nhang sau, Hứa Thanh bỗng nhiên mở miệng. Không chờ thập tự cùng Loan Nha một chút sao, bọn họ có lẽ cũng sắp trở lại rồi. Không đợi, trở về sẽ lại giống như ngươi vậy, lại tăng thêm thương cảm, huống hồ các ngươi về sau nếu có thời gian, tới thăm ta là được. Lôi đội từ trong lòng ngực lấy ra cái tẩu thuốc, hút một hơi, phun ra làn khói che đậy ánh mắt của lão, khiến cả người lão có chút mông lung. Bữa cơm này, Lôi đội ăn rất nhanh. Cho đến khi lão rời đi sửa sang lại hành lý, Hứa Thanh vẫn yên lặng ngồi ở đó, nhìn cái bàn đồ ăn, ăn không vô nữa, sau một lúc lâu hắn đứng lên, lần đầu tiên không có rửa bát đũa, mà đi tới gian phòng của Lôi đội. Thật sự phải đi sao? Hứa Thanh nhẹ giọng hỏi. Không cần buồn như vậy, ta đi vào trong thành ở rồi, ngươi phải vui vẻ vì ta mới đúng. Lôi đội cười ha ha, gọi Hứa Thanh tới giúp mình cất quần áo. Hứa Thanh trầm mặc đi tới, đầu tiên là rửa hai tay tỉ mỉ, sau đó gấp quần áo chồng lên vô cùng chỉnh tề. Dưới sự trợ giúp của hắn, Lôi đội rất nhanh liền chỉnh lý hành lý xong, trong đó tuyệt đại đa số đồ lão cũng không cần nữa, để lại cho Hứa Thanh. Phòng này cũng cho ngươi, ta trả tiền thuê nhà. Hứa Thanh nghiêm túc nói. Lôi đội nghe vậy nở nụ cười, không nói cái đề tài này nữa, mà lôi Hứa Thanh ra chỗ kia ngồi. Trong khi thời gian trôi qua, lão nói đến tính cách của thập hoang giả trong doanh địa, trọng điểm trong đó nói đến doanh chủ. Doanh chủ của doanh địa này không phải là một người đơn giản, bối cảnh phía sau là Kim Cương Tông. Mà Kim Cương Tông là thế lực đệ nhất ở trong phạm vi chung quanh đây, hơn 10 cái thành trì cùng doanh địa đều nằm ở trong vùng nắm quyền của bọn họ, lão tổ càng là cường giả trúc cơ, ngươi về sau ở trong đây phải thời khắc cảnh giác với gã. Nói đến đây, sắc trời bên ngoài cũng đã khuya, Hứa Thanh chú ý tới trên mặt Lôi đội hiện lên vẻ mỏi mệt, lặng lẽ đứng lên rời đi. Nhìn qua thân ảnh của hắn, hồi lâu sau, Lôi đội than nhẹ một tiếng. Chương 64, 64, bóng dáng xế chiều 3. Mà đêm hôm nay cũng là ngày thứ nhất trong khoảng thời gian đến nơi này, Hứa Thanh không tu hành ban đêm. Hắn ngồi ở chỗ kia ngơ ngác nhìn ra đêm tối phía ngoài, cho đến khi thấy được bầu trời sáng lên, cho đến khi thấy được tia nắng ban đầu. Trôi qua thật nhanh. Hứa Thanh thì thào, trong lòng tràn ngập phiền muộn, cũng không rời khỏi phòng giống như trước kia, mà chờ tiếng mở cửa của Lôi đội, sau đó hắn mới chậm rãi đi ra. Sáng sớm, tia nắng ban mai tung bay, trong sân một già một trẻ, nóng nhìn lẫn nhau. Tiểu hài tử, ta đi đây. Một hồi lâu sau, trên mặt Lôi đội nở nụ cười. Ta tiễn ngươi. Không cần, ngươi nhanh đi học. Ta tiễn ngươi. Ngươi, ta tiễn ngươi. Hứa Thanh nhìn Lôi đội, mở miệng lần nữa. Lôi đội nhìn qua Hứa Thanh, sau một lúc lâu lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nhẹ gật đầu. Cứ như vậy, hai người một già một trẻ, vào sáng sớm trong doanh địa, khi mà phần lớn những thập hoang giả khác còn không tỉnh lại, đi về phía trước rời đi, lúc đi ngang qua lều vải của Bách đại sư, Hứa Thanh chạy tới. Bách đại sư còn chưa tới, thiếu niên Trần Phi Nguyên cũng không có ở đây, chỉ có Đình Ngọc Lương đeo sách đang ở đó. "Phía ngươi, giúp ta xin phép nghỉ một ngày." Sau khi nhìn thấy Đình Ngọc, Hứa Thanh nhanh chóng mở miệng, sau đó bái một cái, liền quay người rời đi. Đình Ngọc có chút kinh ngạc, lúc đi ra ngoài thì thấy được thân ảnh Hứa Thanh cùng Lôi đội đã đi xa. Ánh mặt trời sáng sớm chiếu xuống đại địa, chiếu rọi vào phía trước của Hứa Thanh cùng Lôi đội, cũng bao phủ thân ảnh của bọn hắn, càng ngày càng xa. Một đường, Hứa Thanh cầm cái bọc trên người Lôi đội, vác ở trên lưng của mình, lặng lẽ không nói. Trong lòng Lôi đội tràn đầy phức tạp, nhìn thiếu niên của cường, tưởng tượng thường ngày nói về việc vặt ở quê nhà và doanh địa, nhưng sau khi nói vài câu, lão liền nói không được nữa. Trong trầm mặc, Hai người đi đến ngọn núi lớn lúc trước đã đi đến, đi tới nơi đã từng nghỉ ngơi lúc trước, giống như lúc kia, vẫn là hai người bọn họ, Lôi Đội cao ngất đi phía trước, Hứa Thanh cẩn thận đi phía sau. Người phía trước thâm sâu như kiếm, người sau quái gở như sói. Hôm nay, Hứa Thanh đi phía trước, Lôi Đội ở phía sau. Người phía trước cao ngất như ngọn núi, người sau như ánh chiều tà. Trong lúc này, dưới sự kiên trì của Hứa Thanh, hắn cóng Lôi Đội dàn mua, như lúc ở trong rừng rậm. Đáy lòng Lôi Đội than nhẹ, nhìn thiếu niên ở trước mắt này, lão trầm mặc, sau đó nhẹ giọng mở miệng. Về sau ở trong doanh địa, ngươi phải lưu ý những tên thập hoang giả kia nhiều vào. Ta biết rõ chiến lược bây giờ của ngươi rất mạnh rồi, nhưng ngươi cũng không thể xem thường bọn họ, thập hoang giả nha, đó là người vong mệnh, không từ thủ đoạn đã là chuyện thường ngày đối với bọn họ. Đến ban đêm, cũng đừng quên cho những con chó kia ăn, những tiểu tử này là những thứ cuối cùng có thể tin được ở trong doanh địa rồi. Còn có, ngươi phải nhớ ăn cơm, không nên ăn lạnh, không nên ngại phiền phức, hâm nóng lên ăn tiếp. Thân thể ngươi vẫn còn đang trưởng thành, không thể qua loa. Nếu không à, chờ ngươi lớn hơn, ngươi liền biết khổ. Đúng rồi, về sau đừng ngủ trên ván giường nữa, không phải sợ làm bẩn đệm chăn, giặt kỹ chờ lúc có mặt trời phơi một nắng là khô. Còn có, Lôi Đội nhẹ giọng mở miệng, nói những thứ nhỏ nhặt, ẩn chứa quan tâm thật sâu. Hứa Thanh cóng Lôi Đội trên lưng, nhẹ nhàng gật đầu, ghi tạc lời nói của đối phương vào trong lòng. Cho đến khi Lôi Đội nói xong, bởi vì thân thể suy yếu mà ngủ say, nghe tiếng ngay phía sau, bước chân của Hứa Thanh cũng nhu hòa hơn. Chỉ vì làm mình không phải nhảy lên, dù là đi đường vòng cũng bảo trì vững vàng. Cứ như vậy, hắn cóng Lôi Đội trên lưng đi qua hoang dã, vượt qua thung lũng, cho đến khi hoàng hôn xuất hiện, sắc trời biến thành lờ mờ, khóe mắt kéo dài thân ảnh của bọn hắn, một tòa thành trì chiếu vào trong mắt Hứa Thanh. Cũng đúng lúc này, Lôi Đội tỉnh lại, lão nhìn vào tòa thành kia, nhìn qua cửa thành, sau một lúc lâu khẽ nói: "Đến a." Hứa Thanh hừ nhẹ một tiếng, ngực có một loại cảm giác bị định trụ vậy, dưới sự yêu cầu của Lôi Đội, nhẹ nhàng đặt lão xuống. Từ trong tay Hứa Thanh cầm lấy cái túi đồ, Lôi Đội nhìn cửa thành, lại nhìn Hứa Thanh một chút, trầm mặc một lát liền nở nụ cười, giơ tay sờ lên đầu Hứa Thanh, làm tóc hắn rối loạn một chút. "Tiểu hài tử, trở về đi, về sau nếu nhớ tới cái lão nhân này, tùy thời tới đây, ta ở trong thành Nam, đường Thủy Thanh nhà chữ Bính." Nói xong, Lôi Đội cầm lấy hành lý, đi về phía cửa thành. Hứa Thanh đứng ở nơi đó, nhìn Lôi Đội càng đi càng xa, trong lòng thiên luôn vạn ngữ lại không biết mở miệng như thế nào, chỉ có thể ngơ ngác nhìn qua. Cho đến khi lão đi tới cửa thành, Trình Tư Cách vào thành, Lôi Đội bỗng nhiên quay lại. Hắn liếc mắt nhìn Hứa Thanh thật sâu, giơ tay lên quơ quơ, trong sự thúc giục của thị vệ ở cửa thành, đi vào trong thành, biến mất không thấy gì nữa. Thân xác Hứa Thanh cô đơn, đứng đợi hồi lâu. Lúc này hoàng hôn hạ xuống, một khắc cửa thành đóng lại, trong lòng của hắn thoáng hiện lên sự vắng vẻ. Bảo trọng. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh thì thào, đắng chát xoay người, cảm giác cô độc lại một lần nữa tràn ngập toàn thân của hắn. Theo đêm tối phủ xuống, thân ảnh cô độc của hắn dần dần bị che đậy. Đi một mình vào hoang dã, đi một mình qua thung lũng, đi một mình lên núi lớn. Càng ngày, càng xa. Chương 65, 65, người như ngọc một. Núi rừng trong đêm tối, có tiếng sói tru vang vọng. Nhưng âm thanh này chỉ xuất hiện trong chốc lát, liền dần dần tiêu tán, hình như có một cái tồn tại còn hung mãnh hơn so với chúng nó, đang cô độc tiêu sái đi tới. Đi lại trong bóng tối đen nhánh, mất mát trong lòng Hứa Thanh rất nhanh bị hắn vùi sâu vào đáy lòng. Hắn lớn lên từ xóm nghèo, vốn đã hình thành thói quen ly biệt, nhưng lúc này đây lại đặc biệt khắc sâu. Cái loại cảm giác vắng vẻ trong nội tâm này, để cho cảm xúc của hắn lắng xuống, trong trầm mặc, thân ảnh cũng càng ngày càng cô độc. Cho đến khi sắp tới hừng đông, hắn rời đi cả một đêm, thấy được doanh địa ở dưới bình minh. Trong doanh địa, những ngọn đèn dầu thưa thớt. Hứa Thanh nghĩ tới trước kia, bất kể mình từ cấm khu trở về có chế, cũng có thể thấy một chỗ có ngọn đèn dầu, một mực thắp sáng vì hắn. Nhưng hôm nay, cái hướng kia đã vĩnh viễn thiếu đi một ngọn đến. Cô đơn trong lòng càng đậm, Hứa Thanh lặng lẽ đi vào doanh địa, đi tới chỗ ở tối om, đẩy cửa ra nhìn hơn 10 đầu chó hoang trong sân, chúng nó cũng lặng lặng nhìn qua hắn. Ngẩng đầu nhìn, ba gian phòng, một mảnh màu đen. Không có bóng người, cũng không có ngọn đèn, cũng không có khí tức. Trong phòng bếp còn lưu lại bữa cơm tối hôm qua. Hứa Thanh đi vào, nhìn trên bàn bày ba bộ bát đũa, ngẩn người thật lâu, sau đó im lặng ngồi ở chỗ kia, túi đầu ăn đồ ăn lạnh như băng. Một miếng, sau chậm rãi nuốt xuống, hắn rửa sạch bát đũa, thu thập phòng bếp, thở sâu, về tới gian phòng của mình. Hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu tu hành. Mà giờ khắc này ở ngoài sân, lão giả áo bào tím cùng tôi tớ của lão đang đứng ở nơi đó, ánh mắt giống như có thể xuyên thấu hết thảy, nhìn thấy thân ảnh Hứa Thanh ở bên trong. Bọn họ đều đang trầm mặc, sau một lúc lâu lão giả áo bào tím than nhẹ một tiếng. Là một tên hải tử có tình có nghĩa. Thật ra, chúng ta có nên cho hắn một cái lệnh bài hay không? Tôi tớ nhìn lão giả áo bào tím. Chờ chúng ta từ bên trong cấm khu, tìm được Vân Mộng Hoa mà Bách đại sư muốn, thì mang tới đi. Nói xong, thân thể của lão giả áo bào tím chậm rãi tiêu tán, tôi tớ bên cạnh gật đầu, tương tự tiêu tán theo. Cứ như vậy, qua một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai Hứa Thanh ra khỏi phòng, theo bản năng nhìn chỗ ở của Lôi Đội, nhưng rất nhanh liền thu ánh mắt trở về, lặng lẽ đi tới chỗ Bách đại sư học, lại lặng lẽ trở về. Một mình tự làm cơm, trên mặt bàn như trước bày ba bộ bát đũa, lặng lẽ ăn. Khi thì ngẩng đầu nhìn về phía Lôi Đội đã từng ngồi, chỗ đó. Thiếu đi một người, cũng ít đi thanh âm đàm thoại. Xới cơm xong, rất im lặng, cảm giác vắng lặng lại một lần nữa tràn ngập trong lòng Hứa Thanh, lại bị hắn mạnh mẽ đè xu không nở dê. Một mình ăn xong, sau khi thu thập bát đũa, hắn lấy thức ăn cho chó hoang, ném vào trong sân. Nhìn đám chó hoang ăn, Hứa Thanh trở lại gian phòng, tiếp tục đả tọa. Thời gian cứ một ngày như vậy liền trôi qua, rất nhanh đã đến ngày thứ 6 khi Lôi Đội rời khỏi. Hứa Thanh đã chôn mất mát ở trong đáy lòng, khôi phục vẻ lạnh lùng như ngày bình thường, nhưng nếu như cẩn thận nhìn, sẽ phát hiện trong sự lạnh lùng của hắn càng thêm băng hẳn. Ngoại trừ đi học ở chỗ Bách đại sư, trong những lúc khác, cảm giác cảnh giác trên người Hứa Thanh luôn thủy chung tồn tại, loại trạng thái này hắn không xa lạ gì, bởi cách đó 6 năm trước, dạng này mới là thái độ bình thường của hắn, như một con sói đơn độc. Hắn tu luyện cũng càng chăm chỉ hơn so với trước kia, hình như chỉ có như vậy mới có thể để cho hắn mau chóng tìm về cảm giác cô độc quen thuộc, cho đến đêm khuya ngày thứ 7, tu vi của Hứa Thanh đột phá. Hải Sơn quyết tầng 4, đột phá đến tầng thứ 5. Theo từng tiếng phanh phanh vang vọng trong cơ thể, những con chó hoang phía ngoài cũng đều cảm nhận được lực lượng áp chế, nhao nhao run rẩy lui ra phía sau, tựa như trong phòng Hứa Thanh tồn tại khí tức khiến chúng nó sợ hãi. Lần này, âm thanh trong cơ thể Hứa Thanh kéo dài thật lâu, thậm chí nhìn vào thời gian, đã vượt qua lúc trước. Trọn vẹn nửa canh giờ sau, khi lỗ chân lông toàn thân Hứa Thanh mới tràn ra đợt dơ bẩn cuối cùng, lúc này ánh mắt của hắn chợt mở ra. Trong tích tắc, toàn bộ gian phòng chợt xuất hiện ánh sáng tím xong lập tức biến mất. Khi ánh mắt hắn mở ra, thân thể Hứa Thanh vang vọng âm thanh ken két, tựa như xương cốt đang sinh trưởng, máu thịt đang mở ra, cảm giác xé rách cũng theo đó mà hiện lên. Nhưng hết thể những thứ này đối với Hứa Thanh mà nói, vẫn còn ở bên trong giới hạn chịu đựng của hắn. Hắn bình tĩnh nhẫn lại, lại trôi qua nửa canh giờ, lúc hết thể chậm rãi kết thúc, Hứa Thanh đứng lên, y phục trên người của hắn lại ngắn một đoạn. Thân thể thoạt nhìn thon dài, không nói thoát thai hoang cốt, nhưng cũng không sai biệt nhiều lắm, rất là tinh luyện. Nhất là dung mạo, bởi vì trong cơ thể không có dị chất, một mảnh tinh khiết. Cái này khiến cho vẻ thanh tú nguyên bản càng thêm rõ ràng, phối hợp vẻ lạnh lùng của hắn, kể cả tồn tại một cỗ dơ bẩn cũng không cách nào che lấp mị lực kỳ dị. Nhưng Hứa Thanh không để ý những thứ này, hắn đi ra khỏi phòng, sau khi khảo nghiệm tốc độ, hắn đánh ra một quyền về phía không trung, hình như có tiếng sấm chớp vang vọng, sức mạnh kia cực lớn, siêu việt tầng 4 lúc trước không chỉ một lần. Càng kinh người hơn là khi hắn hạ quyền xuống, linh năng chấn động mãnh liệt, rõ ràng mơ hồ hiện hóa ra hình ảnh của Tiêu, miệng có răng nanh, tựa như lệ quỷ. Đây là lực lượng của Tiêu. Trong khi chó hoang bốn phía run rẩy, Hứa Thanh nhìn nắm đấm của mình, thì thào nói nhỏ: "Trên Hải Sơn quyết có đề cập tới, mỗi khi gia tăng một tầng lực lượng sẽ được lực lượng một hổ, mà ngũ hổ là một tiêu, hai tiêu là một khôi." Nhưng sau khi Hứa Thanh trầm ngâm thì cảm thấy, mình cùng miêu tả của Hải Sơn quyết không quá giống. Sức mạnh bản thân bây giờ sợ là đã đạt đến trình độ 7-8 hổ, tốc độ cũng là như thế, thậm chí hắn có chút tin tưởng, khi Hải Sơn quyết của mình tu đến tầng thứ 6, liền sớm có đủ lực lượng hai tiêu. Hẳn là tác dụng của thủy tinh màu tím đi, còn có một đao của pho tượng thần trong thần miếu kia nữa. Hứa Thanh thì thào trong lòng, nhìn vào tay phải của mình, sau khi trầm mặc một lúc lâu liền chậm rãi giơ lên, trong đầu hiện ra cảnh tượng một đao của tượng thần, khí lưu bốn phía dường như mơ hồ hội tụ lại. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh không tiếp tục nữa, mà buông tay phải xuống. Còn thiếu chút nữa. Hứa Thanh có thể cảm nhận được, mình phòng theo còn chưa giống, giờ phút này thở sâu, đang muốn trở về phòng, nhưng ở dưới ánh trăng, lúc hắn quay người, túi đầu thấy được bóng dáng của mình. Lúc trước đột phá, tất cả dị chất cũng giống như thường ngày, dung nhập vào bên trong cái bóng, hắn giờ phút này toàn thân từ trong tới ngoài, một mảnh tinh khiết, không có chút dị chất nào tồn tại. Nóng nhìn cái bóng, Hứa Thanh bỗng nhiên bay lên một cái ý nghĩ. Không biết cái bóng này có thể khống chế hay không muốn. Chương 66, người như ngọc hai. Sau khi ý nghĩ này hiện lên trong đầu, liền càng ngày in càng sâu, khiến cho Hứa Thanh không ngừng nhìn tới, đáy lòng thử nghiệm để cho cái bóng giang tay núp đích, nhưng thử thật lâu, vẫn không cách nào làm được. Khiến cho Hứa Thanh than nhẹ một tiếng, hắn cảm thấy là mình quá tham, đang muốn bỏ qua, nhưng vào lúc này, cái tay của cái bóng đột nhiên run lên một chút. Một màn này, để cho ánh mắt của Hứa Thanh trợn trợn thật to, hô hấp có chút dồn dập. Hắn xác định không phải hoa mắt, mà vừa rồi tay của mình cũng không hề núp đích, cho nên gia tăng thử nghiệm. Cho đến sau một lúc lâu, cái tay của cái bóng, trong lúc tay Hứa Thanh chưa từng giơ lên, hơi giơ lên một chút, chỉ là một chút, nhưng Hứa Thanh đã cảm thấy đầu mình tựa như muốn nổ tung, chống chân một mảnh. Thật lâu mới từ trong cơn đau nhức khôi phục một chút, trong khi thở hổn hển, ánh mắt của hắn lại lộ ra quang mang mãnh liệt. Có thể khống chế. Hứa Thanh cúi đầu, liếc mắt nhìn cái bóng dáng thật sâu. Hắn biết rõ bây giờ mặc dù khống chế rất khó khăn, và lại vừa rồi đại não liền chống chân cùng cơn đau đầu bây giờ, đều nói cho hắn biết việc này sẽ tiêu hao cực lớn. Nhưng hắn tin tưởng, theo sự thuần thục của mình, theo tu vi của mình tăng lên, sớm muộn có một ngày, mình có thể điều khiển linh hoạt cái bóng của bản thân. Mà tới được lúc kia, bóng của hắn sẽ trở thành vũ khí xuất kỳ bất ý của hắn. Hy vọng cái ngày đó có thể đến nhanh một chút. Hứa Thanh thở sâu, vuốt vuốt cái trán đang đau đớn như muốn nứt ra, về gian phòng của mình khoanh chân đả tọa. Cho đến sáng sớm, hắn mới khôi phục một nửa, thần sắc có chút hề bại. Cưỡng ép giữ vững tinh thần, thay đổi một chút quần áo cũ trên thân, vội vàng đi tới lều vải của Bách đại sư. Trần Phi Nguyên không có ở đây, Bách đại sư cũng còn chưa tới, chỉ có Đình Ngọc Lương đeo sách ở đó. Sau khi thấy Hứa Thanh đến, nàng tùy ý giơ tay lên chào một tiếng, lại tiếp tục đọc thuộc lòng. Trong khoảng thời gian này đều là như thế, Hứa Thanh nghe Đình Ngọc từng nói, trong những thiếu niên thiếu nữ đoạn thời gian trước tới bên ngoài kia, có bằng hữu của Trần Phi Nguyên, cho nên gã thường xuyên xin phép nghỉ đi qua chơi đùa. Mà Bách đại sư trong khoảng thời gian này cũng không biết đang bận rộn cái gì, mỗi ngày đều tới muộn một chút, sau khi kết thúc chương trình học cũng sẽ rời khỏi rất nhanh. Hứa Thanh sau khi gật đầu liền ngồi ở một bên, lấy ra mảnh trúc của mình, lặng lẽ ôn tập bài học hôm qua, Đình Ngọc ở một bên vừa chào hỏi xong, đột nhiên lại ngẩng đầu, hồ nghi nhìn Hứa Thanh một chút. Ta làm sao lại cảm thấy giống như trên người ngươi có nhiều hơn một chút biến hóa? Hứa Thanh không ngẩng đầu, tiếp tục ôn tập. Đinh Ngọc trừng mắt sáng, cẩn thận xem xét một phen. Rất nhanh Bách đại sư đã đến, vì vậy nàng đành phải dừng, nhưng trong khóa học ngày hôm nay, nàng nhiều lần đảo qua Hứa Thanh. Nếu như là ngày xưa, Bách đại sư nhất định sẽ nghiêm khắc, nhưng hôm nay lão cũng giống như có tâm sự, chỉ là dạy dỗ vài câu, sau đó liền không để ý tới nữa. Cho đến khi nói xong chương trình học của ngày hôm nay, lại bố trí nội dung khảo hạch ngày mai, Bách đại sư liền vội vàng rời đi. Lão sư đi rồi, Hứa Thanh đứng dậy định ly khai, thân thể Đinh Ngọc bên đó nhoáng một cái, trực tiếp liền ngăn đường của hắn. Chân mày Hứa Thanh hơi nhíu lại, nhìn Đinh Ngọc. Đinh Ngọc cũng không cam chịu yếu thế ngẩng đầu. trên khuôn mặt nhỏ nhắn thoát tục xinh đẹp tuyệt trần, trừng đôi mắt to như là ngôi sao nhìn Hứa Thành, đôi mắt đẹp ở lướt qua thân thể cao hơn cùng với trên mặt của hắn, hoảng hốt nói: "Ta đã biết, ngươi cao hơn." "Ừ." Hứa Thành gật nhẹ đầu, lách qua Đỉnh Ngọc định ly khai, nhưng thân thể Đỉnh Ngọc lại nhoáng một cái, lần nữa ngăn trở, trong con ngươi rực rỡ như sao mang theo một chút hiếu kỳ. "Tiểu hài tử, mặt ngươi mỗi ngày đều vô cùng bẩn, ta cũng không biết hình dạng ngươi thế nào, hôm nay ngươi lại có biến hóa, không được, ta muốn lau cho ngươi, nhìn xem ngươi cuối cùng lớn lên là cái dạng gì." Đỉnh Ngọc nói xong, lấy ra khăn tay, liền muốn động thủ. Hứa Thành bài xích, thân thể vừa muốn lui ra phía sau, Đỉnh Ngọc hừ một tiếng: "Tiểu hài tử, hôm trước ta đã giúp ngươi xin nghỉ học, đây là nhân tình." Động tác của Hứa Thành dừng lại, mà mượn một khắc hắn dừng lại, thân thể Đỉnh Ngọc lập tức liền đến, linh năng trong khăn tay ướt át chấn động, nhẹ nhàng lau một vòng trên mặt Hứa Thành. Gương mặt được lau đi, lập tức lộ ra da thịt trắng loãng, đáy lòng Hứa Thành không kiên nhẫn, đang muốn mạnh mẽ rời khỏi. "Tiểu hài tử, ta là sư tỷ của ngươi." Đỉnh Ngọc lần nữa hô to, mà hai chữ sư tỷ này, hiển nhiên có sức nặng rất nặng, khiến cho thân thể Hứa Thành không khỏi cứng đờ. Ánh mắt Đỉnh Ngọc cong ngoạc như trăng lưới liềm, ẩn giấu sự linh hoạt cùng giàu hoạt, lần này dùng tốc độ nhanh hơn, cầm lấy khăn tay cọ qua cọ lại trên mặt Hứa Thành. Đáy lòng Hứa Thành tuy bài xích mãnh liệt, nhưng nghĩ tới hai chữ sư tỷ, làm cho hắn cuối cùng cũng không có né tránh. Cứ như vậy, theo Đỉnh Ngọc lau chùi, mặt Hứa Thành cũng chậm chậm hiện lộ ra. Mà động tác của Đỉnh Ngọc cũng dần dần chậm chạp, ánh mắt càng là trợ to, ngơ ngác nhìn dung mạo Hứa Thành, trong đầu chẳng biết tại sao, nổi lên tia đỏ ửng. Lần đầu tiên trong 6 năm, trên mặt Hứa Thành sạch sẽ, khiến cho hắn cảm thấy cực kỳ không ổn, thừa dịp Đỉnh Ngọc đứng ở chỗ đó, hắn lập tức lách qua, nhanh chóng chui ra khỏi lều vải. Ánh mặt trời sáng ngời chiếu vào trên mặt, Hứa Thành càng thấy khó chịu hơn, còn có một loại cảm giác giống như im tự dọ tệ tịt chuồng đi ở bên ngoài vậy. Vì vậy hắn túi đầu xuống nhặt bùn trên mặt đất, sau đó bôi bôi trên mặt, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đáy lòng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, khôi phục lạnh lùng, đi đến phía cấm khu. Cho đến khi hắn rời khỏi, Đinh Ngọc ở bên trong lều vải mới thở ra một hơi thật dài, dù gì nói nhỏ. "Ừ, lớn lên cũng không tệ lắm." Nàng nói xong, theo bản năng vén cửa lều vải lên, nhìn bóng lưng đi xa của Hứa Thành, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú có chút từng đỏ, như con mai đi loạn nhìn lung tung khắp nơi. So với Trần Phi Nguyên thì đẹp trai hơn rất nhiều, không đúng, Trần Phi Nguyên hoàn toàn không có cách nào so sánh cùng với hắn a. Chương 67, 67, đi trong bóng tối không cần ánh sáng một. Ngày hôm nay, Đinh Ngọc từ nhỏ sống ở tử thổ, rất khó biết được nỗi khổ của nhân gian, đã mơ một giấc mộng. Trong mơ, Trần Phi Nguyên đang trừng mắt gây khó dễ cho Hứa Thành, nàng rất tức giận. Cho đến sáng sớm, Đinh Ngọc tỉnh mộng, tâm tình so với trước kia đã có chỗ không giống nhau. Sau khi đến lều vải của Bách đại sư, khi nàng ngồi ở chỗ cũ đọc thuộc lòng dự điện, có chút không tập trung, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài lều. Cho đến khi thấy được Trần Phi Nguyên, mỹ mắt Đinh Ngọc khẽ đảo, nhớ tới giấc mơ hôm qua. Trần Phi Nguyên vừa vào liền chào hỏi, liếc trong mắt chung quanh lều vải, sau đó đặt mông ngồi thẳng bên cạnh Đinh Ngọc, sau một khắc bồ đoàn bị Đinh Ngọc trực tiếp kéo ra khỏi chỗ cũ. Trần Phi Nguyên sững sờ nhìn Đinh Ngọc. "Ngươi làm gì thế? Ngươi ngồi chỗ đó." Đinh Ngọc không thèm quan tâm Trần Phi Nguyên, một ngón tay chỉ về chỗ Hứa Thành ngày thường hay ngồi. "Dựa vào cái gì?" Trần Phi Nguyên lập tức không chịu, trợn to mắt. "Dựa vào ngươi học tập không chuyên cần, trong khoảng thời gian này ngươi lại thường xuyên xin phép nghỉ, ngươi ngồi ở chỗ này làm phiền ta, đủ chưa?" Đinh Ngọc trừng mắt, lời rất nhanh, Trần Phi Nguyên nghe xong lần nữa ngẩn người, sau một lúc lâu định nói mấy câu, nhưng giống như không dám trêu chọc đối phương, mang theo phiền muộn ngồi ở vị trí của Hứa Thành. "Ai, Đinh Ngọc ngươi." Sau khi ngồi xuống, Trần Phi Nguyên vừa mở miệng, không đợi nói xong, trong ánh mắt Đinh Ngọc liền lộ ra vẻ bất tiện. "Không được nói cái chữ ai này, bị người khác nghe, hiểu lầm thì làm sao bây giờ?" "A, cái chữ ai này thì thế nào?" Mặt Trần Phi Nguyên hiện lên vẻ mờ mịt, cửa lều vải bị mở ra, Hứa Thành đi đến. Thấy Hứa Thành, trên mặt Đinh Ngọc liền trồi lên hai cái lúm má đồng tiền, lộ ra vui vẻ, vỗ vỗ vào cái bồ đoàn bên cạnh vốn thuộc về của Trần Phi Nguyên. "Tiểu sư đệ, ngươi ngồi ở đây." Hứa Thành khẽ giật mình, Trần Phi Nguyên ngây ngốc một chút. "Còn đứng ngây đó làm gì, lão sư sắp tới rồi, ngươi mau tới đây nha." Đinh Ngọc thúc giục nói. Hứa Thành có chút do dự, nhìn Đinh Ngọc một chút, lại nhìn một chút Trần Phi Nguyên đang ngồi ở vị trí của mình, đứng ở chỗ đó. Giờ phút này đích xác là lúc Bách đại sư sắp tới, vì vậy Hứa Thành chỉ có thể đi đến bên cạnh Đinh Ngọc, ngồi ở vị trí trước kia thuộc về Trần Phi Nguyên. Cả người Trần Phi Nguyên cũng biến thành kẻ ngốc, một ngón tay chỉ vào Hứa Thành định mở miệng, Đinh Ngọc liền quay đầu trừng mắt liếc gã một cái. "Câm miệng, ta còn chưa nói gì nha." Trần Phi Nguyên muốn khóc, gã cảm thấy không công bằng, đang định tiếp tục nói chuyện thì cửa lều đã mở ra, Bách đại sư đã đến. Trần Phi Nguyên chỉ có thể nghẹn lại lời mình muốn nói, tức giận ngồi ở chỗ kia, bên kia Đinh Ngọc giống như rất thư thái, về phần Hứa Thành lại có chút không khỏe, như ngồi trên đống lửa. Mà Bách đại sư sau khi đi đến nhìn thấy chỗ ngồi của Hứa Thành, lại nhìn Đinh Ngọc cùng Trần Phi Nguyên giống như đang gặp khốn cảnh, trên mặt cũng hiện lên một tia vui vẻ, không hề quấy nhiễu, bắt đầu khảo hạch. Trước sau như một, Trần Phi Nguyên khi trả lời nói lắp liền bị cờ mắng một trận, Đinh Ngọc thì đắc ý hoàn thành khảo hạch, lại chờ mong nhìn Hứa Thành. Mà Hứa Thành trả lời càng là hoàn mỹ, thậm chí còn đưa ra những nghi vấn của mình, đặt câu hỏi ở trong khảo hạch. Toàn bộ quá trình để cho Trần Phi Nguyên phiền muộn đạt đến cực hạn. Cho nên khi chương trình học ngày hôm nay kết thúc, gã là người thứ nhất chạy ra khỏi lều trại, gã cảm thấy hôm nay mình giống như bị kỳ thị vậy. Hứa Thành hôm nay ngồi học ở chỗ kia cũng rất khó chịu, giờ phút này đứng lên, sau khi túi đầu về phía Bách đại sư liền định ly khai, lại bị Đinh Ngọc gọi lại. "Tiểu sư đệ, trên mặt ngươi làm sao lại bẩn rồi?" Đinh Ngọc kích động lấy ra khăn tay, Hứa Thành nhíu mày, lập tức tránh đi, vội vàng rời đi. Cho đến khi hắn rời đi, thần sắc Đinh Ngọc có chút ủy khuất, nhìn về phía Bách đại sư đang đứng ở một bên xem náo nhiệt. "Lão sư, tiểu hài này vì sao mỗi ngày đều vô cùng bận, ta cũng chỉ là hảo ý muốn giúp hắn mà thôi." Bách đại sư cười ha ha, cương chiều sờ lên đầu thiếu nữ, nhẹ giọng mở miệng. "Bởi vì, đối với người sinh hoạt trong khó khăn và nguy hiểm mà nói, quá gây chú ý tới ánh mắt của người ngoài cũng không phải là một chuyện tốt. Đinh Ngọc Như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu. Hứa Thanh không hề nghe thấy lời Bách đại sư nói, nhưng suy nghĩ trong lòng của hắn cũng đúng như lời của Bách đại sư vậy. Hắn lớn lên ở bên trong xóm nghèo, cho nên hắn rất rõ ràng càng không gây chú ý tới ánh mắt của người ngoài thì càng là an toàn, mà phần lớn người bốn phía đều vô cùng bẩn, nếu hắn không giống người thường, sẽ giống như bó đuốc ở trong đêm tối vậy, sẽ tăng thêm nguy hiểm. Đây là cách sinh tồn từ nhỏ của hắn, về phần những cái người không làm như vậy, trừ phi thực lực cao tuyệt, nếu không phần lớn không sống được quá lâu. Nguyên nhân chính là như thế, cho nên Hứa Thanh mới dưỡng thành thói quen không tẩy trừ sạch đi vết bẩn trên người, hắn cần dung nhập vào trong hoàn cảnh, làm cho mình không thu hút chút nào. Như kẻ săn thú bản thân, chỉ có thời điểm ra tay, mới bộc lộ tài năng trong nháy mắt. Chương 68, đi trong bóng tối không cần ánh sáng hai. Giờ phút này, Hứa Thanh rời khỏi doanh địa đến biên giới cấm khu, cũng là như vậy. Hắn nhặt lên một chút lá vụn của rừng rậm, sau khi vỏ nát liền bôi lên trên người, tận khả năng làm cho bản thân dung nhập vào trong tự nhiên, chậm rãi bước vào cấm khu. Mặc dù lôi đội tới cư trú trong nội thành, nhưng Hứa Thanh cũng không từ bỏ việc tìm kiếm thiên mệnh hoa. Mà tu vi tăng lên, thực lực gia tăng, phối hợp kinh nghiệm càng ngày càng phong phú của hắn bây giờ, còn có tri thức với dược thảo, cùng với cảnh giác trước sau như một của hắn, khiến cho hắn ở bên ngoài cái cấm khu này cũng bất gặp phải nguy hiểm đi một chút. Vì vậy phạm vi thăm dò của Hứa Thanh cũng chậm chậm không dừng bước lại ở thần miếu, mà chậm rãi vào sâu bên trong hơn. Cho dù nguy cơ càng lớn, nhưng loại ma luyện này cũng làm cho chiến lực của hắn không ngừng nâng cao, thu hoạch dược thảo cũng phong phú hơn. Chỉ là vẫn giống như bên ngoài, thảo dược chỗ sâu mặc dù có nhiều hơn, nhưng vẫn như trước phần lớn là độc thảo âm tà. Mà độc thảo chiếm đa số, cũng khiến cho tri thức của Hứa Thanh đối với dược thảo phần lớn đặt vào trên việc phối chế độc thảo. Càng ngày càng tinh tiến, đồng thời độc tán của hắn cũng càng ngày càng thêm vài loại. Vì thế, hắn chuyên môn đi tới cửa hàng quần áo, mua một cái áo khoác rất nhiều túi, trong từng cái túi áo đều để một cây độc dược khác biệt. Về phần cái bao tay màu đen lấy được từ trong túi da của tiểu đội trưởng Huyết Ảnh, cũng bị Hứa Thanh đeo lên, dần dần càng ngày càng cảm thấy thuận tay. Cái bao tay này có thể làm cho lực sát thương cú đấm của hắn mạnh hơn, cũng có tác dụng cách độc nhất định, cho nên cũng giống với dao găm của thập tự và que sắt của hắn, đã trở thành vũ khí hàng ngày trên người của hắn. Dưới mắt, theo thời gian sắp trôi qua buổi chiều, Hứa Thanh kết thúc một ngày ma luyện cùng nghiên cứu chế tạo độc dược, đi ra từ bên trong hạp gốc, sửa sang lại vũ khí cùng độc tán của mình một phen, hắn duỗi lưng nhoáng một cái, lao thẳng đến thần miếu. Mỗi lần trước khi rời khỏi cấm khu, hắn cũng đều đi tới thần miếu một chuyến, tìm kiếm đá trừ sẹo. Tuy rằng lần nào đến đều không có kết quả, nhưng hắn đã dò hỏi thông tin về viên đá này, biết được nó là do tự nhiên tạo ra, bảy màu, thỉnh thoảng có thể thấy được, vì vậy hắn kiên trì không ngừng, cho đến lần này. Ngay sau khi hắn đi đến thần miếu, ở dưới ánh chiều tà, thấy được vị trí của mi tâm đầu tượng đá ở xa, hình như có một tia hào quang bảy màu lập lòe. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng lại, nhanh chóng quan sát bốn phía, lại kiểm tra bố trí ẩn dấu lúc trước của mình, sau khi phát hiện tất cả đều hoàn hảo, hắn nhảy đến đỉnh thần miếu, định thân quan sát lần nữa. Cuối cùng xác định nơi đây thật sự không có nguy hiểm, lúc này mới nhoáng một cái lao thẳng đến vị trí đầu tượng đá. Sau khi đến, hắn thấy được trong cái khe của mi tâm sinh trưởng ra một khối đá bảy màu. Tảng đá kia có lẽ đã từng là một viên đá bình thường, nhưng ở trong ngôi thần miếu thần bí này, với năm tháng tẩy rửa, vào ngày hôm nay liền biến thành một thứ khác. Hứa Thanh tranh thủ lấy xuống, lại nhanh chóng tìm một vòng, cho đến khi tìm khắp toàn bộ khu thần miếu, viên đá giống như vậy, hắn tìm được 6 khối. Nhìn qua viên đá trong tay, Hứa Thanh thở phào một hơi, thiên mệnh hoa cùng đá trừ sẹo, hai cái này rốt cuộc để cho hắn tìm được một loại. Cẩn thận cất kỹ 6 viên đá đi, Hứa Thanh liếc nhìn khu thần miếu thật sâu, sau đó xoay người cúi đầu, lúc này mới nhanh chóng rời khỏi, tan biến ở bên trong rừng rậm. Chạy nhanh một mạch, thân ảnh Hứa Thanh lên lên xuống xuống mọi tán cây. Theo màn đêm phủ xuống, theo tiếng gào thét vang vọng của hung thú, bước chân của hắn vẫn không thay đổi, tốc độ lúc nhanh lúc chậm, chạy về phía biên giới của rừng rậm, càng ngày càng gần. Thời gian không lâu, lúc này Hứa Thanh nhảy đến trên một cành cây, ngay khi hắn muốn mượn lực phóng về phía trước, đột nhiên mặt nước bùn bên cạnh nổ tung, một con mãng xà cự giác chợt lao ra, mở cái miệng rộng đập về phía hắn. Thân hình so với con rắn hắn thấy ở trong doanh địa còn to hơn nhiều. Đối mặt với loại tập kích này, thần sát Hứa Thanh không có chút nào biến hóa, chỉ là giơ tay phải lên bắn một cái chỉ đạn ra, điểm vào trên đầu của con mãng xà khổng lồ này. Phình một tiếng, mãng xà cự giác không cách nào thừa nhận, tiếng gào thét thê lương mới vừa ra khỏi miệng liền im bặt lại, làn da cứng cỏi của nó không cách nào ngăn cản sức mạnh đến từ Hứa Thanh, đầu chia năm xẻ bảy, máu thịt tan vỡ. Trong chốc tan vỡ liền lan tràn khắp toàn thân, cho đến khi trở thành một đám mưa máu. Chỉ có cái mật, lông tóc không tổn hao gì được giữ lại, hạ xuống từ trong mưa máu, bị Hứa Thanh chộp vào trong tay, nhoáng một cái rời đi. Cứ như vậy, trong thời gian bình minh, Hứa Thanh đi ra khỏi rừng rậm, trở về trong doanh địa. Doanh địa đen nhánh, lúc này chỉ có vài ngọn đèn lên dầu, Hứa Thanh đi vào trong đó, tâm tình khi thu được mấy viên đá cũng theo khi hắn tới gần chỗ ở, dần dần biến thành trầm thấp. Chỗ ở của hắn cũng là một mảnh đen nhánh, chỉ có kia hơn 10 đầu chó hoang sau khi phát hiện hắn trở về, nằm rạp trên mặt đất thoáng lắc lư cái đuôi. Hứa Thanh đi vào sân, theo thói quen đưa mắt nhìn gian phòng đã từng là của lôi đội, im lặng tiêu sái vào phòng bếp. Hắn hâm nóng đồ ăn thừa từ hôm qua lên, sau đó nuốt vào giống như chỉ để nhét đầy cái bao từ vậy, sau khi thu thập xong mọi thứ liền trở lại phòng, than nhẹ một tiếng. Không biết lôi đội sống ở trong thành như thế nào, hẳn là rất tốt, nếu như cuối cùng vẫn không tìm được thiên mệnh hoa, ta tích góp nhiều linh tệ một chút, cũng đi mua một cái danh ngạch trong thành vậy. Hứa Thanh thì thào, hai mắt nhắm nghiền, làm cho mình chìm vào trong tu luyện. Ngày hôm sau, Hứa Thanh đi học giống như thường ngày. Đinh Ngọc cũng biến thành bình thường, nhưng vẫn lưu lại chỗ ngồi cho hắn, mà Trần Phi Nguyên cũng cam chịu số phận rồi, trơ mắt nhìn Hứa Thanh ngồi ở vị trí vốn là của mình. Khi chương trình học kết thúc, Đinh Ngọc cũng không lên tiếng muốn lau mặt cho hắn nữa, trong ánh mắt nhiều hơn một tia lý giải. Phần lý giải này, Hứa Thanh cảm nhận được rồi, hắn hơi cúi đầu, bái biệt Bách đại sư. Lúc rời khỏi lều vải, Hứa Thanh sờ lên mấy viên đá trong túi ra, đi về phía tiệm tạp hóa của tiểu cô nương. Cũng không đợi hắn tới gần, hắn từ xa liền thấy được bên ngoài tiệm tạp hóa lại có một đám người xa lạ. Quần áo của bọn họ rất đặc biệt, trên áo bào màu đen, thêu một cái mặt trời máu, một cỗ máu tanh nồng đậm, đặc biệt rõ ràng ở trên người bọn họ. Chương 69, chia tay một. Thân hình của những người mặt hắc bào này, từng người đều vô cùng cao lớn, áo đen trùm đầu che kín toàn thân, không nhìn rõ tướng mạo cụ thể bên trong. Nhưng thỉnh thoảng có những ánh mắt lạnh như băng lộ ra từ bên trong lớp áo đen, khiến cho tâm thần của những thập hoang giả bốn phía nhao nhao run lên. Những ánh mắt thứ của những người mặc hắc bào này mang theo sự lạnh lùng đối với sinh mạng, không có chút sắc thái nhân tính nào, như thể bọn họ cũng chỉ là vô số cỗ máy móc dùng cho giết chóc. Thậm chí khi bọn họ đứng ở nơi đó, cái nóng bức của tháng 6 cũng đều bị âm lãnh vô hình xua tán, khiến cho bên ngoài tiệm tạp hóa rơi vào bên trong lạnh lẽo. Mà thân phận của bọn họ, ngay một khắc Hứa Thanh vừa đến, đã biết được nhờ thập hoang giả từ bốn phía thấp giọng nghị luận. Là đội chấp pháp của Ly Đồ giáo. Ly Đồ giáo? Đây chính là một đám người điên à, bọn họ rất ít khi xuất hiện ở doanh địa của thập hoang giả, lần này tại sao lại tới đây nhỉ? Nghe nói là tới để tìm người nào đó, đã tìm tất cả thành trì cùng doanh địa của thập hoang giả ở khắp phiến khu vực này. Âm thanh bốn phía rơi vào trong tai Hứa Thanh, ánh mắt hắn chậm rãi nheo lại, lúc lật tay liền có que sắt xuất hiện, lạnh lùng nhìn tiệm tạp hóa, mà ngay khi hắn nhìn tới, bên trong tiệm tạp hóa đồng thời đi ra ba người. Phía trước hai vị, một cao một thấp. Người cao có dáng người mạnh mẽ, như một thanh lợi kiếm nhuốm máu ra khỏi vỏ. Quần áo trái ngược với đội chấp pháp phía ngoài của Ly Đồ giáo, áo bào của người này màu đỏ, hình vẽ mặt trời bên trên thì là màu đen, giờ phút này cũng không có che đầu, mà lộ ra một cái đầu tóc đen cùng với một gương mặt sắc sảo rõ ràng. Đó là một thanh niên. Trong chớp mắt khi gã đi ra, tất cả đội chấp pháp mặc áo đen ở phía ngoài của Ly Đồ giáo, động tác thống nhất, toàn bộ cúi đầu, quỳ một chân trên đất. Nhìn một màn này, đôi mắt Hứa Thanh siết chặt, khí tức tản mát ra trên người đối phương khiến cho hắn có một loại cảm giác như gặp hung thú cường đại ở chỗ sâu trong rừng rậm. Về phần bóng người lùn ở bên người thanh niên này, chính là vị tiểu cô nương kia. Giờ phút này trên mặt của nàng lộ ra nụ cười vui vẻ trước đây chưa từng có, dùng sức cầm lấy tay thanh niên. Từ tuổi nhìn, thì tựa hồ đối phương là ca ca của nàng, mà sự lạnh lùng trên người thanh niên kia, vào lúc túi đầu nhìn tiểu cô nương, liền biến thành nhu hòa vô cùng, chỉ là bi thương khó có thể hòa tan trong mắt, vẫn rất là rõ ràng. Dường như đang hoài niệm lại hạo kiếp mất đi thân nhân. Phía sau của bọn họ là lão bản của tiệm tạp hóa, vẻ mặt lão hiện rõ vẻ lịnh nọt, cẩn thận đi theo, thấp giọng nói chuyện. Nhìn qua hết thảy, Hứa Thanh lặng lẽ thu hồi quay sát, lại sờ lên mấy viên đá trong túi, có chút hơi do dự. Cùng lúc đó, tiểu cô nương đi ra khỏi cửa hàng, cũng nhìn thấy Hứa Thanh bên trong đám người. Nàng vội vàng nói vài câu với người thanh niên bên cạnh, sau đó dưới ánh mắt chăm chú quan sát Hứa Thanh của người thanh niên, tiểu cô nương buông lòng tay ra, chạy tới phía Hứa Thanh. Thập hoang giả bên cạnh Hứa Thanh theo bản năng tránh lui ra, khiến cho tiểu cô nương thuận lợi chạy tới trước người Hứa Thanh, cáo biệt với hắn. "Ca ca của ta tới đón ta rồi, tiểu hài tử ca ca, ngươi có muốn cùng nhau rời khỏi với ta hay không?" Trong lúc cáo biệt, tiểu cô nương mang theo một chút chờ mong, nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh lắc đầu. Nhận được đáp án, cảm xúc của tiểu cô nương có chút mất mát, nàng lại liếc mắt nhìn Hứa Thanh, trên mặt lại lần nữa nở nụ cười. "Không sao, chờ ta trưởng thành, chúng ta còn có thể nhìn thấy nhau, tiểu hài tử ca ca, ta nói là sẽ báo đáp ơn cứu mệnh của ngươi, ta nhất định có thể làm được. Ta muốn đi theo ca ca ta rời đi, ca ca ta đối với ta khá tốt, ta muốn cái gì y đều cho ta, ngươi cũng có ca ca không?" Tiểu cô nương nói rất nhiều, đang nói, thanh niên đứng ngoài tiệm tạm hóa kêu một tiếng về phía nàng. "Ta phải đi rồi tiểu hài tử ca ca." Tiểu cô nương nhìn qua Hứa Thanh, nàng ở trong doanh địa này hơn 2 tháng, người quen thuộc duy nhất chính là người trước mắt, giờ phút này trong lòng đống có chút không ổn. Hứa Thanh liếc mắt nhìn tiểu cô nương, từ trong túi ra lấy ra một viên đá 7 màu, đưa cho nàng. "Viên đá này có thể trừ sẹo, tặng cho ngươi." Tiểu cô nương sững sờ, cầm lấy viên đá nhìn Hứa Thanh, muốn nói lại thôi, mà ca ca của nàng lần nữa hô hoán, cuối cùng tiểu cô nương liếc mắt nhìn thật sâu Hứa Thanh, cầm trong tay viên đá 7 màu, trở về tới bên người thanh niên, ở trong sự bảo vệ của đám người mặc hắc bào đi xa. Trên đường, nàng một lần nữa quay đầu, phất phất tay về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng phất tay đáp lại, đưa mắt nhìn tiểu cô nương giống như vĩnh viễn đều có thể vui vẻ nở nụ cười đi xa, hắn cảm giác đối phương rời khỏi nơi này là rất đúng. "Chúc bình an." Nói xong, Hứa Thanh quay người, đi về chỗ ở của mình. Sinh hoạt vẫn bình thường như trước kia, một người lặng lẽ nấu cơm, lặng lẽ ăn, lặng lẽ đả tọa, lặng lẽ đi học. Chương 70, chia tay 2. Thời gian trôi qua, cuộc sống như vậy đã trôi qua 7 ngày. Hứa Thanh cũng hoàn toàn trở về trạng thái khi ở xóm nghèo, mà hắn cũng đã ý thức được, Bách đại sư có lẽ cũng sẽ không ở lại doanh địa lâu nữa. Điểm này là Hứa Thanh suy đoán từ 2-3 ngày gần đây, khi đoàn xe của Bách đại sư đã bắt đầu sửa sang lại đồ đạc. Bách đại sư đã nói với hắn, bọn họ đến từ Tử Thổ, mà Tử Thổ. Hứa Thanh nghe rất nhiều người từng đề cập tới, nơi đó là trung tâm của Nam Hoàng Châu. Cho đến sáng sớm ngày hôm nay, lúc Hứa Thanh đi đến lều vải của Bách đại sư, hắn không nhìn thấy bất luận người thị vệ nào ở đấy cả, cũng không thấy Trần Phi Nguyên cùng Đình Ngọc. Bên trong lều vải, chỉ có một mình Bách đại sư. Trong lòng Hứa Thanh đã có đáp án. Một tiết học này, Bách đại sư nói rất nhỏ, Hứa Thanh nghe rất nghiêm túc, lúc học vẫn rất trôi chảy, rất nhanh đã đến thời điểm tan học, Bách đại sư nhìn Hứa Thanh đang trầm mặc một chỗ, than nhẹ một tiếng. "Ta phải đi. Trước khi đi, ta truyền thụ cho ngươi một chút tri thức có trợ giúp chân chính cho sinh hoạt trong tương lai của ngươi đi, bởi vì hạn chế của lời thề, ta không thể trực tiếp nói cho ngươi biết, có thể nắm giữ hay không, liền nhìn vận mệnh của ngươi đi." Bách đại sư liếc mắt nhìn Hứa Thanh thật sâu. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ, nhìn Bách đại sư. Ánh mắt hai người ngay lập tức chạm vào nhau, lời nói hơi yếu của Bách đại sư vang vọng bên trong lều vải. "Tiểu hài tử, ngươi lấy dược thảo ta giảng trong 6 ngày, ngày thứ 3, ngày thứ 7, ngày thứ 11, ngày thứ 15, ngày thứ 17 cùng với ngày thứ 19, dựa theo tỷ lệ 1:2:4, phối hợp cùng với thất diệp thảo, liên tục luyện chế qua nhiệt độ cao, liền có thể luyện chế ra linh đan vô số người cần trên đời này, cùng vô số linh tệ. Bạch đan. Lời nói vừa ra, Hứa Thanh trợn to mắt, hô hấp dồn dập lên. Hắn giờ phút này đã không còn là một thiếu niên không biết gì về cây cỏ như trước kia nữa, sau khi trải qua 2 tháng nghe giảng bài, khiến cho hắn biết rõ giá trị của đan phương ở trên cái thế giới này. Đó là tài nguyên cực kỳ chất quý, chỉ được nắm giữ ở trong tay đại gia tộc hoặc thế lực lớn. Nhất là bạch đan, loại đan dược thuộc về loại lưu thông mạnh, giá trị của đan phương kia lớn như thế nào, khó có thể hình dung, căn bản không có khả năng tùy tiện tiết lộ ra ngoài. Mà người nắm giữ phương pháp chế tạo bạch đan, thậm chí không cần có tu vi cao, chỉ cần dựa vào đan phương này, hắn cũng có thể sống vô cùng tốt. Đây là đại ân. Thân thể Hứa Thanh run rẩy, nhìn bạch đại sư trước mắt, nhìn mái tóc trắng kia, nhìn ánh mắt ôn hòa kia, trong đầu hiện ra từng màn trong 2 tháng qua. Từ nghe lén ngoài trướng, cho đến khi được vào trong trướng nghe giảng bài, đối phương luôn ân cần dạy bảo, để cho thiên ngôn vạn ngữ trong lòng của hắn đều hóa thành cảm kích nồng đậm cùng không nỡ. Cuối cùng hắn cúi đầu xuống, ngước lên nhìn lão giả giống như nghiêm khắc, nhưng nội tâm hòa ái trước mặt, hành đại lễ, cúi đầu thật sâu. Cảm ơn, lão sư. Nếu như nói lôi đội cho hắn cảm giác giống như thân nhân, như vậy vị bách đại sư trước mắt này, giống như sư phó vậy, cho hắn kỹ năng sinh tồn cực kỳ trọng yếu ở trên thế giới này. Bách đại sư nhìn Hứa Thanh làm đại lễ, trên mặt nở nụ cười, cũng chú ý tới cảm xúc của Hứa Thanh, vì vậy nở nụ cười. Tiểu hài tử, ta đối với ngươi như thế, là bởi vì ngươi rất hiếu học, cũng có ngộ tính. Đối với những người đưa ra cái quy định trên đời này không thể tiết lộ đan phương ra ngoài, ta vô cùng chán ghét. Nhưng có chút thời điểm, thân phận của ta lại khiến cho ta thân bất do kỷ. Nhưng ngươi không phải là người thứ nhất được ta truyền thụ dược đạo cùng với đan phương. Lão phu hành tẩu Nam Hoàng, truyền thụ Đông Đạo, dược đạo của nhân tộc chúng ta không thể bởi vì hàng rào thân phận mà sụp đổ được. Sau cùng, giữa chúng ta, ngươi phải biết rõ, thiên địa là nhà khách của vạn vật chúng sinh, thời gian là từ xưa đến nay là khách qua đường, chỉ cần không chết, cuối cùng sẽ gặp lại nhau. Ta hy vọng ngày gặp lại ngươi, ngươi đã thành tài. Bách đại sư nói những lời này rất có thâm ý, nhất là một câu cuối cùng, là một câu có ý vị sâu xa nhất mà Hứa Thanh qua nhiều năm như vậy mới được nghe, được hắn một mực nhớ kỹ. Cùng ngày, đoàn xe của Bách đại sư rời đi. Trước khi đi, Bách đại sư lưu lại cho Hứa Thanh một quyển dược điển dày cộm về thảo dược, kêu hắn về sau tự học. Hứa Thanh một mực tiến ra ngoài doanh địa, kinh ngạc nhìn đoàn xe đi xa, cũng nhìn thấy thân ảnh Đình Ngọc trong đội xe đang không ngừng quay lại nhìn mình. Trong ánh hoàng hôn, càng lúc đi càng xa. Dưới ánh chiều tà, cái bóng của thiếu niên bị kéo dài vô tận, hắn đứng ở nơi đó rất lâu, sau đó dần quay người, đi về trong doanh địa. Doanh địa sẽ không bởi vì mấy người bọn họ rời đi mà xảy ra cái gì khác biệt. Không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn vô cùng bẩn thỉu như cũ, vẫn đủ hạng người cùng nhau tồn tại như cũ, có lao nhân đang quát tháo, có đứa trẻ khóc lóc, có những tên đàn ông cường tráng cười to, cũng có nữ nhân đang thở gấp. Bên trong ánh chiều tà, nhân sinh muôn màu, giống như hóa thành hình ảnh thu nhỏ ở trong doanh địa. Hứa Thanh đi lại ở trong đó, cũng không lập tức trở về chỗ ở, mà bất chi bất giác đi tới tiệm tạp hóa, nhìn bên trong đã tiếp nhận một tiểu cô nương tiểu nhị mới, hắn mua một bình rượu. Sau khi cầm lấy rượu, liền về tới chỗ ở. Đêm nay, Hứa Thanh không ăn cơm. Hắn nhìn gian phòng trống trơn, ngồi ở chỗ kia túi đầu nhìn bầu rượu, sau một lúc lâu cầm lấy, đặt ở bên miệng uống một ngụm lớn xuống. Cảm giác cay độc theo hết hầu chảy vào dạ dày, sau đó bùng nổ khuyết tán ra toàn thân lúc, Hứa Thanh đột nhiên cảm giác được, rượu lần trước rất khó uống, hôm nay hình như đã có một chút ý vị. Vì vậy, hắn lại uống một ngụm. Từng ngụm, từng ngụm. Sau khi say rượu, trong đầu hắn liền hiện lên cảnh tượng 6 năm ở trong sóng nghèo, hiện lên thân ảnh lôi đội đi vào cửa thành, hiện lên đoàn xe bách đại sư đi xa, hiện lên cả một màn tiểu cô nương đi xa. Câu nói trước khi đi của đối phương cũng nổi lên trong đầu hắn. Ngươi cũng có ca ca không? Ta cũng có một vị ca ca, nhưng không tìm được. Hứa Thanh cầm lấy bầu rượu, dựa vào bức tường, ngẩng đầu nhìn phía ngoài, thì thào nói nhỏ, thanh âm rất nhẹ. Ngoài gian phòng của hắn, lão giả áo bào tím cùng tôi tớ của lão đang đứng ở đó, yên lặng nghe, cho đến khi trong phòng truyền ra câu lẩm bẩm của người thiếu niên. Thiên địa là nhà khách của vạn vật chúng sinh, thời gian từ xưa đến nay vốn dĩ đều là khách qua đường, chỉ cần không chết, cuối cùng sẽ gặp nhau. Chương 71, 71, Lịch Dương Vũ Kỳ 1. Bầu trời màu đen, không nhìn thấy sao trời, chỉ có trăng sáng treo trên cao bị từng đám mây đen thổi qua. Gió rất lớn, nhưng không ảnh hưởng tới luồng sáng của ánh trăng. Ánh trăng sáng tỏ, giống như nước chảy chuốt xuống nhân gian. Có một chút rơi vào trong doanh địa thập hoang giả, rơi vào trong sân của Hứa Thanh, khoát trên hai thân ảnh đứng ở trước cửa phòng của hắn. Thất gia mặc áo bào tím, chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó hồi lâu, dưới ánh trăng, gương mặt giàn mua của lão mang theo vẻ trầm ngâm, không biết đang suy nghĩ cái gì. Tôi tớ bên cạnh cũng không nên tiếng quấy rầy, lặng lẽ chờ đợi. Về phần chó hoang bốn phía, hình như hai người kia không hề tồn tại ở trong mắt của bọn nó vậy, không cách nào cảm thấy hai người, vì vậy gục ở một chỗ không phát hiện có bất cứ dị thường nào. Bốn phía rất im lặng, chỉ có tiếng cười cùng tiếng thét chói tai ngoài khu vực doanh địa như ẩn như hiện vang vọng. Mà trong phòng, sau hai câu nói cuối cùng, cũng lâm vào yên tĩnh, chỉ có thanh âm hô hấp thổ nạp mơ hồ truyền ra. Thời gian trôi qua, sau một nén nhang, thất gia đứng ngoài cửa than nhẹ một tiếng, lão cũng không đẩy cửa ra, mà quay người đi ra phía ngoài. Cho hắn một khối lệnh bài đi. Khi đi đến bên cạnh cửa viện, thất gia trầm thấp mở miệng. Màu gì? Tên tôi tớ hỏi một câu. Bình thường nhất, mặt khác ngươi cũng không cần nhiều lời với hắn. Thất gia đi qua cửa viện, dần dần đi xa. Ánh mắt tôi tớ ngưng tụ, đáy lòng hiện lên từng trận gợn sóng. Hắn đi theo thất gia mấy ngày này trong doanh địa, tận mắt nhìn thấy thất gia mấy lần chú ý tới tên tiểu hài tử này. Sau đó ở chỗ bách đại sư, cũng là do thất gia đi bắt chuyện, tất cả những cái này đều cho gã biết, cơ duyên của tiểu hài này đã đến, cho nên câu thứ nhất gã hỏi liền là có muốn cho đối phương một khối lệnh bài hay không. lệnh bài là tư cách nhập môn vào thất huyết đồng, người có lệnh bài mới có thể đi tham gia khảo hạch, nếu như thành công sẽ được bái vào sân môn. Mà lệnh bài cũng chia màu sắc, màu tím cao nhất, đại biểu vừa nhập môn liền sẽ là đệ tử hệ tâm, màu vàng là ở giữa, đại biểu nhập môn sẽ là đệ tử nội môn, về phần màu trắng bình thường nhất, nhập môn chỉ là đệ tử tầm thường. Dựa theo cảm giác của tôi tớ, thật ra ít nhất cũng sẽ cho Hứa Thanh một cái thẻ bài màu vàng, nhưng bây giờ rõ ràng chỉ là màu trắng, và lại. Còn cường điệu nhắc nhở không cần nhiều lời. Một màn khác thường này, để cho gã cần phải suy nghĩ, trái tim cũng không khỏi tăng tốc nhảy lên vài cái. Đáp án chỉ có một, thật ra cực kỳ coi trọng, không chỉ muốn thu hắn vào tông môn, còn có ý niệm thu hắn làm đệ tử trong đầu. Cho nên định khảo thí một chút. Ba vị điện hạ trước đây cũng đều là tiến vào như vậy à, chẳng lẽ ngọn núi thứ bảy muốn xuất hiện đệ tử thân truyền thứ tư? Tôi tớ rất rõ ràng sức nặng của hai chữ thân truyền, có thể nói một khi trở thành thân truyền của thất gia, như vậy người này sẽ lập tức được thế lực khắp Nam Hoàng Châu chú ý. Nhưng gã lại cảm thấy khả năng của việc này không lớn, dẫu sao thất gia đã rất lâu chưa thu đệ tử rồi. Nhưng vô luận như thế nào, tiểu hài này, mình cũng cần trọng điểm lưu ý. Nghĩ tới đây, tôi tớ thở sâu, thu hồi tâm thần, chậm rãi gõ vang cửa phòng của Hứa Thanh. Khi thanh âm tùng tùng truyền vào trong phòng, tiếng thổ nạp trong phòng cũng lập tức biến mất. Trong nháy mắt tiếp theo, khoe miệng tôi tớ lộ ra một tia vui vẻ, thân thể mơ hồ tan biến, lúc sau xuất hiện, đã thình lình ở sau gian phòng. Chỗ góc tường sau gian phòng, rõ ràng có một cái hố, rất kỹ, bị gạch đá che lấp, tựa hồ đã được đào ra một đoạn thời gian rồi. Giờ phút này thân ảnh Hứa Thanh nhanh chóng từ trong phòng chui ra, vừa muốn đi đường vòng quan sát người gõ cửa, nhưng sau một khắc, theo thân ảnh người tôi tớ xuất hiện, thân thể của hắn chợt dừng lại. Đôi mắt Hứa Thanh co rút lại, nhìn thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt của mình, đáy lòng trầm xuống. Thân ảnh trước mắt hắn là một người trung niên, toàn thân mặc trường bào màu xám, một gương mặt cực kỳ bình thường, khiến người ta chú ý nhất chính là trên mi tâm của gã, chỗ đó tồn tại một cái hình vẽ ngũ giác, cái hình vẽ này đang tản ra quang mang âm u. Ánh trăng bốn phía cũng bị nó ảnh hưởng, xuất hiện sự vặn mèo. Càng có cảm giác gáp bách mãnh liệt theo đó mà đến, hô hấp của Hứa Thanh có chút run rập, tay phải càng dùng sức nắm chặt que sắt, tay trái cũng không chút dấu vết lấy ra một bình độc tán. Đối phương xuất hiện quá quỷ dị, và lại còn cho hắn một cảm giác siêu việt hơn xa ca ca của tiểu cô nương mấy ngày trước. Nhất là ánh mắt của đối phương, khiến cho tất cả máu thịt trên toàn thân hắn ngay thời khắc này phải run rẩy, dường như chúng nó đang hò hét với hắn, nói cho hắn biết, người trước mắt cực kỳ nguy hiểm. Cái này khiến cho cảnh giác của Hứa Thanh đạt đến cực hạn, mà máu thịt run rẩy cũng không chỉ là tín hiệu nguy hiểm. Nó đồng thời cũng bảo cho hắn biết, thân thể đã chuẩn bị xong tất cả hành động tiếp theo. Đối với việc bản thân sẽ gặp phải nguy hiểm trong tình cảnh này, trong đầu Hứa Thanh đã sớm mô phỏng ra mấy tình huống rồi, mà có thể làm cho những con chó không phát hiện, lại ngay cả mình cũng không có chút phát hiện, là tình huống nguy hiểm nhất mà hắn mô phỏng ra. Giờ phút này ánh mắt hắn nheo lại, thân thể hắn chậm rãi thử lui về phía sau. Chương 72, Lịch Dương Vũ Kim 2. Ta không có ác ý. Nhìn tiểu hài tử trước mắt giống như hóa thành sói con, tùy thời có thể bùng nổ, tên tôi tớ nở nụ cười. Mắt nhìn vách động trên tường sau lưng Hứa Thanh, gã có thể nghĩ đến, đây chính là chỗ phòng ngừa của tiểu hài tử khi gặp phải nguy hiểm ở bên trong nhà, do đó tự chuẩn bị đường lui cho mình. Có thể sớm làm ra chuẩn bị như này, và lại gặp phải đột biến cũng không hề hoảng hốt lo sợ, mà tùy thời phản kháng, khó trách thất gia rất coi trọng người này. Trong đầu tôi tớ hiện ra một màn Hứa Thanh cắt đứt cổ mã tứ cùng với giết bàn sơn, trong mắt lộ ra sự tán thưởng, giơ tay lên cầm ra một cái lệnh bài màu trắng, ném về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh không nhận, nháy mắt nhảy lên, thân thể bỗng nhiên quay ngược lại, đồng thời cũng chợt ném ra một túi độc tán, bên trong độc tán còn có hai thanh dao găm kèm theo hàng mang gào thét bay về phía tên tôi tớ. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, ánh mắt Hứa Thanh chợt trợn, hắn nhìn chùy thủ của mình, xuyên thấu thân thể người mặc áo màu xám cho, ghim vào vách tường phía sau, nhưng đối phương giống như không tồn tại thực thể vậy, không có chút biến hóa nào. Mà độc tán cũng là như vậy, xuyên thấu qua thân thể người kia, rơi lấy đất. Một màn này, khiến cho thần kinh của Hứa Thanh lập tức căng thẳng, hô hấp cũng lập tức dừng lại, đang muốn tiếp tục lui về phía sau. Đúng lúc này, người áo bào xám nở nụ cười, thân ảnh trong mắt Hứa Thanh dần dần tan biến theo thời gian. Đầu tiên là hai chân, sau đó là thân hình, cho đến khi đầu người cũng sắp tiêu tán, thanh âm của gã lại vang vọng. Tiểu hài tử, có người kêu ta chuyển tấm lệnh bài này cho ngươi, nó là tư cách nhập môn thất huyết đồng, bên mặt sau là địa đồ, bất kỳ một cái phân thành nào, ngươi cầm lệnh bài đi qua, cũng có thể dùng chuyển tống đến sơn môn một lần. Sau khi lời nói truyền ra, thân ảnh tôi tớ hoàn toàn tan biến, giống như thật sự chưa từng xuất hiện vậy. Nhìn tất cả những thứ này, Hứa Thanh đứng ở nơi đó, trầm mặc thật lâu. Hắn cảm nhận được sự quỷ dị của đối phương, cũng cảm nhận được sự nhỏ yếu bất đắc dĩ của mình. Cho đến một lúc lâu, Hứa Thanh lặng lẽ đi qua, rút chùy thủ của mình ra, cúi đầu nhìn tấm lệnh bài trên mặt đất. Lệnh bài màu trắng, bên trên điêu khắc hoa văn phức tạp, dưới ánh trăng giống như đang phản quang, tràn đầy một loại cảm giác cổ xưa. Hứa Thanh trầm ngâm, mang theo cái bao tay cẩn thận nhặt lên xem xét. Mặt sau lệnh bài là một tấm địa đồ, phía trên có mấy trăm cái điểm lồi, ghi chú một cái thành trì. Thất huyết đồng. Hứa Thanh thì thào. Hắn từng nghe qua Thất huyết đồng từ chỗ Lôi đội, cũng biết đây là một trong mấy cái thế lực lớn ở Nam Hoàng Châu, hàng năm có vô số người muốn bái nhập vô đây. Nhưng nhập môn Thất huyết đồng rất là nghiêm khắc, không phải tùy tiện đi qua liền có thể nhập môn cần lệnh bài mới được, nhưng người có thể được cấp cho tấm lệnh bài kia, cực kỳ ít thấy. Hứa Thanh không biết chính mình tại sao lại thu được, cũng không biết cái người mặc áo xám kia, lại càng không biết liệu lệnh bài là thiệt hay giả. Nhưng sau khi hắn trầm ngâm liền cảm thấy, dựa vào thực lực khủng bê không của đối phương, không cần thiết phải đùa bỡn mình, cho nên khả năng cái lệnh bài này là thật. Vì sao cho ta? Hứa Thanh nghĩ mãi mà không rõ, nhưng hắn lưu ý đến xưng hô của đối phương đối với mình. Mấy chữ tiểu hài từ này, có nhiều tầng ý nghĩa, cũng có nhiều ý, cũng có chỗ đặc biệt. Mà ở doanh địa của thập hoang giả này, xưng hô tiểu hài từ này là tên riêng thuộc về Hứa Thanh. Có thể hô lên tên riêng của hắn ở doanh địa thập hoang giả này, nói rõ đối phương hiểu rất rõ mình. Và lại trong lời nói của đối phương có đề cập tới, là có người sai gã chuyển lệnh bài tới, điều này nói rõ người mặc áo bào xám có đồng bạn, và lại người đồng bạn này có thân phận địa vị cao hơn gã rất nhiều. Chẳng lẽ là Bách đại sư? Hứa Thanh cúi đầu, xem xét lệnh bài, sau một lúc lâu mới do dự thu vào. Giờ phút này sắc trời đã tờ mờ sáng, Hứa Thanh nhét lại gạch đá vào bên trên vách tường, khôi phục lại nguyên trạng cho vách tường, sau đó hắn lại cho chó hoang trong sân ăn. Mặc dù những con chó này cũng không có tác dụng, nhưng hắn nuôi một thời gian dài, cũng đã trở thành thói quen nuôi nấng. Nhìn hơn 10 đầu chó hoang tiếp lấy thức ăn, Hứa Thanh đang muốn đi ra cửa đi học, nhưng hắn vừa đi vài bước liền dừng lại, yên lặng ngồi ở trong sân. Cũng là thói quen. Hứa Thanh thì thào, ngồi ở chỗ kia cho đến khi sắc trời sáng rõ, hắn đứng người lên, đi ra sân, đi lại trong doanh địa. Rõ ràng doanh địa đã rất quen thuộc, giờ phút này lại hiện ra cảm giác lạ lẫm, thập tự cùng Loan Nha cũng đã lâu không trở về, Hứa Thanh đi tới đi lui, hắn bỗng nhiên có chút tưởng niệm cái nhà thuốc của mình ở trong hạp gốc. Tuy rằng nơi đó là cấm khu, nguy cơ ở khắp nơi, nhưng sự tưởng niệm này vẫn rất mãnh liệt. Đồng thời Hứa Thanh cũng chuẩn bị thử đi điều phối bạch đan, vì vậy hắn thở sâu, định ly khai doanh địa đi đến cấm khu. Nhưng không đợi hắn đi ra doanh địa, sau lưng đã có người la lên. "Tiểu hài tử, tiểu hài tử." Chương 73, Lịch Dương Vũ Kim 3. Thanh âm có chút quen hay, Hứa Thanh quay người, thấy một lão già đầu đầy tóc trắng, mặc áo da, đang chạy tới phía hắn. Người này là lão thập hoang giả trong doanh địa. Tên của lão thì không ai biết được, tất cả mọi người đều gọi lão là lão thạch đầu, cũng là một trong năm sáu người lúc trước Hứa Thanh cứu khi con theo lôi đội trở về. Sau đó lão giống như cốt đao vậy, cũng thường xuyên tới chỗ Hứa Thanh mua đảm bảo. "Ơi, tiểu hài tử, giúp ta tiếp một việc lớn." Lão thạch đầu hưng phấn mở miệng. Theo lão nhanh chóng kể, Hứa Thanh nghe rõ. Trước mắt thì lão thạch đầu trong khoảng thời gian này, không biết đã dùng phương pháp gì mà đã thành công khiến cho những thiếu nam thiếu nữ đoạn thời gian trước đến đây, thuê lão làm người dẫn đường, đi đến thần miếu bên trong cấm khu. Lần này lão đến tìm mình là vì mua đảm bảo. Quy củ như xưa, năm quả bạch đan, một tuần sau nếu ta không trở về, phiền phức tiểu hài tử ngươi tới khu thần miếu bên đó cứu ta một lần. Lão thạch đầu cười mở miệng. Một tuần? Hứa Thanh có chút kinh ngạc. Đúng vậy, đám người này được nuông chiều từ bé ở tử thổ, không đợi một tuần bên trong, nhưng mà trả thù lão cũng rất phong phú, bộ xương giả ta lần này cũng là liều mạng. Nếu làm xong lần này, ta liền định đi dưỡng lão. Lão thạch đầu thở dài, thân là lão thập hoang giả, lão biết rõ ở trong cấm khu đợi một tuần, chẳng những sẽ tăng mạo hiểm lên gấp mấy lần, mà dị chất nơi đây cũng giống như vậy, nhưng thủ lao quá nhiều, đủ để lão mua được một cái tư cách vào sống ở một cái thành trì gần đó, cho nên lão muốn liều một lần, cũng đã chuẩn bị bạch đan đầy đủ. Hứa Thanh nhíu mày, hắn không định tiếp tục nhận loại chuyện này nữa, nhất là trước mắt cần có thời gian đi nghiên cứu bạch đan. Vì vậy hắn vừa muốn cự tuyệt, nhưng nhìn đầu tóc trắng xóa cùng biểu cảm chờ mong của lão thạch đầu, Hứa Thanh không khỏi nghĩ tới lôi đội, sau khi trầm mặc một lúc, hắn liền nhẹ gật đầu. Đây là một lần cuối cùng. Nói xong, hắn thu nhận bạch đan trong sự cảm kích của lão thạch đầu, sau đó đi ra khỏi doanh địa, tới thẳng đến cấm khu. Mà giờ khắc này bên trong cấm khu đang có sương mù xuất hiện, bao trùm một khu vực, khuyết tán về bốn phía. Ngoài phạm vi của sương mù, đầm độc long ngay gần đó, có một tên thập hoang giả vẻ mặt hoảng sợ đang ẩn thân ở một cái khe trong thân cây, thân thể lạnh run. Xung quanh gã, thình lình có bốn thân ảnh, ánh mắt lạnh như băng, đang tìm đòi. Sương mù xuất hiện rồi. Chỉ cần ta cố kiên trì, tiểu hài tử nhất định sẽ tới cứu ta. Người đang ẩn lúc này chính là cốt đao từng nhiều lần mua đảm bảo ở chỗ Hứa Thanh. Sương mù xuất hiện rồi. Ngay khi đi vào cấm khu, bước chân của Hứa Thanh lập tức dừng lại. Hắn cảm nhận được bóng dáng của bản thân xuất hiện một chút và mèo, loại sự tình này trước kia hắn đã từng gặp, là dấu hiệu sương mù xuất hiện bên trong cấm khu. Thậm chí cẩn thận nhìn, cũng có thể thấy trong rừng có một tia sương mù mỏng manh tồn tại. Hứa Thanh có chút do dự, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, hắn vẫn lựa chọn đi vào rừng rậm. Một mặt là hắn cần đi tới nhà thuốc của hắn ở Hạp Cốc, một phương diện khác là mặc dù cái bóng trợ giúp không thể quá lâu, nhưng cũng đủ để hắn đi đến Hạp Cốc. Hơn nữa lúc sương mù xuất hiện, nhìn như nguy hiểm, nhưng trên thực tế thì dị thú cũng là như thế, cho nên ở trên trình độ nhất định mà nói, so với trước kia còn an toàn hơn. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là không ở lạc đường ở bên trong, và lại dị chất cũng không gia tăng. Vì vậy tốc độ của Hứa Thanh trở nên nhanh hơn, cấp tốc xuyên qua bên trong rừng rậm. Cho đến một lúc lâu sau, sương mù lúc này đã có chút nồng đậm, bước chân Hứa Thanh dừng lại, đi tới bãi nước bùn của đám thằn lằn đêm. Hắn đứng ở trên đại thụ bên cạnh, nghiêng đầu nhìn về phía bắc. Nơi đó là khu vực đầm độc long. Rừng trong cấm khu, bởi vì hình dạng mặt đất khác biệt, cho nên được thập hoang giả phân định thành một vài địa điểm, mà đầm độc long chính là cái thứ nhất. Đối với cái này đầm độc long này, Hứa Thanh cũng đã nghe qua nhiều lần, phần lớn là được cốt đao nói, bởi vì đối phương mỗi một lần mua đảm bảo đều chỉ định khu vực cứu viện là đầm độc long. Hứa Thanh suy nghĩ một chút, số lần cốt đao mua đảm bảo quá nhiều, hắn nhớ kỹ hai ngày trước hình như đối phương cũng đã mua một lần. Bây giờ mặc dù còn chưa tới thời gian, nhưng sương mù đã xuất hiện, mình cũng đang ở gần đây, dứt khoát đi qua xem sao. Nghĩ tới đây, thân thể Hứa Thanh nhoáng một cái, từ trên tán cây nhảy lên, lao về phía đầm độc long. Mà theo Hứa Thanh tới gần, ánh mắt hắn chậm rãi nheo lại, trong thần sắc lộ ra vẻ cảnh giác, động tác cũng càng ngày càng ẩn giấu. Hắn thấy được một người. Đối phương mặc áo da màu đen toàn thân, trên mặt đeo mặt nạ dữ tợn, cầm trong tay một thanh trường kiếm lóe ra hàn quang, đang tìm tòi gì đó. Linh năng chấn động trên người cũng không tầm thường, dĩ nhiên cho Hứa Thanh một loại cảm giác đã đạt đến trình độ như hỏa nha của tiểu đội huyết ảnh lúc trước. Hứa Thanh chỉ nhìn trong chốc lát, thân thể liền linh hoạt lách qua, nhưng không bao lâu hắn lại thấy được người thứ hai mặc trang phục tương tự, tu vi cũng tương tự, cái này để cho đáy lòng Hứa Thanh có chút nghi ngờ. Không phải thập hoang giả. Hứa Thanh trầm ngâm, sau đó càng thêm cẩn thận, sau khi đi một vòng trong phạm vi của đầm độc long, hắn đã thấy được cốt đao. Chương 74, hắn đã mua đảm bảo từ chỗ của ta một. Giờ phút này cốt đao đã mất đi sức chống cự, hai tay hai chân cũng đã bị trói chặt, người cũng đã hôn mê, bị một người đàn ông cao lớn cường tráng vắt trên vai. Bên cạnh đại hán, đồng dạng là một người mặc áo da màu đen, người này là một lão giả, lưng có chút cỏng. Có lẽ cũng bởi vì như vậy, cho nên lão không hề đeo mặt nạ để che giấu diện mạo, phía dưới đám tóc tán loạn, là một khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn, trong mắt hiện lên vẻ âm lãnh, trên người hiện ra một cảm giác vô cùng nghiêm túc. Chấn động trên người càng mãnh liệt, đã vượt qua chấn động của Lôi đội cùng đội trưởng huyết ảnh lúc trước, hiển nhiên là ngưng khí tầng 7. Loại tu vi này, Hứa Thanh chưa từng thấy qua ở bên trong doanh địa của thập hoang giả. Tổng quản, màn sương mù này tới rất không đúng lúc, những miếng thịt bảo bị đánh dấu khác phải làm sao bây giờ? Trong lúc Hứa Thanh đứng ở xa xa quan sát, đại hán vác cốt đao trầm muộn mở miệng. Đều là do tên này, trốn đi trốn lại làm chúng ta trễ nải thời gian. Lão giả mặc hắc y lạnh lùng liếc mắt nhìn cốt đao đang hôn mê, sau khi trầm ngâm một lúc liền lắc đầu. Gọi những người khác tới đây đi, chúng ta đi ra ngoài trước, khi sương mù tiêu tán, chúng ta lại đi tìm những thịt bảo kia. Lão đại cũng thật là, trực tiếp bắt trong doanh địa không được sao, còn phải đợi đám người này đi vào cấm khu mới để cho chúng ta ra tay bắt. Đại hán bất mãn nói mấy câu, lão giả một bên liền hừ lạnh một tiếng. Lão đại muốn là tế thủy trường lưu, sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu, không phải loại hốc heo như ngươi có thể lý giải, nếu trực tiếp bắt người ở trong doanh địa mà nói, cái doanh địa này còn vận hành thế nào được nữa. Đại hán nghe vậy có chút không cho là đúng, nhưng không đi phản bác, dựa theo lão giả căn dặn, gã lấy ra một cái còi thổi lên, rất nhanh hai tên hắc y nhân mà Hứa Thanh vừa thấy khi nãy đã nhanh chóng đi đến. Hứa Thanh cũng không ngăn trở, cũng không ra tay, hắn đợi trong tán cây phía xa, lạnh lùng nhìn tất cả. Sau khi xác định nhân số của đối phương đích xác xác là 4 người, mắt thấy bọn chúng định ly khai, Hứa Thanh liếc mắt nhìn cốt đao đang hôn mê. Nếu như hắn không phát hiện việc này, cốt đao cũng không mua đảm bảo chỗ hắn, hoặc là việc này phát sinh ở bên ngoài rừng rậm, Hứa Thanh sẽ không thèm để ý tới, hắn không phải là thánh nhân, không có nhiều tinh lực như vậy để đi cứu vớt người khác. Nhưng hắn có nguyên tắc của mình. Ngươi đã mua đảm bảo của ta, như vậy ta sẽ bảo vệ ngươi rời khỏi cấm khu an toàn, về phần chết sống sau khi ra khỏi đây, hắn bỏ qua. Cho nên trong nháy mắt tiếp theo, thân thể Hứa Thanh lao ra trong nháy mắt, tốc độ nhanh tới mức trực tiếp lưu lại tàn ảnh ở chỗ cũ, tựa như một mũi tên rời khỏi cung, lao thẳng đến đại hán đang vác cốt đao trên lưng. Lúc trước hắn ẩn nấp quá bí ẩn, khi ra tay lại như sét đánh, cho nên bao gồm đại hán và cả ba hắc y nhân đều chưa từng phát hiện chút nào, chỉ có lão giả có chút phản ứng. Giờ phút này sắc mặt của lão lập tức biến hóa, cấp tốc quay người, tay phải giơ lên, ngay lập tức liền có từng đạo băng nhọn nhanh chóng ngưng tụ, lao thẳng đến không trung. Nhưng vẫn chậm, từng đạo băng nhọn đều bắn hụt, Hứa Thanh đã đến bên cạnh tên đại hán, trong lúc cuồng phong bay tứ tán, tóc của hắn bay múa, tia hàn quang trong mắt và sự sắc bén của lưỡi chùy thủ chiếu rọi cùng một chỗ, sát cơ lộ ra. Một đao đảo qua yết hầu người đại hán, lực đạo rất lớn, trực tiếp khiến cho đại hán ngưng khí tầng 5 này không có chút thời gian phản kháng cùng phản ứng, tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp truyền ra, đầu người liền trực tiếp bay lên, máu tươi văng khắp nơi. Cốt đao nằm trên lưng tên đại hán giờ phút này cũng ngã xuống, bị Hứa Thanh nhanh tay một phát nắm được quần áo, cất bước nhảy mấy cái liền xuất hiện ở xa xa. Sau khi ném cốt đao ở một bên, Hứa Thanh quay người, như một người thợ săn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ba người khác. Cho đến giờ phút này, cái đầu của tên đại hán vẫn mở to mắt mang theo vẻ mờ mịt, cùng thi thể của gã, còn có những đạo băng nhọn của lão giả bắn hụt, mới đồng thời rơi xuống đất. Bốn phía lập tức yên tĩnh, một màn này tạo thành chấn động cực lớn, khiến cho tâm thần của lão giả cùng hai người đồng bạn bên cạnh của lão đồng thời nổ vang, đồng loạt nhìn Hứa Thanh. "Tiểu hài tử." Một trong hai hắc y nhân sau lưng lão giả sau khi nhìn thấy Hứa Thanh, ánh mắt trợ to, chợt thốt ra một câu. "Câm miệng." Lão giả mặc hắc y ở phía trước lập tức gầm nhẹ. Mà hắc y nhân kia cũng phát hiện mình nói lỡ, không lên tiếng nữa. Hứa Thanh liếc mắt nhìn thật sâu ba người này, câu nói kia đã bại lộ hết thảy. Chương 75, 75, hắn đã mua đảm bảo từ chỗ của ta hai. "Tiểu hài tử, chuyện này không liên quan tới ngươi, lập tức cút, ta có thể cho rằng ngươi chưa từng xuất hiện ở đây." Sắc mặt lão giả mặc hắc y âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thanh, cũng không che giấu, chậm rãi mở miệng. Giờ phút này có gió thổi tới, lúc thổi ngang qua chỗ Hứa Thanh, thổi tan tàn ảnh hắn lưu lại, lại thổi tới chỗ ba người lão giả, cuốn lá cây trên mặt đất lên, phát ra từng tiếng xôn xao ồn ào. Hình như sương mù ở trong cơn gió càng đậm một chút. Hứa Thanh trầm mặc, không nói gì. Mà cốt đao đã sớm thức tỉnh, nhưng một mực giả bộ như hôn mê, giờ phút này nghe được lời lão giả nói, nội tâm của gã liền vô cùng sốt ruột, lo lắng Hứa Thanh sẽ không tiếp tục cứu mình, vì vậy nhanh chóng mở mắt ra. Gã cảm thấy phải kéo Hứa Thanh đến mức độ nhất định phải liều chết xuất thủ mới ổn, mà phương pháp như vậy chỉ có một, vì vậy cao giọng hô lên. "Tiểu hài tử đừng nghe bọn chúng là người của doanh chủ, thập hoang giả những năm này mất tích ở trong doanh địa, có không ít người đều là bị bọn họ bí mật bắt đi, ta cho rằng bị bán cho thương đội dưỡng bảo nhân, đây là bí mật lớn nhất của doanh chủ." Lời gã vừa nói, để cho lão giả hắc y nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Hứa Thanh, mở miệng lần nữa. "Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, không nên xen vào việc của người khác." Hứa Thanh không để ý tới lời nói của cốt đao, nhân quả của việc này không liên quan gì tới hắn, ý nghĩ của hắn rất đơn giản, cũng rất trực tiếp. "Ngươi mua đảm bảo nơi ta, ta liền bảo vệ ngươi rời khỏi cấm khu, về phần sau khi rời khỏi chết hay sống, không liên quan tới ta." "Gã mua đảm bảo của ta." Hứa Thanh nghiêm túc nói. Sắc mặt lão giả mặc hắc y càng thêm lạnh như băng, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, khóe miệng của lão nhe răng cười, hai tay mạnh mẽ nâng lên, dưới chân lão lập tức xuất hiện một cái quần sáng màu đỏ thật lớn. Từng trận gió lạnh bỗng nhiên từ bên trong bay lên không trung, tựa như hóa thành vòi rồng vậy, khí thế không tầm thường. "Tiểu hài tử, kinh nghiệm của ngươi vẫn là quá ít, vậy mà lại cho ta thời gian thi pháp, nếu như vậy, ngươi liền đi chết đi." Lão giả gầm nhẹ một tiếng, hai tay chợt run lên, gió báo chung quanh lão lập tức càng ngày càng dồi dào, trong đó còn có vô số mũi băng nhọn bằng máu đang nhanh chóng hình thành. Ngay khi gió báo nổi lên, hai hắc y nhân bên cạnh cũng đồng thời cười giữ tận một tiếng, một trái một phải lao thẳng đến phía Hứa Thanh. Mắt cốt đao lộ ra sự tuyệt vọng. Chỉ có Hứa Thanh, thần sắc từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh. Ngay khi hai thân ảnh kia tới gần, khi những mũi băng nhọn bao quanh bên ngoài thân thể lão giả muốn bộc phát, hắn nhẹ giọng mở miệng:
"Cũng phải cảm ơn ngươi."
Hầu như ngay lúc Hứa Thanh nói, hai hắc y nhân đang vọt tới phía hắn đột nhiên dừng bước chân lại. Sắc mặt bọn họ trong nháy mắt biến thành màu đen, ánh mắt trợn to lộ ra sự hoảng sợ, từng tia máu màu đen từ trong thất khiếu của bọn họ chảy xuống. Dường như bọn họ đã trúng phải kịch độc, giờ phút này thậm chí còn không thể hô hấp, tâm thần hai người sợ hãi đến cực hạn, theo bản năng liền muốn bỏ chạy. Nhưng không đợi bọn họ lui vài bước, hai người liền há miệng phun ra một ngụm máu đen, thân thể mất đi tất cả khí lực, lảo đảo ngã xuống đất, toàn thân run rẩy kịch liệt, biểu cảm đau khổ tột cùng, tựa như đang thừa nhận cực hình nhân gian, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, trong nháy mắt tiếp theo, bất đắc kỳ tử mà chết. Một màn này, làm cho Cốt Đao vô cùng kinh hãi, lão giả mặc hắc y đang thi pháp cũng như là nổ vàng trong đầu, gió bao bốn phía xuất hiện bất ổn. Mà cặp mắt của lão, lúc này cũng thình lình có máu đen chảy xuống. "Ngươi!" Sắc mặt lão giả đại biến, không cách nào duy trì sự ổn định của thuật pháp nữa, chợt đẩy tay ra phía ngoài, khiến cho những mũi băng nhọn bộc phát sớm hơn. Nhưng bởi vì tâm thần bị ảnh hưởng, cho nên lần này bộc phát tuy uy lực lớn, nhưng phạm vi bao trùm lại bị lệnh, thân thể Hứa Thanh mang theo Cốt Đao nhoáng một cái, liền nhẹ nhõm tránh đi, sau đó hắn nhìn lão giả mặc hắc y giờ phút này đang cấp tốc lui về phía sau muốn bỏ chạy. Nhìn đối phương trong lúc rút lui còn không ngừng lấy ra đan dược nuốt vào, Hứa Thanh cũng không có đi ngăn cản, mà nhẹ giọng thì thào bên cạnh Cốt Đao đang sợ hãi. 1, 2, 3. Ba chữ vừa ra khỏi miệng, trong nháy mắt lão giả mặc hắc y phốc một tiếng phun ra một ngụm máu đen, bên trong thậm chí còn có những mảnh nội tạng hư thối. Thân thể của lão lảo đảo, nhưng không ngã xuống đất, mặc dù sắc mặt trắng bệch, nhưng hình như vẫn còn dư lực một chút, đang muốn tiếp tục bỏ chạy. Hứa Thanh thấy một màn như vậy, nhăn mày lại, trong nháy mắt lao ra, trực tiếp đuổi theo lão giả, trong thần sắc tuyệt vọng của đối phương, giơ tay về phía ngực lão cách không hạ một quyền xuống. Trên nắm tay ngay lập tức hiện hóa ra hình ảnh Tiêu đang giữ tận nhe răng cười, đánh tới phía lão giả. Phanh! Thân thể lão giả chấn động, quần áo trên ngực trong nháy mắt vỡ vụn thành cho bụi, trái tim tan vỡ, khí tuyệt bỏ mình. Thi thể ngã xuống đất, cốt nhục trên ngực lõm vào, trên máu thịt còn ghép thành một cái mặt quỷ tiêu, chỉ nhìn qua liền thấy vô cùng đáng sợ. Mượn gió khuyết tán 7 loại độc tán, trên lý luận sử dụng hỗn hợp, mấy hơi thở sau khi chúng độc nhất định tử vong, tại sao lão còn có thể kiên trì? Xem ra còn cần phải cải tiến thêm. Hứa Thanh thì thào, không thèm để ý tới Cốt Đao một bên đã sợ đến choáng váng, bắt đầu sửa sang lại chiến lợi phẩm. Sau cùng lấy ra hủy thi tán, giải lên trên ba cỗ thi thể. Theo thanh âm xì xì truyền ra trong khu rừng rậm yên tĩnh, ba cỗ thi thể cũng hóa thành máu loãng. Làm xong những thứ này, Hứa Thanh nhìn Cốt Đao. Thể xác và tinh thần Cốt Đao đã bị Hứa Thanh ra tay hù dọa, cả người đều đang phát run, thân ảnh thiếu niên ở trước mắt ở trong mắt của gã, hình như đã trở thành tồn tại kinh khủng nhất trên thế gian này. Vì vậy sau khi bị ánh mắt của Hứa Thanh quét tới, gã lập tức liền run run. Mà trong lúc run rẩy, gã cảm thấy hô hấp của mình có chút khó khăn, làn da trên tay cũng biến thành màu xanh, một màn này khiến cho gã xem chút nữa tan vỡ. Tiểu hài tử đạo hữu, ta cũng trúng độc. Trong phạm vi gió của khu vực này đều trúng độc. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng: "Giải dược, cho ta giải dược." Cốt Đao lo lắng, hắn cảm thấy toàn thân mình đều đang đau đớn. "Độc của ta không có giải dược." Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn sương mù từ xa đang tới, trong sự tuyệt vọng của Cốt Đao, lại nhàn nhạt nói một câu: "Ta tới cứu ngươi là bởi vì ngươi đã mua đảm bảo, nhưng đây không phải là thứ mà ngươi có thể dựa vào để sử dụng sự khôn vặt của mình." "Tiểu hài tử đạo hữu, ta sai rồi, ta biết ta sai rồi, ta bắt đầu thấy trên người đau nhói rồi, ngươi xem da của ta cũng biến thành màu xanh." Cốt Đao run rẩy, gã nhìn hai tay của mình càng ngày càng xanh, trong lòng lại nhớ tới một màn thất khiếu chảy máu chết thảm của hai tên hắc y nhân, nội tâm hoảng sợ đến cực hạn. Hứa Thanh lạnh lùng nhìn gã một cái, vung tay phải lên, ném một túi thuốc tới. Cốt Đao nhanh chóng tiếp được, trực tiếp rót vào trong miệng, bộ dạng rất sợ thiếu đồ không giải được độc, màu xanh trên người gã rất nhanh liền tiêu tán, nhưng bộ mặt lại bắt đầu phình to ra. "Ngươi cho ta ăn cái gì vậy, sao miệng ta có chút sưng?" Cốt Đao cảm thấy mặt rất nặng, nói chuyện cũng không lưu loát, mở mịt nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh quét mắt nhìn Cốt Đao giờ phút này giống như là một đầu heo, nhàn nhạt mở miệng: "Cũng là độc dược." Chương 76, trái sinh phải tử một, cũng là độc dược. Ánh mắt Cốt Đao trợ to, lộ ra tuyệt vọng, muốn nói cái gì đó, nhưng trong nháy mắt tiếp theo liền mê muội, cả người lâm vào hôn mê. Sương mù cũng vào thời điểm bao phủ tới phía của bọn họ, bao trùm lên thân ảnh của Hứa Thanh cùng Cốt Đao vào bên trong. Hai canh giờ sau, một chỗ ngã tư ở biên giới của cấm khu, Cốt Đao với thân thể đau nhức thức tỉnh mở mắt ra. Ngay khi gã mở mắt ra, gã mở mịt nhìn bốn phía, nhưng rất nhanh gã liền căng thẳng nhảy lên. Xác định chỗ này không có nguy hiểm, và lại sau đó cũng không thấy được thân ảnh Hứa Thanh, gã mới nhẹ nhàng thở ra, cũng phát hiện vết sưng trên mặt mình đã không còn, cả người cũng không có biến hóa gì lớn so với trước khi trúng độc. "Ta không chết." Trái tim Cốt Đao tăng tốc nhảy lên, cảm giác sống sót sau hai nạn cực kỳ mãnh liệt, đồng thời gã cũng chú ý tới bên cạnh có một mảnh trúc, phía trên có khắc một đoạn chữ: "Đã đảm bảo." Nhìn ba chữ này, trong lòng Cốt Đao bay lên từng trận phức tạp, càng có chút xấu hổ đối với một chút thủ đoạn lúc trước của mình. Sau một lúc lâu gã mới than nhẹ một tiếng, quay về phía rừng rậm, cúi đầu thật sâu: "Cảm ơn." Sau khi thì thào, gã quay người nhìn về hai hướng phía trước, phía bên phải chính là con đường trở lại doanh địa phải đi qua, bên trái là con đường rời xa doanh địa, đi tới thành Tùng Đảo. Gã đứng ở chỗ này, cảm giác bốn phía không có người, vì vậy liền trầm mặc thật lâu. Doanh chủ đến từ Kim Cương Tông, phạm vi thế lực của Kim Cương Tông bao phủ toàn bộ thành trì gần đó, cho dù ta trốn vào thành Tùng Đảo, sợ là cũng khó có thể thoát khỏi sự tức giận của doanh chủ, thực tế là người của gã đều đã chết. Cốt Đao vùng vây trong lòng, gã biết có một cái phương pháp có thể cho mình có một cơ hội sống sót, đó chính là đi mật báo với doanh địa, báo cáo việc tiểu hài tử chém giết thủ hạ dưới trướng của doanh chủ nói ra, do đó ném hết thảy tới trên người tiểu hài tử, còn mình dựa vào việc này, có lẽ có thể sống sót. Chỉ là nếu làm như vậy, liền vi phạm lương tâm của mình, tiểu hài tử dẫu sao cũng đã cứu mình, nhưng sau khi trầm tư một lát, nội tâm vùng vẫy của gã hóa thành quyết đoán. Trong luật thế, sự sống của mình mới là trọng điểm, không quản được người khác. Nghĩ tới đây, gã đệ xu không nở dê ấy náy trong nội tâm lại, thân thể nhoáng một cái, nhanh chóng chạy thật nhanh về phía doanh địa. Nhưng trong một cái chớp mắt khi thân thể của gã bước về phía doanh địa, một đạo hàn quang từ sau lưng gã với tốc độ kinh người gào thét đến, trong giây lát liền xuyên qua đầu lâu của gã. Phình một tiếng, toàn thân cốt đao chấn động, máu tươi văng khắp nơi, ánh mắt trợ to, ngã trên mặt đất run rẩy vài cái, thế giới trong mắt gã bị một thân ảnh tới gần che mất, sau đó chậm rãi biến thành đen nhánh, cho đến hóa thành vĩnh hằng. Khí tuyệt bỏ mình. Hứa Thanh đứng trước thi thể cốt đao, lặng lẽ rút ra que sắt ra. Đối với nhân tính, Hứa Thanh hiểu rất rõ, cho nên hắn cũng không rời khỏi, mà cho cốt đao một cái lựa chọn. Bên trái là sinh, phía bên phải là tử. Cốt đao chọn phía bên phải. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, lấy ra hủy thi tán rắc khắp nơi, theo thi thể cốt đao hòa tan, Hứa Thanh bình tĩnh xoay người, nhoáng một cái, liền chạy thật nhanh về chỗ sâu trong rừng. Về phần việc của doanh chủ, hắn chẳng muốn tham dự. Giờ phút này ở bên trong rừng rậm tuy có sương mù, nhưng ảnh hưởng đối với hắn cũng không phải đặc biệt lớn, vì vậy vào lúc hoàng hôn, Hứa Thanh đã xuyên thẳng qua sương mù, đến được nhà thuốc ở hạp cốc của mình. Hầu như đồng thời với lúc hắn tiến vào, liền có tiếng sói tru hơi yếu vang vọng, nhưng Hứa Thanh không để ý. Hắn trước tiên cẩn thận quan sát một phen, sau khi xác định trên lều vải nhỏ lần trước mình lưu lại không có dấu vết bị đụng chạm, lúc này mới đẩy cửa ra bước vào bên trong. Nhà thuốc không lớn, cũng không có giường chiếu để nghỉ ngơi, bốn phía đều được xây dựng bằng những mảnh gỗ hình vuông, mà bên trong từng cái ô vuông cũng được để những loại dược thảo cùng độc thảo khác biệt. Những dược thảo cũng độc thảo này đều đã được xử lý, lại được bảo trì nguyên vẹn, số lượng không ít, dập dạp vô số, đủ mấy trăm loại. Ánh mắt Hứa Thanh vừa đảo qua, trong đáy lòng liền nổi lên từng trận thỏa mãn. Những thứ này đều là do hắn tự thu thập được ở trong cấm khu từ khi đi theo Bách đại sư học tập đến nay, phần lớn trong đó đến từ khu vực rìa của cấm khu, một phần nhỏ lấy từ trong chỗ sâu. Bên trong độc thảo chiếm đa số, dược thảo rất ít. Trước tiên Hứa Thanh kiểm tra một chút, sau đó ngồi dưới đất suy tư. Bách đại sư nói cho hắn đan phương của Bạch Đan, mặc dù đều là dấu ở trong những khóa học thông thường, nhưng Hứa Thanh có thói quen viết lại những gì đã học, trí nhớ cũng không tồi, cho nên công thức này sớm đã bị hắn sửa sang lại và tìm ra, chỉ là dược thảo để luyện chế Bạch Đan hắn không có đủ toàn bộ, cho nên hoàn toàn không thể nào luyện chế theo đan phương, nhưng có lẽ có thể căn cứ dược tính của dược thảo, lấy những loại dược thảo khác thay thế, hoặc là điều phối bù vào. Hứa Thanh thì thảo, hắn không biết phương pháp này có hữu dụng hay không, nhưng coi như là thất bại, cũng có thể gia tăng kinh nghiệm điều phối và luyện chế thuốc của mình. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh vung tay phải lên, lập tức có 7-8 loại dược thảo từ bên trong các ô vuông khác nhau bay ra, rơi tới trước mặt của hắn. Sau khi cẩn thận xem xét, Hứa Thanh suy nghĩ một chút, rời khỏi nhà thuốc đi ra sân sau, chỗ đó ngoại trừ những đóa hoa đủ loại màu sắc, bên ngoài còn có một mảnh ruộng nhỏ được đào bới, bên trên trồng không ít dược thảo. Những thứ này đều là Hứa Thanh sử dụng thời gian có hạn của mình, không muốn để cho những loại dược thảo phải cách đất quá lâu, được Hứa Thanh di chuyển đến nơi này, dần dà cũng trở thành một cái dược điền nhỏ. Giờ phút này, theo Hứa Thanh càng đến gần mảnh dược điền, tiếng sói tru cách đó không xa càng ngày càng truyền đến rõ ràng hơn. Thân xác Hứa Thanh như thường, không thèm để ý tới, đi tới bên trong dược điền bứt lấy ba loại dược thảo, quay người rời khỏi. Sau khi trở lại nhà thuốc, hắn lấy ra một cái chậu đá, dựa theo tri thức học được, bắt đầu điều phối. Vô luận là cách lá, hay là lấy nhựa, hoặc là lấy phấn hoa, hắn đều làm vô cùng cẩn thận, cố gắng không sai chút nào, sau đó không ngừng điều phối, màu sắc của nước thuốc bên trong chậu đá chậm rãi đen nhánh. Thiếu năm loại dược thảo. Hứa Thanh nhìn những ô vương chung quanh mình, sau khi nghĩ ngợi lại lấy ra một chút, mượn phương pháp âm dương lưỡng cực, định điều phối ra một loại có hiệu quả vừa lòng. Nhưng hiển nhiên việc này rất khó, cho nên đến khi trôi qua cả đêm, bên ngoài lúc này cũng đã hừng đông, hắn mới miễn cưỡng phối hợp ra được loại dược thảo cần thiết. Nhìn dê một cờ hờ nhờn đen xì bên trong chậu đá, Hứa Thanh nhíu mày một cái. Cái này cùng với Bạch Đan trong tưởng tượng của hắn không giống nhau, nhưng đã làm đến bước này rồi, hiển nhiên không thể nào bỏ qua được. Vì vậy Hứa Thanh cắn răng một cái, lấy ra rất nhiều thất dược thảo, dựa theo tỷ lệ điều phối vào trong. Chương 77, trái sinh phải tử hai. Trong nháy mắt tiếp theo, nước thuốc bên trong chậu đá lại trực tiếp sôi trào, xuất hiện dấu hiệu màu sắc thay đổi, nhưng biến hóa này chỉ kéo dài 3 cái hô hấp, liền dừng lại. Lúc nhìn lại, nước thuốc bên trong chậu đá không còn màu sắc đen nhánh nữa, mà đã thành màu nâu. Hứa Thanh do dự, sờ lên khối thủy tinh màu tím trên bộ N9 được mình, cân nhắc tới thể chất kháng độc rất mạnh của mình, vì vậy có hơi yên tâm, giơ tay lên cẩn thận thò vào chậu đá, nắm lấy chút bùn thuốc ve thành bộ dạng một viên dược hoàn, sau đó đặt ở trước mũi người người. Một mùi tanh hôi tràn ra, khiến chi Hứa Thanh có chút không dám ăn. Nên ăn không? Thần sắc Hứa Thanh có chút vùng vẫy, sau khi trầm ngâm một lúc liền cầm lấy đan dược đi ra, đi tới dược điện. Vừa mới tới gần, tiếng sói tru lần nữa truyền ra, bước chân Hứa Thanh vẫn liên tục bước, xuyên qua dược điện, đi thẳng đến nơi truyền đến tiếng sói tru. Rất nhanh, ở sau một đám cỏ dại phía sau dược điện, một cái lồng sắt lớn xuất hiện ở trước mặt Hứa Thanh. Trong lồng có một con hắc lân lang gầy còm, suy yếu gục ở bên trong. Sau khi nhìn thấy Hứa Thanh, nó lập tức đứng lên, lộ ra hàm răng gầm nhẹ, nhưng trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ, nói do nó rất sợ hãi đối với Hứa Thanh. Đầu hắc lân lang này, Hứa Thanh gặp phải lúc hái thuốc ở trong khu vực sâu trong rừng, lúc ấy đối phương muốn tập kích hắn, sau đó bị hắn bắt lấy nhưng không có giết, nhốt ở đây để làm vật thí nghiệm thuốc. Sau khi chú ý tới viên đan dược màu đen trong tay Hứa Thanh, đầu hắc lân lang này lập tức run rẩy, liên tiếp lui về phía sau. Nhưng vẫn chậm, Hứa Thanh vươn tay trái vào trong lồng, một phát bắt được cổ của hắc lân lang, trong tiếng ô ô vùng vẫy của nó, cưỡng ép kéo miệng của nó mở ra. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào đầu hắc lân lang đang run rẩy, tay phải xuất ra đan dược đã luyện chế, đặt vào trong mồm của nó. Hắc lân lang càng ngày càng run rẩy, cuối cùng cũng khuất phục dưới uy hiếp tử vong, mở to miệng ngoan ngoãn ăn. Sau một lúc lâu, toàn thân đầu Hắc Lân Lang này tràn ra khói đen, liên tục nôn mửa, đầu phình ra một cái túi lớn, rất nhanh phịch một tiếng cái túi lớn vỡ vụn, thân thể nó mềm nhũn, gục xuống thở hổn hển. Hứa Thanh nhăn mày lại, ném mấy khối thịt vào trong, quay người trở lại nhà thuốc, ngồi ở bên trong suy nghĩ kỹ lại. Làm sao lại không có hiệu quả? Nhìn dược hiệu phát tác, giống như có chút vấn đề, đây không phải là đang hóa giải dị chất, đây là đang ép dị chất bùng nổ. Một lát sau, Hứa Thanh cảm thấy hẳn là do thiếu một cái thuốc dẫn, hắn cần thuốc dẫn, chiết xuất hiệu quả của những loại dịch thể thuốc này một chút. Thuốc dẫn, có thể dùng độc rắn điều chế. Hứa Thanh phất tay, ba cái tuyến chất độc khác biệt bay tới, sau khi bị hắn bài trừ chất độc ra ngoài, nước thuốc bên trong chậu đá lập tức phát ra thanh âm xì xì, bốc lên một cỗ khói xanh. Trong xương khói này ẩn chứa kịch độc, Hứa Thanh mắt thấy như thế, lập tức vung tay phải lên, tạo thành cơn gió cuốn khói độc tràn ra bên ngoài, lại đặt chậu thuốc ở một bên đợi lên men. Trong quá trình chờ đợi, Hứa Thanh khoanh chân nhắm mắt thổ nạp, tu hành hải sơn quyết. Cho đến khi sắc trời dần dần muộn, Hứa Thanh mở mắt ra, kiểm tra nước thuốc sau khi lên men sau càng ngày càng sệt, lấy ra một chút vo vo, sau đó lại đi đến chỗ của con Hắc Lân Lang. Một lát sau, trong tiếng phanh phanh nổ mạnh vang vọng, Hứa Thanh phiền muộn đi trở về, ngồi ở chỗ kia tiếp tục suy tư, thậm chí hắn còn lấy ra bạch đan thành phẩm, sau đó hỏa tan ra để nghiên cứu. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, rất nhanh đã trôi qua 6 ngày. Trong 6 ngày, Hứa Thanh tựa như quên mất tất cả mọi việc bên ngoài, đắm chìm bên trong việc nghiên cứu chế tạo bạch đan. Từng ô dược thảo bên trong nhà thuốc đã bị hắn dùng hơn phân nửa, dược điền cũng sắp hết sạch, nước thuốc bạch đan mà hắn luyện chế ra cũng được hắn dần dần cải tiến hơn. Về phần đầu Hắc Lân Lang kia, sau một lần thí nghiệm thuốc cuối cùng, dị chất trong cơ thể đối phương lập tức đạt đến cực hạn, thậm chí còn dẫn dị chất bên trong linh năng ở bốn phía hội tụ đến, nháy mắt tan vỡ hóa thành một đám mưa máu. Nếu không phải cái bóng của Hứa Thanh có thể hấp thu dị chất, sợ là một lần dị chất hội tụ vừa nãy đã có thể xâm nhập toàn thân của hắn. Một màn này khiến cho Hứa Thanh có chút nản lòng, nhưng hắn biết rõ bạch đan không phải dễ luyện chế như vậy, nhất là mình còn luyện chế ở trong tình huống không có toàn bộ dược thảo, liền càng khó hơn. Nhưng mà mặc dù như thế, kinh nghiệm điều phối dược thảo của hắn vẫn gia tăng đều, đồng thời trong hơn 10 lần cải tiến, một lần cuối cùng, mặc dù không xưng là thành công, nhưng đã có một chút tác dụng. Chỉ là loại tác dụng này hoàn toàn trái ngược với bạch đan. Bạch đan là đan dược hóa giải dị chất, mà đan dược được Hứa Thanh cải tiến trong một lần cuối cùng, là khiến dị chất nhanh chóng bị thu hút tới đây. Giờ phút này hắn cúi đầu nhìn vào chậu đá trước mặt. Tầng ngoài của chậu đá có một tầng ngăn cách màu xanh, đó là do thất diệp thảo bị hòa tan hình thành, mà dưới sự ngăn cách này là nước thuốc vô cùng đen nhánh bên trong. Sở dĩ phải ngăn cách là bởi vì một khi cái vách ngăn này tan biến, dịch thể thuốc này thậm chí không cần nuốt vào, cũng sẽ tự động thu hút nồng đậm dị chất hội tụ. Một nửa nguyên nhân cái chết của đầu Hắc Lân Lang kia chính là do cái này gây ra. Hứa Thanh thở dài, vuốt vuốt mi tâm, cảm thụ tu vi trong cơ thể chấn động, lúc này mới tiêu tán một chút cảm giác thất bại. Mặc dù trên đan dược không thuận lợi, nhưng tu vi của hắn trong khoảng thời gian này tăng trưởng rất là nhanh, bây giờ đã đến tầng thứ 5 viên mãn của Hải Sơn Quyết. Tối nay có lẽ có thể đột phá đến tầng thứ 6. Hứa Thanh thở sâu, để lại sự tình đan dược qua một bên, trong mắt lộ ra chờ mong, toàn lực trùng kích tu vi. Thân ở trong loạn thế, mỗi lần bản thân cường hãn thêm một phần, như vậy khả năng sống sót cũng sẽ tăng trưởng thêm một phần. Trong đêm cùng ngày, khi trăng sáng treo trên cao, trong cơ thể Hứa Thanh truyền ra từng tiếng nổ vang thật mạnh. Âm thanh lần này so với trước kia quả thực lớn hơn quá nhiều, Hứa Thanh vốn cho là trong cơ thể mình đã không còn dơ bẩn nữa, vậy mà thân thể hắn trong một cái chớp mắt, lại một lần nữa tràn ra rất nhiều tạp chất. Một cú cảm giác thông thấu trước đó chưa từng có tràn ngập toàn thân Hứa Thanh, đồng thời phía sau hắn cũng mơ hồ truyền ra một tiếng gào thét. Hình ảnh của Tiêu Từng Chỉ xuất hiện ở lúc xuất quyền, giờ phút này đang huyễn hóa ra phía sau hắn, thân thể rất lớn, vẻ hùng tàn cũng mạnh hơn, thậm chí không còn xuất hiện một chân, mà xuất hiện cả hai chân. Nhất là, hình ảnh của Tiêu này, trên đầu nó rõ ràng hình như có một cái góc mơ hồ. Đây chẳng phải là Tiêu, đây là hình thức ban đầu của Khôi. Trong nháy mắt khi nó xuất hiện, tiếng Khôi non gào thét trong im lặng, truyền khắp bát phương, khiến cho không ít tiếng thú kêu trong rừng vào ban đêm ở thời khắc này đều im bặt lại. Hứa Thanh chậm rãi mở ra hai mắt, ánh sáng màu tím trong nháy mắt chiếu rọi toàn bộ nhà thuốc, tựa như một đạo tia chớp màu tím phong qua. Mà sau khi tia sáng màu tím này tràn ngập cùng tiếng ngào thét của Khôi non phía sau, Hứa Thanh mặt không cảm xúc ngồi ở chỗ kia, lại làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác gáp bách chưa bao giờ có. Sau một lúc lâu, theo tia sáng màu tím trong mắt biến mất, hình ảnh của Khôi ở sau lưng cũng biến mất, Hứa Thanh thì thào nói nhỏ: "Hải Sơn Quyết, tầng 6." Chương 78, màu đen vĩnh hằng 1. Hải Sơn Quyết vốn là một bộ công pháp rất tầm thường, trình độ phân tách dị chất cũng rất bình thường. Công pháp như vậy ở Nam Hoàng Châu có rất nhiều, phần lớn là của gia tộc cùng thế lực nhỏ. Coi như là tu luyện đến đại viên mãn, chiến lực cũng không hề cao, ở trên nội dung lại thường có những từ miêu tả khuyết đại. Như là một tiêu có thể chuyển núi, một khôi có thể chuyển biển, mấy lời này chính là khoa trương điển hình. Nhưng ở trong tay Hứa Thanh, Hải Sơn Quyết lại bạo phát ra uy năng trước nay chưa từng có, chỉ sợ cũng ngay cả người sáng tạo công pháp này cũng đều chưa từng đạt tới. Lúc hắn ở tầng 5 liền có hình ảnh của Tiêu, đã có thể so với những người tu hành Hải Sơn Quyết tầng 6 tầng 7 thông thường, mà bây giờ vừa đạt tầng 6 liền trực tiếp tạo thành hình ảnh của Khôi. Tuy chỉ là Khôi hình còn non, nhưng uy lực của nó đã siêu việt hơn xa Tiêu. Có thể tưởng tượng lúc Hứa Thanh tu Hải Sơn Quyết đến tầng thứ 7, cái hình ảnh của Khôi này sợ là sẽ hoàn toàn biến đổi. Đến lúc đó, đối với toàn bộ người tu hành Hải Sơn Quyết mà nói, cũng đã là đến bước cuối cùng. Nhưng đối với hắn, nơi này vẫn còn đường có thể đi. Bên trong miêu tả của Hải Sơn Quyết, chỉ có đến tầng thứ 10 mới có thể hình thành ảnh của Khôi, sau khi đại viên mãn thì ảnh của Khôi mới biến đổi thành dạng thiếu niên. Hứa Thanh ngồi bên trong nhà thuốc, trong mắt lộ ra quang mang kỳ dị. Mà dựa theo sự phát triển của ta, tầng thứ 7 có lẽ đã có thể khiến nó biến đổi hóa thành hình dạng thanh niên, như vậy tầng thứ 8, tầng thứ 9 cùng với tầng thứ 10 thậm chí đại viên mãn thì sao? Hứa Thanh tràn đầy chờ mong trong lòng, hắn cúi đầu nhìn thân thể của mình một chút. Lần này không cần đi thử nghiệm tốc độ cùng sức mạnh, hắn rất rõ ràng cảm nhận được, lúc này từ trong thân thể của hắn có một luồng khí tức vượt xa khí tức tầng 5 lúc trước đang nổi lên. Cỗ lực lượng này rất mạnh, khiến cho ngay cả hắn cũng đều kinh ngạc. Mà tốc độ cũng giống như vậy, Hứa Thanh có loại cảm giác, giờ phút này nếu hắn toàn lực chạy thật nhanh, sức cản của gió sẽ biến thành trở ngại duy nhất. Hắn không biết bây giờ mình ở trong doanh địa nằm ở trình độ nào, nhưng hắn biết rõ, loại phép thuật mà ngưng khí tầng 7 như lão giả Mạc Hắc Ý vài ngày trước, giờ phút này coi như là hai cái cùng tới, hắn cũng có thể đánh chết. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh thở sâu, tối đầu nhìn bốn phía mặt đất quanh mình. Lúc này bên ngoài là ban đêm, trong phòng một mảnh đen nhánh, nhưng hắn vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được sự tồn tại của cái bóng. Mình vừa đột phá, hình như cũng ảnh hưởng tới cái bóng, khiến cho nó hấp thu càng nhiều dị chất hơn nữa, quan hệ với hắn cũng trở nên càng thêm chặt chẽ cùng vi diệu hơn. Trong trầm mặc, Hứa Thanh ngóng nhìn mặt đất, thời gian chậm rãi trôi qua, trời bên ngoài dần sáng, theo vài tia ánh mặt trời le lói chiếu vào bên trong cái nhà thuốc đơn giản, bên người Hứa Thanh, cái bóng từ mơ hồ dần hiện ra, càng ngày càng rõ ràng. Ngay khi cái bóng hiện ra, ánh mắt Hứa Thanh lập tức ngưng tụ lại. Hắn chính là đợi thời khắc này, theo tâm niệm truyền ra, hắn thấy rõ ràng cái bóng của mình hơi vặn mèo. Cánh tay phải của cái bóng chậm rãi giơ lên. Hô hấp của Hứa Thanh nặng hơn một chút, nhìn chằm chằm cái bóng, khống chế cái tay kia di chuyển trên mặt đất, lúc nó di chuyển tới chỗ bóng tối, cái bóng liền dung nhập vào bóng tối, không nhìn thấy nữa. Nhưng thần sắc của Hứa Thanh rất bình tĩnh, hắn có thể cảm nhận được cái bóng vẫn còn tồn tại như cũ. Cho đến khi hắn khống chế tay của cái bóng đến chỗ của một ô vuông, chậm rãi thò vào, bắt lấy một cây dược thảo. Ngay khi cái bóng lấy được cây dược thảo, gốc dược thảo trong nháy mắt tràn đầy dị chất, trực tiếp hóa thành màu xanh đen. Mà lực khống chế của Hứa Thanh vào thời khắc này cũng đã đến cực hạn, theo tiếng nổ vang trong đầu, một phần cái bóng đang lan tràn ra trong nháy mắt thu hồi lại, hóa thành nguyên dạng. Thật lâu sau, Hứa Thanh ngẩng đầu, trong ánh mắt có chút tơ máu, đầu đau như một nước, hắn lập tức nhắm mắt lại điều tức. Cho đến một lúc lâu sau, Hứa Thanh mở đôi mắt, cơn đau nhức trong đầu cũng khôi phục lại. Vẫn không thể khống chế linh hoạt. Hứa Thanh nhìn cái bóng thật sâu, sau đó thu hồi tâm thần. Hắn không đợi, cứ phát triển như này, mình sớm muộn gì có cũng một ngày có thể hoàn toàn khống chế nó. Lúc đó, cái bóng sẽ trở thành đòn sát thủ nhất của hắn. Giờ phút này hắn thoáng nghỉ ngơi, Hứa Thanh giơ tay chảo một cái, gốc thảo dược dị hóa kia lập tức bay tới, rơi trong tay, sau đó Hứa Thanh túi đầu cẩn thận quan sát. Giống như lúc khi thần linh mở mắt ra, dược thảo bên trong nhà thuốc cũng giống hệt như vậy. Cho nên, năng lực của cái bóng là có thể khiến cho dị chất xâm nhập vào trong vật mà nó chạm vào. Hứa Thanh thì thảo, lần nữa thử nghiệm điều khiển cái bóng. Thời gian cứ như vậy trôi qua, hai canh giờ sau, Hứa Thanh đại khái hiểu rõ năng lực của cái bóng. Đối phương cũng không phải lúc nào cũng có thể tràn ra dị chất xâm nhập vào vật nó chạm tới, chỉ có khi hắn khống chế, thì đồ vật bị chạm tới mới có thể bị dị hóa. Loại đặc tính này, trong lúc xuất kỳ bất ý, sẽ có lực sát thương kinh người, nhưng trong lòng Hứa Thanh thủy chung có phòng bị đối với cái bóng. Giờ phút này hắn nhìn một chút nơi khối thủy tinh màu tím nằm ở trong lực, Hứa Thanh có thể cảm nhận được, khối thủy tinh màu tím này có thể tạo thành giam cầm và trấn áp với cái bóng. Hồi lâu, Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, bỏ dược thảo trong tay xuống, vừa nhìn về phía những ô vuông ở bốn phía, dược thảo bên trong bây giờ mới không còn một, mà hết thảy đều đang trồng chất ở bên trong cái chậu đá. Quét mắt qua chậu đá, Hứa Thanh thở dài, ném đi có chút không nỡ. Sau khi hắn suy nghĩ, hắn cảm thấy loại nước thuốc màu đen này nếu được dùng tốt, cũng là một loại vũ khí. Vì vậy hắn suy nghĩ một chút, lấy tay miết nước thuốc bên trong chậu đá lại thành từng viên đan dược, bề ngoài được bao bọc bởi một tầng chất lỏng của thất diệp thảo tạo thành lớp ngăn. Cuối cùng chế tạo ra hơn 10 viên đan dược bên trong đen nhánh, bề ngoài lại có màu xanh. Tên mày là Hắc Đan đi. Hứa Thanh thu hồi mấy viên Hắc Đan lại, đi ra khỏi nhà thuốc, hắn chuẩn bị lại ra ngoài thu thập dược thảo mang về, đồng thời cũng nghĩ biện pháp bắt một con Hắc Lân Lang. Trong khoảng thời gian này hắn bắt Hắc Lân Lang làm vật thí nghiệm đã vô cùng thuận tay, giờ phút này vừa rời khỏi Hắc Cốc, hắn đi thẳng đến khu thần miếu, rất nhanh đã đến nhưng hắn cũng không dừng lại, mà lao thật nhanh vào chỗ sâu bên trong rừng rậm. Thảo dược ở bên trong còn nhiều hơn nhiều so với bên ngoài. Và lại Hứa Thanh cũng không phải là lần một lần hai thăm dò trong khu vực nơi sâu, mặc dù phạm vi không phải rất lớn, nhưng mỗi một lần đều có thu hoạch không nhỏ. Chương 79, màu đen vĩnh hằng 2. Cùng lúc đó, không lâu sau khi Hứa Thanh bước vào chỗ sâu trong cấm khu vực biên giới cấm khu ở phía sau, có một đám người đang từ từ thăm dò đi về phía trước. Đám người kia có số lượng trên trăm, bên trong có nam có nữ, càng có rất nhiều thị vệ đi quanh, thậm chí còn có 5-6 người trung niên có khí tức rất là cường hãn, luôn cảnh giác bốn phía. Người được bọn họ thủ hộ chính là những thiếu nam thiếu nữ trú đóng ở ngoài doanh địa, bọn họ đến đây, tựa như đi du ngoạn vậy, không nhìn thấy chút thần sắc căng thẳng nào trên mặt, tiếng cười nói còn không ngừng truyền ra từ trong đám người. Mà người dẫn đường cho bọn họ thì chính là Lao Thạch Đầu, chỉ là giờ phút này vẻ mặt Lao rất bất đắc dĩ, thỉnh thoảng đảo qua những thiếu nam thiếu nữ kia, nhìn bộ dáng nhàn nhã của bọn họ, đáy lòng thở dài. Nơi này chính là cấm khu a. Lao Thạch Đầu muốn nói lại thôi, Lao biết rõ, tự ngươi nói sẽ không ai nghe, những người này một mực sinh hoạt ở trong thành thị, cũng tự biết là cấm khu rất nguy hiểm. Nhưng trên thực tế bọn họ xa xa không hiểu rõ sự đáng sợ của cấm khu bằng thập hoang giả. Người phía trước là biết tới nơi này thông qua thư tịch cùng lúc nói chuyện với nhau, người sau thì là tự mình nhận thức. Hy vọng một đường thuận lợi, không nên xảy ra biến hóa gì, làm xong nhiệm vụ này, ta liền đi dưỡng lão, không đến cấm khu nữa. Lao Thạch Đầu thì thào trong lòng, vừa lo lắng không yên vừa cảnh giác đi về phía trước. Không có ai chú ý tới, bên trong những người thiếu nam thiếu nữ này, có một người thiếu nữ xinh đẹp mặc váy dài màu xanh, có mái tóc màu đen dài, vừa định nọt đùa giỡn cùng thiếu niên mặc áo lam bên cạnh, vừa dùng tay phải dùng động tác nhỏ không thể điều tra vung ra một chút bột thuốc. Theo gió thổi qua, những bột thuốc vô sắc vô vị này tiêu tán ra, tựa như thuốc dẫn nào đó, khiến cho chỗ sâu trong cấm khu dần dần xuất hiện một chút biến hóa. Biến hóa này, Hứa Thanh rất nhanh cũng cảm giác được. Giờ phút này hắn đang hoạt động ở trong chỗ sâu của cấm khu, nhưng hắn rõ ràng cảm giác được cấm khu hôm nay thiếu đi rất nhiều dị thú. Thậm chí hắn còn trông thấy khí tức của một đầu thằn lằn có thể so với ngưng khí tầng sau tầng 7, ngày bình thường cực kỳ thích tấn công, nhưng hôm nay lại nằm trốn ở bên trong vũng bùn, coi như là Hứa Thanh tới gần, nó cũng chưa từng phát động công kích, giống như đang kiêng kỵ thứ gì bên ngoài. Điều này khiến cho Hứa Thanh cực kỳ cảnh giác, nhìn bốn phía rừng rậm xung quanh. Đáy lòng của hắn đang bay lên một loại cảm giác bất an, vì vậy ngay khi hắn ngắt lấy một chút dược thảo, Hứa Thanh liền chuẩn bị rút lui khỏi nơi này. Nhưng ngay khi hắn muốn rút lui, lập tức có một cỗ khí tức băng hàn từ chỗ rất sâu trong rừng rậm ầm ầm bộc phát, khí tức này nháy mắt khuếch tán, khiến cho cây cối bốn phía lập tức muốn đóng băng. Ánh mắt Hứa Thanh co rụt lại, đột nhiên tránh đi, sau đó ngẩng đầu nhìn lên, lập tức đã nhìn thấy từng đầu sứa hơi mở, thình lình từ trong chỗ sâu của cấm khu bay ra. Giữa những con sứa này, có một con có dáng người cực lớn, có 6 đầu, sau lưng còn có mấy trăm con sứa nhỏ, đang trùng trùng điệp điệp bay ở trên không trung, từng con gào thét lao về phía khu thần miếu. Dường như ở phía đó, có đồ nào đó có sự hấp dẫn mãnh liệt với chúng nó vậy. Ngay khi hắn nhìn đến những con sứa này, thì sự tồn tại của hắn cũng hấp dẫn sự chú ý của bầy sứa ở trên không trung. Một đầu sứa lớn dừng lại ở giữa không trung, xoay người hướng về phía Hứa Thanh, vô số ánh mắt trên cánh tay của nó, có hơn phân nửa bỗng nhiên mở ra. Nguy cơ ở trong tích tắc, nội tâm Hứa Thanh ầm ầm bộc phát, hắn cảm nhận được máu thịt toàn thân trong một cái chớp mắt liền chấn động, lúc này sau hắn bỗng nhiên hiện ra hình ảnh của Khôi, nó hướng lên đám sứa trên bầu trời, phát ra tiếng gào thét không có âm thanh. Hứa Thanh nheo mắt lại, hắn giờ phút này đã không còn là lúc mới ngưng khí tầng 3, đối mặt với uy áp của những con sứa này liền không có bất kỳ sức phản kháng nào. Trong lúc khí huyết trong cơ thể của hắn bành trướng, theo hình ảnh của Khôi đang gào thét sau lưng, đầu sứa đang nhìn hắn hình như hơi có chút do dự. Có lẽ là do sự hấp dẫn từ phía thần miếu lớn hơn, cũng có lẽ cảm thấy Hứa Thanh cũng khá nguy hiểm, cho nên sau khi do dự một chút, nó liền xoay người, bay đi. Cho đến khi đàn sứa đi xa, Hứa Thanh cũng nhẹ nhàng thở ra. Nhìn lại bốn phía trong cấm khu, hắn càng ngày càng cảm thấy hôm nay chỗ này quá mức quỷ dị, vì vậy thân thể nhoáng một cái, rất nhanh rời đi. Chúng nó muốn đi đâu, là khu thần miếu? Hay là phía ngoài của khu thần miếu? Hy vọng không phải là khu thần miếu chỉ là một nơi đi ngang qua, nếu không ta sẽ phải đi đường vòng. Trên đường, trong mắt Hứa Thanh lộ ra suy tư, nhưng tốc độ không có giảm bớt, hóa thành một đạo vết tích dài, xuyên thẳng qua khu rừng. Thời gian dần trôi qua, một lúc lâu sau, theo tiếng nổ vang xa xa truyền đến, thân thể Hứa Thanh nhảy lên trên tán cây, ngóng nhìn về phía thần miếu. Nơi đây còn cách khu thần miếu nửa canh giờ đi đường, cho nên có thể thấy đường nét đại khái của khu thần miếu từ xa. Mà khi nhìn tới, sắc mặt Hứa Thanh lập tức âm trầm xuống, một màn hắn lo lắng đã xuất hiện. Đám sứa kia, giờ phút này đang bay ở ngay giữa không trung trên khu thần miếu, mơ hồ có tiếng người đang chém giết cùng chúng nó, tiếng nổ vang như ẩn như hiện. Nhưng cách quá xa, Hứa Thanh không thấy rõ bộ dạng của người giao chiến, vì vậy sau khi trầm ngâm, hắn liền cẩn thận tới gần. Cùng lúc đó, thân thể lão thạch đầu ở bên trong khu thần miếu đang run rẩy, bờ môi cũng run rẩy, tuyệt vọng nhìn bốn phía. Trung quanh lão có rất nhiều thi thể, đều là tùy tùng và thị vệ của những thiếu nam thiếu nữ kia mang đến. Về phần những thiếu nam thiếu nữ kia, đã không còn thảnh thơi như lúc trước nữa, từng người sắc mặt trắng bệch còn có thương thế, vừa chật vật vừa hoảng sợ. Những thị vệ cùng tùy tùng còn lại đang bảo hộ quanh bọn họ, vừa huyết chiến vừa di chuyển dần ra ngoài. Thứ đang điên cuồng công kích bọn họ, chính là mấy trăm con sứa nhỏ, mà trên bầu trời, năm người trung niên có khí tức cường đại mà những thiếu nam thiếu nữ kia mang đến đang giao chiến cùng con sứa to 6 đầu. Làm sao lại như thế này, làm sao lại thành như thế này? Rõ ràng lúc trước còn rất tốt. Lao thạch đầu run rẩy đi lại trong những thiếu nam thiếu nữ đang hoảng sợ, nhưng lão lớn tuổi, chưa đi được vài bước, đã có một đầu sứa nhỏ xuyên qua một thị vệ, chợt đánh về phía lão. Không né tránh kịp nữa, trong nháy mắt tiếp theo, con sứa này liền trực tiếp bay qua người lão, mang theo trái tim của lão nuốt vào miệng, bay thẳng đến những thiếu nam thiếu nữ kia. Thân thể lão thạch đầu ngã xuống, không khống chế được mà co quắp lại. Máu tươi theo ngực chảy xuôi, tràn ngập khắp bốn phía lão thạch đầu, trong miệng cũng không ngừng có máu tươi tràn ra, như cắt chạy che đậy hết thảy lão. Trong lòng của lão thì thào ra câu nói cuối cùng: tư cách vào thành, không mua được nữa rồi. Lão thạch đầu mở to mắt, khí tức tiêu tán, không còn lúc ních, tất cả những thứ trước mắt lão bây giờ đã trở thành màu đen vĩnh hằng. Chương 80, không hẹn mà gặp một. Bên trong khu thần miếu, thi thể ở khắp nơi, có thị vệ, có tùy tùng, cũng có mấy cỗ thi thể vốn hiểu lý thuyết rất rõ hung hiểm của cấm khu, trên thi thể của bọn họ còn lưu lại những quyển sách, còn lưu lại thần sắc hoảng sợ khi còn sống, vô thần nhìn lên bầu trời. Ngoài thứ này thì là những con sứa đã chết. Khác với nhân tộc, sau khi sứa tử vong sẽ hóa thành vật như bùn màu xám, tràn ngập tanh tưởi, khác hẳn sự rực rỡ tươi đẹp khi chúng còn sống. Đồng thời còn tản mát ra dị chất vô cùng nồng đậm xâm nhập ra chung quanh, ăn mòn hết thảy. Mà trận tai họa đột nhiên xuất hiện này vẫn còn đang tiếp tục. Theo đám thiếu nam thiếu nữ bị thương hoảng sợ lui lại, bầy sứa gào thét truy kích, một màn giết chóc cùng tử vong ở bên ngoài của rừng rậm vẫn trình diễn như trước. Lúc Hứa Thanh đi đến khu thần miếu, đã là một lúc lâu sau. Đi lại bên trong khu thần miếu, Hứa Thanh nhìn thấy thi thể khắp nơi, nhưng thần sắc trên mặt không có quá nhiều biến hóa. Thi thể, hắn gặp quá nhiều. Đi ngang qua mọi chỗ có thi thể của thị vệ và tùy tùng, Hứa Thanh sẽ thu một chút sứa chết vào, chuẩn bị quay về sẽ nghiên cứu một chút. Về phần vật phẩm trên những thi thể này, hầu như đều bị dị chất nồng đậm sau khi sứa tử vong xâm nhập, không thể dùng được nữa. Cho đến khi Hứa Thanh đi tới chỗ của một cỗ thi thể, cước bộ của hắn dừng lại. Đây là thi thể của một lão giả, trên ngực có một cái động thật lớn, máu tươi đã sớm khô héo, hai mắt trợn trừng ảm đạm, giống như còn lưu lại tiếc nuối khi còn sống. Nhìn cỗ thi thể này, Hứa Thanh than nhẹ một tiếng. Hắn không phải thần linh, cho nên dù đối phương đã mua đảm bảo của mình, hắn cũng không thể nào hoàn toàn bảo đảm lão an toàn, nhất là lúc sương mù còn không xuất hiện, càng là như vậy. Sau khi trầm mặc, Hứa Thanh ngồi xổm xuống, vuốt lên đôi mắt mở to của lão thạch đầu, sau đó chôn lão xuống. Không có bia, bởi vì Lôi đội đã từng nói, thập hoang giả khi còn sống đều không có thân nhân, không cần đi tế điện. Bụi về với bụi, đất về với đất. Đây là nhân sinh của thập hoang giả, khi còn sống thì vùng vây giữa hậu thế, sau khi chết, im lặng là được. Loại bi thương này, trên thực tế chính là tuyệt đại kết cục của đa số thập hoang giả. Đứng trước mộ phần của lão Thạch Đầu, Hứa Thanh nhìn về phía doanh địa xa xa bên ngoài cấm khu, nhớ lại nhân sinh mấy tháng này. Hắn đi tới doanh địa thập hoang giả này đã 4 tháng rồi. Đội trưởng tiểu đội huyết ảnh đã chết, Hỏa Nha đã chết, Bản Sơn, Ma Tứ đã chết, Man Quỷ đã chết, Lao Thạch Đầu đã chết, Lôi đội thoái ẩn, Cốt Đao chạy trốn rồi chết, còn có những thập hoang giả khác cũng lặng lẽ chết đi. Loạn thế tàn khốc, nhân mạng như cỏ rác, chỉ có biến mình trở lên càng mạnh hơn mới có thể sống sót. Hứa Thanh thì thảo, thần sắc chậm rãi lạnh lùng, quay người rời đi. Giờ phút này, trong lúc ánh chiều tà chiếu xuống, có gió thổi tới làm cho quần áo của thiếu niên rào rào rung động. Thanh âm này dường như cũng mang theo một chút lãnh ý, dần dần yếu ớt, cho đến khi cùng nhau tan biến với vào trong rừng cùng thân ảnh kia. Ánh chiều tà tung bay, tia sáng dần dần yếu ớt, nhưng vẫn dùng sức xuyên thấu qua đám lá cây rậm rạp như trước, như muốn đưa những tia sáng yếu ớt chiếu rọi rừng cây đang lướt nhanh qua bên người thiếu niên. Nhưng tốc độ thiếu niên quá nhanh, tựa hồ ánh sáng cũng vô lực đuổi theo. Cho đến không lâu sau, bước chân Hứa Thanh đột nhiên đình trệ, sau khi dừng lại, hắn cúi đầu nhìn xuống dưới mặt đất, trong mắt lộ ra nghi ngờ. Không lâu, Hứa Thanh ngồi xổm người xuống, cẩn thận ngửi, cuối cùng chú ý thấy trên một mảnh lá cây, bên trên có một chút bột phấn rất khó phát hiện. Nếu không phải là Hứa Thanh nắm giữ kiến thức rất chắc đối với độc thảo, cùng với hắn hiểu rất rõ mùi của khu rừng này, sợ là rất khó phát hiện ra dị thường. Giờ phút này hắn cũng phải phân biệt một hồi lâu, mới cầm lấy cái lá cây dính một tầng bột phấn kia, sau khi ngưng thần một lát liền thì thào nói nhỏ. Thành phần cụ thể thì không biết, nhưng bên trong nhất định có máu của Tuyến Ô. Trong mắt Hứa Thanh có tinh mang lóe lên, trong khóa học, Bách đại sư có giới thiệu qua máu của Tuyến Ô. Loại máu này có dược tính nhất định, nhưng hơn nữa là có tính thúc dục, cho nên khi phối hợp với những dược vật khác, có thể điều phối thành thuốc dẫn thu hút thú vật đặc biệt, thường thường cần dùng trong lúc săn bắn. Những con sứa kia tới đây là vì liên quan tới thứ này. Hứa Thanh nheo mắt lại, bỏ xuống cái lá cây mang theo nguy cơ chí mạng này, lấy ra một bao độc phất ở trên người. Hắn dùng cái này để tách mùi máu Tuyến Ô vừa nãy ra khỏi người mình, sau đó thân thể của hắn nhoáng một cái, thay đổi một hướng rồi đi về phía trước. Hứa Thanh không có ý định thay lão Thạch Đầu đi tới giúp những thiếu nam thiếu nữ kia, việc này không liên quan gì với hắn, hắn không muốn tham dự vào trong đó. Coi như là trong những người này có bằng hữu của Trần Phi Nguyên, hắn cũng không có nghĩa vụ đi trợ giúp, và lại bên người những người này cũng có cường giả có thể giao chiến với con sứa sáu đầu, đối với Hứa Thanh mà nói, những người này cũng là tồn tại nguy hiểm. Quan trọng nhất là, bên trong những thiếu nam thiếu nữ này, có khả năng có người cố ý dụ đám sứa này tới, mục đích là gì thì không biết. Cho nên sau khi hắn phát hiện vị trí của bọn họ, Hứa Thanh liền cải biến phương hướng, đi vòng một vòng, trước khi sắc trời bắt đầu tối về tới nhà thuốc bên trong hạc cốc. Sau khi cất kỹ thảo dược vừa hái được, hắn tiếp tục nghiên cứu bạch đan. Chỉ là mặc dù Hứa Thanh không đi tới chỗ những thiếu nam thiếu nữ kia, nhưng ở trong đêm khuya, khi hắn đang điều phối thảo dược ở bên trong nhà thuốc, liền nghe thấy tiếng nổ vang cùng tiếng chém giết không xa, và lại tiếng này càng ngày càng gần, khiến cho hắn nhăn mày lại. Cho đến khi có tiếng bước chân truyền đến, Hứa Thanh thầm than một tiếng. Hắn đứng người lên, đi ra khỏi nhà thuốc, mượn ánh trăng thấy được ở phía cửa vào hạp cốc, chỗ đó có những thanh âm vui mừng truyền đến. Nơi này có một con đường. Mọi người mau vào. Chương 81, không hẹn mà gặp hai. Sau khi thanh âm xuất hiện, là mấy thiếu niên vô cùng chật vật với quần áo tàn phá. Trên mặt bọn họ mang theo hoảng sợ, sau lưng còn có hơn 10 người, phần lớn là đồng bạn tuổi tương tự bọn họ, còn có 7-8 tên thị vệ cả người toàn là thương thế. Tổng cộng hơn 20 người, sau khi nhao nhao chạy vào hạp cốc, trong lúc mấy cái thị vệ liều mạng canh giữ cửa vào, những thiếu nam thiếu nữ sống sót sau tai nạn cũng nhao nhao thở nhẹ ra, đồng thời chú ý tới hoàn cảnh trong hạp cốc. Bọn họ rất nhanh liền thấy được cái nhà thuốc của Hứa Thanh, cũng nhìn thấy Hứa Thanh đứng ở nơi đó. Có người chớp mắt nhìn thấy Hứa Thanh, những thiếu nam thiếu nữ này liền như chim sợ cảnh cong, trong lúc kinh hô cũng lập tức rút lui. Ba người thị vệ sau lưng cũng nhanh chóng lao đến, mang theo cảnh giác cùng sát cơ nhìn Hứa Thanh. Kia sát cơ này để cho ánh mắt của Hứa Thanh có chút lạnh như băng, hắn lạnh lùng đảo qua phía sau mấy tên thị vệ, vừa nhìn về phía đám thiếu nam thiếu nữ kia, bên trong đó có hai người, để cho hắn trọng điểm lưu ý một chút. Một người tuổi tác có vẻ lớn hơn hắn một chút, ước chừng 16-17 tuổi, mặc dù trên người cũng chật vật, nhưng cũng khác biệt với cùng người bên ngoài, trên mặt gã rất ít vẻ hoảng loạn, ngược lại đa phần là cảnh giác. Một vị khác là một thiếu nữ, tướng mạo rất ngọt ngào, mặc dù quần áo ô uế, lại mang theo vẻ hoảng sợ, nhưng Hứa Thanh đã quen nhân sinh muôn màu, liếc mắt liền nhìn ra vẻ hoảng sợ của người này phần lớn là giả. Nhất là một cái bao tay mà nàng mang theo bên tay phải, thoạt nhìn thì giống như là vì để sạch sẽ, nhưng đối với người dụng độc như Hứa Thanh mà nói, cái bao tay này có rất nhiều tác dụng. Ví dụ như giải bột thuốc. Tám tên thị vệ, tu vi đều ở giữa ngưng khí 6 và 7, những người khác tu vi đều ở dưới tầng 5, chia làm 3 cái tiểu đội. Duy chỉ có hai người kia, nam bộ dạng tu vi tầng 7, nữ, chính là người dụ đám sứa tới đây đi. Về phần mấy cường giả giao chiến cùng con sứa lớn, không có ở trong này, đại khái là đã dẫn con sứa to rời đi rồi. Đây là thói quen của Hứa Thanh, mà những thiếu nam thiếu nữ kia căn bản không cách nào nghĩ đến, Hứa Thanh chỉ quét qua, liền nhìn ra nhiều chi tiết như vậy. Nhưng những người thị vệ này hiển nhiên khác với những thiếu nam thiếu nữ kia, bọn họ cảm nhận được sự lạnh lẽo trong mắt của Hứa Thanh, lại nhìn nhà thuốc trước mắt, trong lòng cũng có cảnh giác mãnh liệt. Có thể ở bên trong cấm khu, tìm được một cái hạp cốc như này, lại có thể xây dựng phòng ở bên trong hạp cốc, tất cả những thứ này đều đại biểu thiếu niên trước mắt này chẳng những quen thuộc đối với cấm khu, thậm chí còn cố định ở chỗ này. Người như vậy, cực kỳ nguy hiểm. Đạo hữu, đại nhân của ta có thể ở nhà của ngươi được không? Chúng ta không có ác ý, chỉ là dị thú bên ngoài truy kích, cho nên muốn mượn nơi đây tránh né một hồi. Trời vừa sáng, chúng ta liền rời đi, nếu có chỗ quấy rầy xin hãy tha lỗi. Mấy tên thị vệ theo bản năng nói khách khí. Lời của bọn họ cũng làm cho những cái thiếu nam thiếu nữ chưa tỉnh hồn sau lưng cảm thấy không bình thường, nhao nhao nhìn Hứa Thanh. Trong đó người thiếu niên lớn tuổi nhất nhìn Hứa Thanh vài lần, thần sắc lộ ra ngưng trọng, về phần thiếu nữ mang theo cái bao tay thì càng là nheo mắt lại nhìn. Nàng lướt qua nhà thuốc, cũng ngửi thấy bốn phía có mùi thảo dược nhàn nhạt, đã có nhận thức đối với thiếu niên ở trước mắt này. Hứa Thanh nhíu mày, nhìn bọn họ một chút, vừa nhìn về phía lối vào, sau một lúc lâu không nói chuyện, cam chịu sự hiện hữu của bọn họ, quay người đi về phía nhà thuốc. Hắn cam chịu, khiến cho những tên thị vệ kia nhẹ nhàng thở ra, mà những thiếu nam thiếu nữ phía sau bọn họ phần lớn lo lắng không yên. Duy chỉ có ánh mắt của thiếu nữ mang theo bao tay hiện lên vẻ khác thường, sau đó dùng một loại thanh âm bị quất, thấp giọng mở miệng. Người này thật là không có lễ độ, chúng ta chỉ muốn ở chỗ này tránh né một chút, bên ngoài đều là dị thú, chúng ta đi ra nhất định sẽ chết. Thanh âm của nàng mang theo một loại cảm giác chịu mến làm cho người ta đau lòng, khiến cho mấy cái thiếu niên ái mộ nàng ở bốn phía bỗng có thêm dũng khí, lần lượt mở miệng về phía Hứa Thanh. Đúng vậy a, ngươi làm sao lại máu lạnh như vậy? Chúng ta cũng không có ác ý, chỉ muốn nghỉ ngơi ở nơi đây một chút. Cấm khu cũng không phải nhà hắn, chúng ta cần gì phải hỏi hắn? Chỉ một câu dễ dàng, liền khiến cho một đám người có địch ý với Hứa Thanh, mặc dù địch ý này không nhiều lắm, nhưng vẫn khiến cho người thiếu nữ có chút đắc ý. Nàng muốn mượn nhờ người khác, thử dò xét sâu đậm của người thiếu niên trước mắt này một chút. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, một tia hàn mang từ chỗ Hứa Thanh bỗng nhiên lập lòe, một tiếng thét bỗng nhiên truyền ra, một con dao găm tựa như tia chớp trong nháy mắt tới gần thiếu nữ đang đắc ý. Nàng biến sắc vừa muốn né tránh, cái dao găm kia đã lướt qua bên lỗ tai nàng, cắt đứt một vài sợi tóc của nàng, phịch một tiếng, đâm thật sâu vào trên thạch bích phía sau nàng, bắn ra một chút tia lửa. Nội tâm thiếu nữ chấn động, trong lúc hô hấp dồn dập, theo bản năng giơ tay phải lên, nhìn Hứa Thanh, nàng liền nhìn thấy ánh mắt của thiếu niên phía trước lạnh lùng giống như sói vậy, bên trong còn mang theo sát ý. Ánh mắt này làm cho đáy lòng nàng run lên, thị vệ bốn phía cùng thiếu nam thiếu nữ khác nhau nhau hoảng sợ, người phía trước thì cảnh giác đến cực hạn, người phía sau thì không ngừng phát ra tiếng kinh hô. Bèo nước gặp nhau, đừng thăm dò ta. Hứa Thanh liếc mắt nhìn thiếu nữ thật sâu, đè sát cơ trong lòng xuống, chậm rãi mở miệng, quay người đi vào bên trong nhà thuốc. Dưới ánh trăng, thân ảnh của hắn giống như dung hợp với ánh trăng vậy, lộ ra sự lạnh lẽo của đêm, chạy xuôi khắp tâm thần của tất cả mọi người trong hạp cốc, khiến cho những người này cũng chậm rãi trầm mặt lại. Bên trong cảm thụ của không ít người, một khắc bên trong hạp cốc, hình như cũng nguy hiểm giống như bầy sứa ở bên ngoài vậy. Trong sự yên tĩnh, ngay khi Hứa Thanh đi đến cửa phòng, đột nhiên một tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến từ lối vào. Một con sứa nhỏ đã tìm được cửa vào, xuyên thấu thân hình của một người thị vệ, sau khi cắn nuốt nội tạng của gã, liền nhảy vào trong hạp cốc. Sau lưng nó, một đám sứa khác cũng đang gào thét lao đến. Chương 82, gió đã bắt đầu thổi một. Hứa Thanh nhăn mày, quay người nhìn lại một nhóm sứa nhỏ, số lượng chừng trên trăm, đang từ cửa hạp cốc gào thét lao đến, đánh về phía những tên thị vệ cùng thiếu nam thiếu nữ kia. Thân xác những người này lại biến, lập tức phản kháng, nhất là mấy tên thị vệ, đều là liều chết ngăn trở. Mà người thiếu niên lớn tuổi một chút bị Hứa Thanh chú ý tới lúc trước, linh năng ngưng khí tầng 7 chấn động tản ra, vừa ra tay chính là một mảnh hào quang. Nhưng sứa quá nhiều, và lại những con sứa này giống như có kháng tính với phép thuật, khi phép thuật rơi vào trên thân chúng, tổn thương sẽ bị yếu bất trên diện rộng. Nhưng hết lần này tới lần khác tốc độ của chúng nó lại cực nhanh, xuất kích sắc bén lại phối hợp linh hoạt, khiến cho trong khoảnh khắc, trong hạp cốc liền tử thương 7-8 người. Một thiếu niên nguyên bản quần áo hoa lệ, giờ phút này đã tan nát, trong mắt lộ ra tuyệt vọng, một con sứa trong nháy mắt đánh tới gã vừa lăn vừa bò lui về phía sau, miệng quay về phía hảo hữu ngưng khí tầng 7 cầu cứu. Bách Thiểu, cứu ta. Theo người kia mở miệng, một đạo hào quang gào thét đến, rơi trước người của gã, cản trở con sứa một chút, khiến cho người thiếu niên này né tránh được nguy cơ trước mắt, kinh hồn tăng đảm. Hứa Thanh ở nơi đây, mặc dù cách khá xa, nhưng vẫn là bị một chút sứa để mắt tới. Có ba con gào thét lao đến phía hắn, định xuyên thấu thân hình hắn giống như thường ngày. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn mang trong mắt Hứa Thanh lóe lên, tay phải giơ lên trực tiếp ra một quyền. Oeng, quả đấm của hắn đã rơi vào trên thân thể một đầu sứa này toàn thân rung động, không cách nào thừa nhận lực lượng của hắn, trực tiếp tan vỡ chia năm xẻ bảy. Hứa Thanh cũng không dừng lại, sau một khắc dao găm xuất hiện trên tay trái, nhoáng một cái tới gần mặt hai đầu sứa khác. Tốc độ của hắn nhanh hơn đám sứa, thân thể của hắn cũng linh hoạt hơn đám sứa, trong chớp mắt hắn liền xuyên thẳng qua sau, thân thể hai đầu sứa kia liền chia làm hai nửa. Một màn này khiến cho những tên thiếu nam thiếu nữ đang giao chiến với đám sứa chấn động tâm thần, theo bản năng đi tới gần phía của hắn. Mà do hắn liên tục chém giết ba đầu sứa, cũng khiến cho những con sứa khác nhao nhao mở ra những con mắt yêu dị, sau đó lập tức đánh tới vị trí của Hứa Thanh. Lần này, hơn 10 đầu tới. Thân xác Hứa Thanh như thường, cũng không lui lại, thân thể cứ thế xông lên, hóa thành một đạo tàn ảnh áp sát tới gần. Chủy thủ trong tay tràn ra hàn mang chói mắt, những nơi đi qua tất cả những con sứa nhao nhao phát ra âm thanh phanh phanh tan vỡ. Mà theo bọn nó tử vong, rất nhiều dị chất huyết tán ra, khiến cho cỏ cây trong hạp cốc phần lớn biến thành xanh đen, cũng bao gồm nhà thuốc của Hứa Thanh. Về phần những tên thị vệ bị thương kia, sắc mặt cũng đều bị dị chất bao phủ lên. Nhìn hạp cốc của mình biến thành như vậy, sắc cơ trong mắt Hứa Thanh trở lên nồng đậm. Thân thể lần nữa lao ra, lần này tốc độ của còn hắn nhanh hơn, những nơi đi qua, dao găm vung dậy, từng con sứa nhao nhao tan vỡ, nhưng rất nhanh hắn liền nhướng mày, dao găm trong tay dưới sự ăn mòn của dị chất dần dần không cách nào thừa nhận được nữa, bắt đầu vỡ vụn. Hứa Thanh không kịp đi đau lòng, phất tay hiện ra quay sắt, liên tục đảo qua vài đầu sứa, cùng lúc vung ra phấn độc. Tuy rằng thân thể những con sứa này có trình độ kháng độc không nhỏ, phấn độc trong khoảng thời gian ngắn tràn ngập khắp bốn phía cũng khó có thể ảnh hưởng tới chúng nó, nhưng Hứa Thanh không bỏ qua bất kỳ yếu tố nào, bởi vì độc không chỉ có tác dụng là giết chóc, còn có tác dụng trung hòa mùi vị. Mà Hứa Thanh cũng không có đủ vũ khí, quay sắt của hắn có lực xuyên thấu mạnh, nhưng chém giết sẽ không bằng dao găm. Đúng lúc này, sau lưng Hứa Thanh truyền đến một tiếng hô. bằng hữu, dùng kiếm của ta. Trong lúc nghe thấy câu này, một thanh kiếm tràn ra hàn mang từ phía sau Hứa Thanh bay tới, bị hắn trở tay một cái tiếp được, khỏe mắt thấy người cho mình kiếm, chính là người thiếu niên được xưng là Bách Tiểu. Hứa Thanh không nói chuyện, sau khi bắt được trường kiếm liền lập tức cảm nhận được thanh kiếm này không tầm thường. Theo hắn vung lên, hàn mang sắc bén lập tức liền tản ra từ trên thân kiếm, mặc dù hắn không biết dùng kiếm, nhưng dựa vào sự sắc bén của nó, Hứa Thanh vẫn lập tức di ba tê chết 7-8 con sứa. Theo thi thể sứa trên mặt đất càng ngày càng nhiều, trên người Hứa Thanh cũng dính đầy máu xanh do sứa bắn ra, mà ba tên thị vệ cùng những thiếu nam thiếu nữ còn sót lại, bây giờ cũng đều ở sau lưng Hứa Thanh. Tất cả mọi người nhìn một màn này, nội tâm nổ vang, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng không cách nào tin. Quá, quá mạnh mẽ. Hắn là luyện thể, đây là luyện thể tầng mấy? Chẳng lẽ đến đại viên mãn? Nhìn linh năng chấn động không giống a, giống như tầng 5 tầng 6 gì đấy. Tu vi không trọng yếu, quan trọng là người này rất tàn nhẫn. Tâm thần của thị vệ và những thiếu nam thiếu nữ kia giờ phút này đang chấn động mãnh liệt, nhìn Hứa Thanh ra tay mà chấn động. Chương 83, gió đã bắt đầu thổi hay. Coi như là Bách Tiểu, cũng đều hít vào một hơi, người thiếu nữ trong đám người, trái tim giờ phút này cũng tăng tốc nhảy lên, cảm nhận được sự kinh khủng của Hứa Thanh, thu hồi hết thể tiểu tâm tư của mình. Nàng từ trên người Hứa Thanh cảm nhận được khí tức của những tên được xưng là quái vật ở trong gia tộc. Những con quái vật bên trong gia tộc kia, từng kẻ đều là hạng người giết chóc thành quen, nàng mỗi lần thấy đều sợ hãi theo bản năng, giờ phút này, thiếu niên trước mắt này cũng cho nàng cảm giác giống như lúc. Nàng không muốn trêu chọc người như vậy, nhất là nhiệm vụ của mình bây giờ đã hoàn thành. Đưa tới rất nhiều sứa, người trong giáo có thể thuận lợi thu thập được vật muốn có ở trong xào huyệt của đám sứa hay không đã không có quan hệ với nàng. Dẫu sao hung hiểm lần này cũng đã vượt ra khỏi dự liệu của nàng, cho nên giờ phút này tay phải của nàng vươn vào trong lực, bắt được một khối ngọc giản, cái này là một quả phù bảo, tác dụng là truyền tống. Đây cũng là chỗ dựa của nàng. Mà đang lúc nàng có chút do dự có nên bóp nát nó hay không, lối vào hạp cốc lại vang một tiếng, lại có vài chục đầu sứa từ nơi ấy chui ra, dập dạp vô số gào thét vào tới. Một màn này để cho nàng không do dự nữa, trực tiếp liền bóp nát ngọc giản truyền tống trong tay, thân ảnh kia trong nháy mắt liền tan biến. Nàng rời đi, cũng làm cho đám đồng bạn bên cạnh nhau nhau hiện lên ánh mắt phức tạp. Hứa Thanh không dành chú ý những thứ này, hắn nhìn chằm chằm những con sứa đang đánh tới, đứng ở nơi đó tính toán thời gian, khí huyết trong cơ thể đột nhiên bộc phát, mở to miệng về phía đám sứa đang tiến tới gần, phát ra một tiếng gào thét. Mà theo khí huyết bành trướng, Hải Sơn quyết vận hành, sau lưng hắn lập tức có hình ảnh của Khôi hiện ra, cùng một dạng với hắn, phát ra tiếng gào thét. Hình ảnh của Khôi dữ tợn, đầu có độc giác, một sừng, toàn thân đen nhánh, tựa như từ leo ra từ trong hoàng tuyển, trong mắt mơ hồ còn có quang mang màu tím chớp động, thoạt nhìn vô cùng kỳ dị. Tuy nó gào thét không có âm thanh, nhưng phối hợp với tiếng gào thét của Hứa Thanh, giống như có đủ sự chấn nhiếp, khiến cho những con sứa đang đánh tới nhau nhau dừng lại, làm cho toàn bộ mắt của bọn chúng mở ra, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thanh. Người bị chấn nhiếp không chỉ là chúng nó, còn có những thiếu nam thiếu nữ sau lưng Hứa Thanh, sắc mặt từng người trong chốc lát nhau nhau trắng bệnh, khi nhìn thấy hư ảnh phía sau Hứa Thanh, ánh mắt của bọn họ đều co rút lại. Khí huyết thanh ảnh. Này, đây là dị tượng xuất hiện khi luyện thể đạt đến trình độ đại viên mãn a. Nội tâm bọn họ tràn ngập cảm giác hoảng sợ mãnh liệt. Những con sứa kia cũng cảm nhận rõ ràng được sự hung tàn của Hứa Thanh. Hơn nữa giờ phút này độc của hắn cũng đã nổi lên tác dụng, khiến cho mùi máu của Ngô Tuế từ trên người mọi người trong hạp cốc này bị tiêu tán. Vì vậy sau khi thoáng rằng co một lát, những con sứa kia liền chậm rãi lui ra phía sau, theo phía cửa vào, nhanh chóng rời đi. Nhìn thân ảnh đám sứa rời đi, đáy lòng Hứa Thanh cũng nhẹ nhàng thở ra, xoay người, lạnh lùng nhìn đám thiếu nam thiếu nữ kia. Mà trọng điểm nhìn của hắn chính là chỗ của nữ tử mang bao tay trước khi rời đi. Không nhìn thấy, ánh mắt Hứa Thanh nheo lại. Cùng lúc đó, theo ánh mắt của hắn đảo qua, có mấy người thiếu nữ trong những người này trực tiếp bị hù dọa khóc lên. Thật sự là giờ phút này Hứa Thanh có sát khí rất nặng. Dưới ánh trăng, toàn thân hắn đều là máu màu lam, ánh mắt lạnh như băng khiến cho hắn phảng phất mới đi ra từ hoàng tuyển vậy, phối hợp với hình ảnh của Khôi ở phía sau, liền giống như lệ quỷ. Chỉ có thiếu niên họ Bách kia, giờ phút này mới miễn cưỡng không chế kính sợ trong nội tâm, chắp tay về phía Hứa Thanh. Tại hạ Bách Vân Đông, đa tạ bằng hữu tương trợ, ân này chúng ta nhất định báo đáp thật lớn. Giống như chú ý tới nơi mà Hứa Thanh nhìn tới, Bách Vân Đông thở sâu, giải thích một câu. Người truyền tống rời đi chính là Lý Nhược Lâm, gia tộc của nàng am hiểu trận pháp, cho nên vật bảo vệ tính mạng cho nàng chính là truyền tống phù, có thể giúp nàng bất cứ lúc nào cũng có thể thoát khỏi nguy cơ. Các ngươi không có. Hứa Thanh nhìn Bách Vân Đông. Bách Vân Đông cười khổ, mà những thiếu nam thiếu nữ bên cạnh cũng đều trầm mặc. Chúng ta mặc dù đến từ đại gia tộc ở Tử Thổ, nhưng cũng không phải là đích mạch, chỉ là bề ngoài trông khá ngăn nắp mà thôi. Hứa Thanh nhẹ gật đầu, đưa cây kiếm trong tay cho Bách Vân Đông. Ngay khi những thiếu nam thiếu nữ khác đang nhao nhao nói lời cảm tạ, hắn nhìn Bách Vân Đông rồi đột nhiên hỏi: Bách đại sư là gì của ngươi? Đó là Tam gia gia của ta. Bách Vân Đông sững sờ, sau khi trả lời lại hỏi một câu: Ngươi quen biết Tam gia gia của ta? Hứa Thanh liếc mắt nhìn thật sâu hắn, gật đầu không nói chuyện, quay người nhìn qua cửa vào hạp cốc, lại nhìn sắc trời một chút. Nơi đây nồng đậm dị chất, không thể ở lâu, ta dẫn ngươi rời khỏi nơi đây. Nói xong, Hứa Thanh đi đến cửa vào hạp cốc, Bách Vân Đông chần chờ một chút, nghiến răng đi theo, những thiếu nam thiếu nữ khác cũng đều biết cái nào lợi hại, nhao nhao đi theo cùng. Chương 84, gió đã bắt đầu thổi ba. Vậy là một đám thiếu niên đi ra khỏi hạp cốc, ở trong bóng đêm chạy nhanh tới biên giới của rừng rậm. Mặc dù bọn họ khá chật vật khi đối mặt với đám sứa, nhưng mỗi người đều có tu vi, trải qua trận sinh tử này, đối với bọn họ mà nói, cũng là một loại lột xác. Vì vậy trên đường đi vào ban đêm, cũng ít có người nói chuyện, tất cả đều trầm mặc đi theo Hứa Thanh tiến về phía trước. Cho dù mấy nàng nữ hài trong đó, thể lực hết chống đỡ nổi, cũng đều nghiến răng chống đỡ, một đoàn người cứ như vậy đi đường suốt cả đêm. Rốt cuộc khi lúc trời sáng, liền từ rất xa thấy được thế giới bên ngoài biên giới của rừng rậm. Từng trận kích động dâng lên trong lòng bọn họ, thân hình mệt mỏi hình như cũng có thêm lực lượng, xa xa có tiếng rít truyền đến. Hứa Thanh lập tức cảnh giác nhìn lại, lập tức thấy có ba đạo nhân ảnh từ bầu trời gào thét đến. Chính là những người cường giả bên cạnh đám thiếu nam thiếu nữ này. Phán đoán lúc trước của Hứa Thanh không sai, đúng là những người này dẫn đám sứa lớn nhất rời đi, giờ phút này hiển nhiên có chút thương vong, những người đến sau nghe theo lời kể kích động của những thiếu nam thiếu nữ, bọn họ nhìn liếc mắt thật sâu nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh cảnh giác, bảo trì khoảng cách nhất định cùng bọn họ, âm thầm không lọt chút dấu vết mà cầm ra phấn độc trong tay. Ba vị cường giả này cũng không tới gần Hứa Thanh, mà gật đầu nhẹ với hắn, sau đó đi đầu mở đường. Mặc dù nơi đây nhìn như cách bên ngoài đã không xa, nhưng vẫn phải tới khi sắp tới buổi trưa, một đoàn người mới đi ra khỏi. Lúc đám thiếu nam thiếu nữ kia đi ra khỏi rừng rậm, một khắc bước đến bên ngoài, nội tâm kích động không cách nào áp chế lại nữa, cảm giác sống sót sau tai nạn, có không ít người đã khóc lên. Hứa Thanh là người cuối cùng đi ra, từ xa xa nhìn những người này, không nói chuyện, mà rất nhanh, lấy Bách Vân Đông cầm đầu, đám thiếu niên nam nữ đi tới phía Hứa Thanh, chân thành ôm quyền cảm tạ hắn, sau đó báo lên tên của mình. Lần này chúng ta tới nơi đây rèn luyện là quyết định tạm thời, cho nên trên người bây giờ không có thứ gì quá đáng giá, cũng đã tiêu hao không còn ở bên trong cấm khu, càng bởi vì dị chất trong cơ thể mọi người quá nồng đậm, cho nên phải nhanh chóng thông qua truyền tống trận ở thành thị gần đây để quay về tử thổ, nhưng đại ân chúng ta sẽ không quên, thanh kiếm này tặng cho ngươi. Bách Vân Đông cúi đầu thật sâu, lưu lại kiếm của mình. Hứa Thanh nhìn một đoàn người đi xa, cầm lên thanh kiếm sắc bén kia. Toàn thân kiếm màu u lan, hiện ra ánh sáng lạnh, mặc dù nhiễm dị chất do chém giết đông đảo sứa, nhưng không mảy may tổn hại, lúc nhìn lại cũng có thể cảm thụ được sự băng hàn ở bên trên, coi như là cực phẩm trong trọng bảo. Mặc dù hơi dài, không thuận tiện bằng dao găm, nhưng Hứa Thanh lúc trước dùng coi như miễn cưỡng thuận tay, vì vậy dùng gô bao lấy, giấu đi mũi nhọn, vắt ở sau lưng. Nhìn sắc trời một chút, Hứa Thanh đi về phía doanh địa. Hắn chuẩn bị trở về mua mấy thanh dao găm, sau đó chờ qua mấy ngày, đợi bầy sứa bên trong hoàn toàn biến mất, lại đi cấm khu. Buổi trưa hôm đó, trong lúc ánh mặt trời buổi chiều mang theo sự lười biếng chiếu rọi, Hứa Thanh đến doanh địa, nhưng sau khi đi vào chưa được mấy bước, Hứa Thanh liền nhíu mày, hắn cảm giác doanh địa có điểm gì là lạ. Trong doanh địa, nhiều hơn một chút người xa lạ. Mà thập hoang giả bốn phía, sau khi nhìn thấy hắn, thần sắc đều có chút kỳ dị, bên trong có một kẻ cũng là người lúc trước được hắn cứu, khi nhìn thấy Hứa Thanh liền muốn nói lại thôi. Mặc dù không nói chuyện, nhưng mịt mở chỉ về phía chỗ ở của Hứa Thanh. Nội tâm Hứa Thanh hồi hộp một tiếng, quan sát bốn phía, đồng thời bước chân cũng nhanh hơn. Lúc đến chỗ ở của mình, hắn lập tức liền phát hiện bốn phía có rất nhiều ánh mắt đang lạnh lùng chăm chú nhìn chính mình. Chủ nhân của những ánh mắt này, Hứa Thanh lập tức nhận ra từ quần áo, bọn họ đều là thị vệ của phủ doanh chủ. Đầu hẻm cách đó không xa, chính là Tam Phiết Hồ dưới trướng doanh chủ, đang cười cười âm lanh với hắn. Hứa Thanh nheo mắt lại, đẩy cửa sân ra, thấy được ngồi ở chỗ kia là thập tự sắc mặt trắng bệnh rất là khó coi, cùng với Loan Nha giống như bị trọng thương suy yếu ở một bên. Hứa Thanh chớp mắt một cái đi vào, hai người bọn họ chợt nhìn về phía hắn. Tiểu hai tử, Lôi đội, đã xảy ra chuyện. Thập tự đơn giản băng bó cánh tay phải, giờ phút này còn đang run rẩy, sau khi thấy Hứa Thanh y liền trầm thấp mở miệng, trong lúc nói liền kịch liệt ho khan, phun ra một ngụm máu tươi. Những lời này rơi vào trong tai Hứa Thanh, liền như lôi đỉnh đánh qua, nổ vang trong đầu hắn, nội tâm của hắn lập tức căng thẳng, hô hấp dồn dập. Tim của hắn không tự chủ được đập nhanh hơn, thân thể cũng có chút cứng đờ, dự cảm xấu trong nháy mắt bộc phát, một cỗ sát cơ nồng đậm kinh người không cách nào khống chế được bốc lên từ trên người Hứa Thanh, nhiệt độ bốn phía tựa hồ cũng lạnh lẽo xuống. Xảy ra chuyện gì? Một thanh âm ấm lãnh, càng thêm lạnh lẽo thấu xương, còn mang theo một tia rung động, từ trong miệng Hứa Thanh truyền ra. Chương 85, giết chết bất luận tội một. Tay thập tự nếu so với người bên ngoài thì càng thêm cứng cỏi, bởi vì y quanh năm kéo dây cùng, cho nên cánh tay rất cứng rắn. Hôm ấy gặp phải bầy hắc lân lang, chém giết cả một ngày một đêm, tay của y cũng không run rẩy như bây giờ, có thể tưởng tượng lúc Hứa Thanh chưa trở về, đối phương đã trải qua trận ác chiến như thế nào. Và lại nhất định là gặp phải người không cách nào chống cự, mới có thể khiến cho ngón tay như thế, đồng thời bản thân cũng chịu trọng thương, mà bên phía Loan Nha xuất hiện vẻ kiệt lực, cũng nêu rõ nàng đã biểu lộ hết toàn bộ sức lực bản thân. Phối hợp với phản ứng của mọi người và những khuôn mặt xa lạ lúc bản thân hắn đi vào doanh địa, còn có rất nhiều người của doanh chủ cùng với tên Tam Phiết Hồ với ánh mắt âm lãnh ở bên ngoài. Tất cả những thứ này, dĩ nhiên đã cho Hứa Thanh biết được địch nhân là ai. Nhưng càng như vậy, đáy lòng của hắn lại càng là bất an mãnh liệt, mà dưới câu hỏi của hắn, thập tự cùng Loan Nha cũng trầm thấp nói ra nguyên do cho hắn. Lôi đội trước kia cũng không phải là thập hoang giả, mà là một thương gia tầm thường ở một thành thị cách nơi này rất xa. Bởi vì tư chất của bản thân, cho nên được đảm nhiệm chức thị vệ ở thành thị đó, phương pháp tu hành cũng thu được vào lúc đó, còn được thành chủ thưởng thức, còn chuẩn bị có một vị hôn thê thanh mai trúc mã. Tất cả đều vô cùng tốt đẹp, nhưng tất cả theo một đoàn xe đến, liền cải biến. Cụ thể xảy ra chuyện gì, thập tự cùng Loan Nha cũng không biết, bọn họ chỉ nghe Lôi đội trong một lần uống rượu say thì thào nói, tất cả đều không còn. Vị hôn thê của lão đã chết, tu vi toàn thân của lão cũng bị phế bỏ sau khi hoàn thành báo thù, trải qua cựu tử nhất sinh, rời xa quê hương, gian nan tu hành lại, sau đó trở thành một tên thập hoang giả. Hơn 10 năm đi qua, liền biến thành một cái lão nhân gần đất xa trời. Lôi đội nguyên bản đã có ý thoái ẩn, đã buông xuống toàn bộ, cho đến khi lão ở trong doanh địa, nhìn thấy đoàn xe từ bên ngoài đến, nhìn thấy trong đội xe có một người. Người kia hủy đi hết thệ của lão, lão cho rằng mình đã giết nhiều người, đối phương không có chết, sống cho tới bây giờ. Nhưng Lôi đội cũng không lựa chọn tiếp tục báo thù, hình như lo lắng làm phiền người khác, cho nên lão khổ tâm lựa chọn trốn tránh, vội vàng đi thành Tùng đảo. Nhưng lão không biết, kẻ thù kia đã biết được sự hiện hữu của lão, vì vậy doanh chủ mấy ngày trước đã an bài nhân thủ, bắt Lôi đội từ thành Tùng đảo lại, đưa cho người kia, cũng chính là kẻ thù trước kia của Lôi đội, lấy tư cách lễ vật để hợp tác. Bên doanh chủ có người từng được ta cứu mạng, trước hai ngày ta cùng Loan Nha trở về liền được người đó lén lút báo cho biết, chúng ta mới hiểu được, lập tức dự định đi tới cứu người, nhưng đã thất bại. Nhưng ở chỗ doanh chủ, ta gặp được kẻ thù của lôi đội, căn cơ của đối phương cũng đã từng sụp đổ, lại giống như lôi đội trùng tu trở lại, mặc dù cao hơn lôi đội, nhưng cũng không cao hơn quá nhiều. Thập tự nghiến răng mở miệng. Chúng ta cũng đã dò hỏi qua một chút về đoàn xe này, phía sau bọn họ có một cái tổ chức thần bí, tên là Dạ Cừu. Cái tổ chức này rất lớn, phân tán vô số đoàn xe, hành tẩu trong toàn bộ Nam Hoàng Châu, tới từng cái doanh địa của thập hoang giả cùng tiểu thành, sau đó giao dịch cùng doanh chủ hoặc thành chủ, mua người đi làm. Dưỡng Bảo Nhân. Loan Nha thấp giọng nói. Doanh chủ, đoàn xe. Hô hấp của Hứa Thanh trở lên dồn dập, sát cơ trong mắt mãnh liệt đến cực hạn. Hắn cảm thấy trong thân thể hình như có một đoàn lửa hừng hực đang điên cuồng tiêu đốt, khiến cho hai mắt hắn xuất hiện tơ máu, còn có một cỗ phẫn nộ ngập trời, quay người trực tiếp đi đến phía cửa lớn. Phía sau hắn, thập tự cùng Loan Nha có chút lo lắng, Loan Nha gấp giọng mở miệng. Tiểu hai tử, chuyện này chúng ta muốn bàn bạc kỹ hơn, cần liên hợp thêm những thập hoang giả khác, việc này dính đến việc thập hoang giả mất tích nhiều năm qua, chúng ta không cần. Trong nháy mắt lời nói Hứa Thanh truyền ra, tay phải của hắn nhấc thanh trường kiếm phía sau lên, sau đó chợt vung lên. Trường kiếm lập tức hóa thành một đạo hàn mang, giống như cầu vồng bay thẳng đến cửa lớn trên sân, ngay khi chạm vào, lực lượng trong đó liền ầm ầm một phát. Cửa sân trực tiếp chia năm xẻ bảy, lộ ra một tên thị vệ của doanh chủ đang nghe lén ở phía sau cánh cửa. Trong tay người này cầm dao găm, ánh mắt trợ to, ngực bị thanh trường kiếm trực tiếp xuyên thấu, ngã xuống trên mặt đất, trong lúc máu tươi phun ra, thần sắc trên mặt còn mang theo sự hoảng sợ. Mà thanh trường kiếm kia ẩn chứa sức mạnh quá lớn, sau khi xuyên thấu qua thân thể người thị vệ còn lao thẳng đến con hẻm xa xa, trong tiếng kêu thảm thiết của Tam Thiết Hồ, như sét đánh đâm vào bắp đùi của gã, sau đó ghim thật sâu vào trên mặt đất. Hai người thương vong, khiến cho bên ngoài tạm thời trở nên yên tĩnh, sau đó lập tức bạo phát ra tiếng gào thét cùng tiếng gầm, 7-8 tên thị vệ của doanh chủ bao vây quanh chỗ này lập tức nhao nhao tới gần. Sắc mặt thập tự cùng Loan Nha cùng nhau biến hóa, cả người Hứa Thanh đã như một đạo thiểm điện, bỗng nhiên lao ra. Trong nháy mắt đi ra cửa lớn, tay phải của hắn một phát bắt được con dao găm của tên thị vệ đã chết, bước một bước liền đã đến trước mặt một người. Liếc mắt nhìn cũng không, hắn chớp mắt một cái đi qua bên người này, dao găm giơ trên cổ cắt một cái, máu tươi phun trào, máu tươi màu đỏ văng khắp nơi, nhưng cũng không đỏ bằng hai mắt Hứa Thanh lúc này. Trong đôi mắt màu đỏ của hắn, giống như hiện ra cảnh lôi đội đứng ở trong doanh địa, tận mắt nhìn thấy cựu nhân năm đó, nội tâm chấn động nhưng lại không thể không nhịn xuống cay đắng cùng bị phẫn. Cái này khiến cho sát ý của Hứa Thanh càng mạnh hơn, mạnh mẽ xoay người trực tiếp đánh một quyền, rơi vào trước ngực từ người thị vệ từ phía sau nhảy tới muốn xuất thủ. Chương 86, giết chết bất luận tội hai. Vang một tiếng trầm đục, người này thất khiếu chảy máu, lục phủ ngũ tạng trực tiếp tan vỡ, thân thể như diều đứt dây bay ngược lại, rơi vào trên mặt đất. Cùng lúc đó, ba người mang theo sát cơ đánh tới. Bên trong ba người này có hai người tầng 5, một người tầng 6, nhưng trong nháy mắt khi bọn họ tiến lại gần, Hứa Thanh vung tay phải lên, que sắt màu đen ngay lập tức bay ra. Que sắt trực tiếp xuyên thấu xương đầu một người, dao găm bên eo lập tức lập loè hàn mang trong tay, xuất hiện ở trước mặt người tầng 6 kia, hung hăng vung tay về phía cổ của gã. Két một tiếng, người tầng 6 này phản ứng cũng nhanh, lập tức liền có bích trướng bằng linh năng hiện lên, ngăn cản dao găm của Hứa Thanh, nhưng không ngăn được lực lượng của hắn. Hứa Thanh ánh mắt đỏ thẫm chợt đẩy cho thân thể người này không ngừng lui về phía sau, trong tiếng nổ vang trực tiếp bị Hứa Thanh ép lên trên vách tường, dùng sức nhấn một cái. Dưới sự hoảng sợ của tên thị vệ tầng 6, dao găm cắt vỡ bích trướng bằng linh năng, đâm vào trong cổ của gã, ngay lập tức xuyên suốt, sức mạnh cực lớn, ngay cả vách tường sau lưng thi thể của tên thị vệ tầng 6 này cũng ầm ầm sụp xuống. Hứa Thanh đứng ở nơi đó, quay đầu, sát ý trong mắt tựa như hóa thành thực chất. Tất cả những thứ vừa xảy ra khiến cho những tên thị vệ còn lại của doanh chủ ở bốn phía run rẩy trong lòng, ánh mắt co rút lại, cho dù tu vi của bọn họ đều là tầng 6, nhưng vẫn là run rẩy, nhao nhao lui về phía sau. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết của Tam Thiết Hồ cũng trong một cái chớp mắt này ngừng lại một chút, sắc mặt trắng bệch không thể khống chế hiện lên vẻ lo âu. Nhưng giết chóc vẫn còn chưa có kết thúc. Thân thể Hứa Thanh chợt xung lên, trong đầu 3 đến 5 cái thị vệ liền nổ vang, vừa muốn tăng tốc lui về phía sau, nhưng vẫn đã chậm. Tốc độ Hứa Thanh quá nhanh, nháy mắt liền tới gần, sau đó tay trái của hắn trực tiếp tung một chưởng vào đỉnh đầu một người thị vệ, phịch một tiếng đập vỡ, sau đó thân thể giống như ưu linh vậy, quỷ dị xuất hiện ở bên cạnh người tên còn lại, dao găm trong tay bà qua, sau đó hắn lần nữa nhoáng một cái, đến trước mặt người thứ 3. Người này run rẩy phát ra tiếng gào thét tuyệt vọng, giang hai tay muốn ôm lấy Hứa Thanh, như muốn đồng quy vu tận. Nhưng chờ đợi gã, là cái chán hung hăng đập tới của Hứa Thanh. Gào thét im bặt dừng lại, cái chán của thị vệ kia trực tiếp lõm vào bên trong, khí tuyệt bỏ mình, thân thể Hứa Thanh đồng thời bỗng nhiên lui ra phía sau, đâm vào trên người tên còn lại. Dao găm trong tay không ngừng đâm về phía sau, một đao hai đao ba đao, cho đến khi đâm người này vào một chỗ trên vách tường, lúc này mới ngẩng đầu. Tiếng phanh phanh truyền ra, toàn bộ thị vệ nơi đây nhao nhao ngã xuống đất, toàn bộ tử vong, không có ai toàn thi. Ngay cả người từng giết nhiều người, khi thấy máu tươi tung bay trên mặt đất, sau khi được ánh mặt trời chiếu vào, cũng nhìn mà giật mình. Ánh nắng chiết xạ tới trên người Hứa Thanh, toàn thân hắn tràn ngập máu, phối hợp với huyết khí của bản thân, khiến cho hắn thoạt nhìn giống như ma thần vậy. Càng bởi vì nơi đây xảy ra giết chóc, khiến cho không ít thập hoang giả ở gần đó lập tức đi ra, nhao nhao nhìn tới nơi đây. Là tiểu hài tử. Hắn làm sao mạnh như vậy? Người bị giết đều là người của doanh chủ, hắn muốn đối kháng cùng doanh chủ. Thập tự cùng Loan Nha dắt nhau đi ra, nhìn thi thể đầy đất, nhìn thân ảnh Hứa Thanh cùng máu tươi khắp nơi dưới ánh mặt trời, tâm thần bọn họ cũng rung động mãnh liệt. Mà trong tiếng xôn xao, Hứa Thanh đi về phía Tam Thiết Hồ đang run rẩy, trên đường đi đến hắn thu hồi dao găm cùng que sắt lại, cho đến khi đi tới trước mặt Tam Thiết Hồ. Tam Thiết Hồ run rẩy, mồ hôi lạnh không ngừng mà tuôn ra, thân thể kịch liệt đau nhức giờ phút này cũng không cách nào vượt qua sự hoảng sợ trong nội tâm của gã, gã muốn vùng vẫy, nhưng thanh trường kiếm cắm ở đùi kia khiến cho gã không cách nào nhúc nhích được, chỉ có thể dùng ánh mắt mang theo tuyệt vọng, theo âm thanh mở miệng. "Tiểu hài tử, ngươi muốn tạo?" Hứa Thanh cầm lấy thanh trường kiếm trên đùi, hung hăng kéo một đường thông suốt lên trên. Mũi kiếm sắc bén theo đùi của Tam Thiết Hồ, lướt qua bụng cùng cằm của gã, theo máu tươi phun ra, Tam Thiết Hồ sống sờ sờ bị một bụng, thân thể kịch liệt run rẩy, tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, khí tuyệt bỏ mình. Làm xong những thứ này, Hứa Thanh mặt không cảm xúc, chỉ có sát ý với ánh mặt trời phản xạ huyết quang mặt đất trong bước lên, từng bước một tiến lên phía trước. Tất cả những thập hoang giả tới xem phía trước cũng đều nhao nhao rung động tâm thần, trông thấy Hứa Thanh đi đến, lập tức né tránh lùi ra phía sau. Bọn họ đã gặp qua người tàn nhẫn, nhưng phần lớn là người trưởng thành, và lại còn là người vong mệnh, thiếu niên 14-15 tuổi như hắn, lại có thể bình tĩnh giết chóc như thế, và lại nhìn bộ dạng kia giống như còn không bỏ qua, liền cực kỳ ít thấy. Nơi hắn muốn đi là phủ doanh chủ. Tiếng hít thở ồ ồ vang lên, sau khi mọi người thấy rõ phương hướng mà Hứa Thanh muốn đi, tâm thần liền nổ vang, việc này khiến cho toàn bộ thập hoang giả đều không hẹn mà cùng nhau đi theo đằng sau hắn. Từ xa nhìn lại, Hứa Thanh một mình đi ở phía trước, nhanh phóng đi về phía phủ doanh chủ. Mà sau lưng hắn, rất nhiều thập hoang giả đang bước nhanh theo, thậm chí còn có càng nhiều thập hoang giả nghe nói việc này, cũng đang hội tụ lại. Trừ cái này, cũng có thị vệ của phủ doanh chủ cùng với những người xa lạ của đoàn xe, thấy Hứa Thanh cũng lập tức gáp sát lại, trong đó tồn tại cả cường giả, như muốn chém giết hắn. Mà giờ khắc này trong phủ doanh chủ đang uống trà, bên người còn có một lão giả có khuôn mặt cay nghiệt lãnh đạo, cả hai đang đàm tiếu với nhau. Tôn tiên sinh không cần lo lắng, trong một nén nhang, sự tình sẽ được giải quyết, thập hoang giả cho dù làm như thế nào, cũng không phải là đối thủ của tu sĩ từ tông môn chúng ta, ta vốn định bồi dưỡng tiểu hài này thật tốt một phen, nếu dùng tốt, liền đề cử cho tông môn, nhưng nếu như lui mủ, chém là được. Còn sống thì càng tốt. Lão giả mặc cẩm bảo nâng chung trà lên mấp môi, sau khi bỏ xuống liền nhàn nhạt mở miệng. Chương 87, nắm quyền sinh sát trong tay một. Trong khi chén trà trong tay được bỏ xuống, con đường dài ngoài phủ doanh chủ, máu tươi tràn ngập, thi hài ở khắp nơi. Thân ảnh Hứa Thanh như mãnh hổ, những nơi hắn đi qua, bị hắn đụng chạm, nhất định là máu tươi văng khắp nơi, mặt đất tràn lan vết máu, nhìn thấy mà giật mình, một đường đi, một đường giết. Mà ngay phía trước hắn, từng tên thị vệ của phủ doanh chủ đang cấp tốc từ bốn phía đến đây, càng có vài chục người mặc hắc y xa lạ, bọn họ là tu sĩ đến từ đoàn xe. Mục tiêu song phương đều nhất trí, là Hứa Thanh. Theo hắn không ngừng mà tới gần, có gió thổi tới, thổi bay sợi tóc trước mặt Hứa Thanh, hắn có chút không quen cho nên dứt khoát vắt trường kiếm ở sau lưng, cầm dao găm trên tay, cả người giống như dung nhập trong gió, đi thẳng đến trước người một vị ngưng khí tầng 6 của đoàn xe. Nháy mắt giao thoa, đầu người bay lên. Trong lúc máu tươi tung bay, những hắc ý nhân cùng thị vệ khác xông lên. Hứa Thanh nhìn những tu sĩ này, hơi hoảng hốt một chút, hắn nhớ lại, trong ngày đoàn xe tới, lôi đội hôm ấy đích xác ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn, nhưng cũng trở về rất nhanh. Hiển nhiên là ngày đó thấy được kẻ thù, cho nên muốn sớm rời đi. Hứa Thanh im lặng, sát ý càng đậm, toàn diện bộ phát tốc độ, không còn né tránh nữa, mà phóng thẳng tới trước mặt. Xa xa, trên mái hiên, hai người đang đứng. Hai người này một lão một trung niên, lão giả mặc đạo bào màu lam, trang phục của trung niên thì khá là trải chuốt, người phía trước gác tay đứng thẳng, lạnh lẽo nhìn một màn trên đường. Người sau ngồi ở chỗ kia, trong miệng cắn một sợi dây thừng, cẩn thận nhìn, rõ ràng là dây cung của thập tự. Dây cung của thập tự không giống tầm thường, vũ khí bình thường khó có thể chạm đứt, nhưng ở trong miệng người này lại bị cắn đứt từng đoạn từng đoạn. Có chút ý tứ, đều là luyện thể giống ta, nhưng bộ dạng của hắn chỉ có tầng 6 tầng 7, có lẽ so tên thập tự có sẹo trên mặt trời vui hơn một chút. Ngươi tới hay là ta tới? Lão giả bình tĩnh hỏi. Nơi này là phạm vi của Kim Cương Tông các ngươi, doanh chủ của ngươi lại là trưởng lão của Kim Cương Tông, đương nhiên do Kim Cương Tông tới trước. Trung niên phun ra đoạn dây kèm theo nước bọt, cười gần nói. Trong khi hai người đang nói, một tiếng nổ vang từ bên dưới truyền đến, càng có tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng, 7-8 tên thị vệ cùng hắc ý nhân đang vây quanh Hứa Thanh toàn bộ rút lui. Thân thể từng người lảo đảo, miệng phun ngụm máu tươi lớn, trên người mỗi người đều tồn tại tổn thương chí mạng, nhao nhao ngã xuống đất, lộ ra Hứa Thanh bị thi thể của bọn họ bay vây. Toàn thân hắn không biết bị bao nhiêu máu tươi nhuộm vào, áo lông ra, một đôi giày rơm bị sũng nước màu đen, một đầu tóc dài lay động trong gió, một đôi mắt âm lãnh như một con sói đơn độc. Tay phải của hắn buông phỏng, làm cho những giọt máu theo vết khắc của dao găm chảy xuống, từng giọt rơi trên bùn đất. 7-8 cỗ thi thể bên cạnh hắn, mỗi người đều có tử trạng thê thảm, không phải bị Hứa Thanh hành hạ đến chết, mà hễ là chỗ dính tổn thương chí mạng, đều rất thê thảm. Mà Hứa Thanh ra tay, chủ yếu là di ba tê chết, không có động tác dư thừa, cho nên khiến cho tâm thần của những người thập hoang giả thấy một màn này lại lần nữa nhao nhao hoảng sợ. Không thèm nhìn những thi thể này, Hứa Thanh mặt không cảm xúc, duy chỉ có tơ máu trong mắt vẫn tràn ngập, đạp trên bùn đất đi nhanh về phía trước. Mục tiêu chính là phủ doanh chủ còn cách hắn hơn 300 trượng. Theo hắn tới gần, 10 hắc y nhân của đoàn xe cùng mấy tên thị vệ còn sót lại của doanh chủ ở trước phủ doanh chủ đều nhao nhao hoảng sợ, theo bản năng lùi về phía sau. Mà Hứa Thanh sau khi bước nhanh vài bước, liền ngẩng đầu, nhìn hai thân ảnh ở trên nóc nhà xa xa. Hắn nhận thấy khí tức của hai người này là mạnh nhất trong một đoạn đường hắn đánh tới nơi này, đồng thời cũng là hai người mạnh nhất trong những địch nhân mà hắn đối mặt cho tới bây giờ. Hứa Thanh rất rõ ràng, cục diện hôm nay, một khi lựa chọn ra tay, sẽ phải nắm chắc, mà vị trí của bọn họ lại là ở trên con đường phải đi qua để tới phủ doanh chủ. Cho nên sau khi hắn đi ra vài bước, liền giơ tay trái lên, hướng về hai người trên mái hiên, hơi ngoắc một cái. Kiêu ngạo. Lão giả áo lam nheo mắt lại, hàn mang trong mắt lóe lên, thân thể nhoáng một cái, theo những cơn gió dưới chân bắt đầu thổi, trực tiếp đạp không từ trên mai nhà đi về phía Hứa Thanh. Một màn này, khiến cho nhìn những tên thị vệ cùng hắc y nhân, còn có thập hoang giả đằng sau chấn động mấy liệt, trong nhận thức của bọn họ, chỉ có cường giả trúc cơ mới có thể là không. Mà trúc cơ, đối với bọn họ mà nói, trên cơ bản chính là tiên nhân trên trời. Rất nhiều người cả đời đều chưa từng thấy đã qua một lần, thậm chí có thể nói, một cường giả trúc cơ, trên cơ bản có thể trở thành tông chủ của một tông môn nhỏ như Kim Cương Tông hoặc là lao tổ bên trong một tiểu gia tộc. Lão giả mặc áo lam này hiển nhiên không thể nào là trúc cơ, lão chẳng qua là vừa bước vào ngưng khí tầng 8 mà thôi. Lão có thể đạp không chỉ là do thủ xảo, cái này có liên quan tới sở tu phong thuật của bản thân lão, không có giá trị thực chiến gì cả, cũng không cách nào liên tục thi triển quá lâu, chỉ là manh lưới mà thôi. Nhưng đối với người bên cạnh mà nói, chấn động mà màn này mang đến, vẫn rất chấn nhiếp tâm thần. Nhưng Hứa Thanh không để trong lòng, hầu như trong nháy mắt khi đối phương đạp không đến, hắn đã bí mật giải phấn độc quên thân, thân thể cũng ngay lập tức lao ra. Tốc độ cực nhanh, trên mặt đất lưu lại một đạo tàn ảnh, trong khoảnh khắc, ngay khi sắc mặt lão giả áo lam đại biến, Hứa Thanh dĩ nhiên đã xuất hiện ở trước mặt của lão. Trực tiếp vung ra một quyền, trên nắm tay xuất hiện bóng ảnh của Khôi, phát ra tiếng gào thét im lặng, khiến cho lão giả đang ở không trung, muốn né tránh cũng có chút không kịp, chỉ có thể vội vàng niệm pháp quyết, tạo thành phòng hộ. Tấm phòng hộ kia vang một tiếng liền vỡ vụn từng khúc, ngay tiếp theo là thân thể của lão giả này, cũng bị Hứa Thanh đánh một quyền mà liên tục rút lui, ngay sau còn có que sắt màu đen hóa thành tia sáng lập lòe, gào thét lao thẳng theo lão giả. Phình một tiếng, que sắt màu đen bị một mặt tấm thuần ngăn cản. Chương 88, nắm quyền sinh sát trong tay hai. Theo tấm thuần chia 5 x 7, lực lượng của que sắt cũng tiêu tán, lão giả mặc áo lam phun một ngụm máu tươi, cực kỳ chật vật hiện ra sau tấm thuần. Sắc mặt lão giả khó coi, vừa muốn mở miệng, nhưng Hứa Thanh mặt không cảm xúc, chân phải đạp mạnh xuống mặt đất, thân thể vang lên một tiếng, lần nữa tới gần. Hai mắt lão giả co rút lại, tràn ngập tức giận, trong lúc hai tay mạnh mẽ nâng lên lúc, bốn phía lập tức xuất hiện cuồng phong thổi tới bốn phía. Lão chợt khẽ hớp miệng, những cơn gió kia liền lập tức tràn vào trong miệng, khiến cho bộ mặt lão đỏ lên, trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ tàn nhẫn, giống như muốn hành hạ hắn đến chết, vừa muốn mở miệng phun ra. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, sắc mặt lão chợt đại biến, ánh mắt càng thua lọt lên, làn da dùng mắt thường cũng có thể thấy được đang trở nên đen nhánh, xuất hiện dấu hiệu trúng độc, thân thể run rẩy mãnh liệt. "Ngươi!" Không đợi lão nói xong, Hứa Thanh không dừng lại chút nào, nháy mắt đã tới gần. Dao găm trong tay dưới tốc độ của hắn, đỏ lên như bị lửa đốt vậy, giống như một cái bàn ủi, hung hăng đảo qua trên cổ lão giả. Máu tươi phun ra, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, cái đầu người trong nháy mắt bị tay trái Hứa Thanh một phát bắt được, trong quá trình đi về phía trước trực tiếp chia lìa thân thể với lão. Hết thảy đều quá nhanh. Trong nháy mắt tiếp theo, Hứa Thanh cầm trong tay cái đầu dính độc biến thành màu tím xanh, ném lên trên mái hiên, bay tới bên người người trung niên đang có sắc mặt cực kỳ khó coi, trong mắt gã thậm chí mang theo vẻ kiêng kỵ mãnh liệt. Sau đó hắn giơ tay trái lên, tương tự như vừa nãy, ngoắc tay một cái về phía tên trung niên. Thời gian vào thời khắc này giống như bất động. Thập hoang giả cũng tốt, thị vệ cũng được, còn có những người của đoàn xe kia, tâm thần tất cả đều dấy lên sóng lớn ngập trời, từng người trợn mắt há hốc mồm, càng có cảm giác run rẩy không cách nào hình dung, lan ra toàn thân. Quá, quá mạnh mẽ. Là độc, độc thật mạnh. Trong thập hoang giả, có người run giọng thì thào. Hô hấp của người trung niên trên mái hiên trở nên dồn dập. Kim Cương Tông đều là phế vật sao, thời điểm động thủ vậy mà còn muốn khoe khoang. Gã biết rõ, lão giả áo lam kia không thể nào yếu như vậy, phong thuật của đối phương rất là kinh người, nhưng sai càng sai là đi đạp không khoe khoang, làm mất đi thiên cơ, lại coi thường địch nhân, không phát hiện độc tồn tại, rõ ràng chủ động hút đầy một bụng. Cuối cùng, cũng là do tu sĩ tông môn luôn an nhàn, khiến cho sự tàn nhẫn cùng nhạy bén của bọn họ xa xa không ma luyện bằng những thập hoang giả vùng vẫy sinh tồn ở tầng dưới. Nghĩ tới đây, trung niên lập tức lấy ra 7-8 cái giải độc và tị độc đan từ trên người ra, nuốt xuống một cái. Sau đó hung hăng nghiến răng, toàn thân cao thấp lập tức truyền ra thanh âm ken két. Thân hình vốn đã to lớn, giờ phút này lại trở nên càng thêm cường tráng, trực tiếp từ mái hiên nhảy lên, tựa như một đầu diều hâu, phóng tới Hứa Thanh. Hứa Thanh cúi đầu, khiến tóc đen phủ lên phía trước che đậy ánh mắt, thân thể của hắn tương tự lao nhanh, càng ngày càng tới gần địch nhân. Cho đến trong nháy mắt tiếp theo, thân ảnh của bọn họ đồng thời bộc phát tốc độ, trực tiếp đụng vào nhau. Vang một tiếng, tên trung niên chấn động toàn thân, thần sắc lộ ra vẻ hoảng sợ cường liệt, những sợi tóc trước mặt Hứa Thanh bị sóng xung kích hất lên, lộ ra mắt ánh mắt sắc bén màu máu bên trong. Hắn cảm nhận được lực lượng kinh người đến từ đối phương, nhưng vẫn không bằng chính mình, và lại sự khôi phục của hắn cũng mạnh hơn, giờ phút này sát cơ trong mắt bộc phát, lực lượng trong thân thể bật lên, lần nữa tung một quyền. Giao chiến giữa hai người luyện thể, đơn giản mà lại tàn bạo. Bọn họ không ngừng va chạm trên con đường dài. Tiếng nổ truyền vang khắp bốn phương, đồng thời trùng kích cũng khiến cho phòng ốc chung quanh sụp xuống. Hô hấp của tên tu sĩ trung niên kia dần dần trở nên run rập, sắc mặt trắng bệnh, thân thể run rẩy, gân xanh toàn thân hiện lên, trong ánh mắt tràn ngập tơ máu, không che giấu được sợ hãi cùng tuyệt vọng trong nội tâm. Sức mạnh cùng tốc độ, gã đều không bằng Hứa Thanh, sự khôi phục liền càng không cần phải nói. Cho nên toàn bộ quá trình cũng chỉ hơn 30 hơi thở, quả đấm của gã liền trực tiếp tan vỡ, máu thịt mơ hồ. Cánh tay cũng không cách nào thừa nhận, bị lực lượng cực lớn từ Hứa Thanh dễ như trở bàn tay chia 5 x 7, máu tươi cùng xương vỡ tan ra, trong tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân thể Hứa Thanh nhảy lên, dùng đầu gối hung hăng nện vào trán của gã. Phình một tiếng, thanh âm cốt nhục va chạm thay cho tiếng kêu thảm thiết, thanh âm người sau im bặt dừng lại, khí tuyệt bỏ mình. Hứa Thanh không liếc mắt nhìn, sát cơ trong mắt vẫn mãnh liệt như trước, đạp trên thi thể ngã xuống của người trung niên, nhảy thẳng lên, lao thẳng đến. Phủ doanh chủ, thị vệ cùng những cái kia người của đoàn xe ở ngoài phủ doanh chủ giờ phút này đã sớm bị chấn nhiếp, dọa bề mật. Thấy Hứa Thanh người đầy máu tươi, hung tàn như ma thần vọt tới, ý chí muốn sống lớn hơn hết thảy, cũng không biết ai là người thứ nhất, tất cả tứ tán bỏ chạy, trong chớp mắt liền giải tán toàn bộ. Vì vậy trong ánh mắt chấn động tới cực hạn của toàn bộ đám thập hoang giả trong doanh địa, thân ảnh Hứa Thanh nhấc theo cơn gió gào thét, lao thẳng đến cửa lớn của phủ doanh chủ. Mà trong nháy mắt khi hắn tới gần, cánh cửa lớn cũng ầm ầm tan vỡ, chia năm xẻ bảy từ trong ra ngoài, một cái nắm đấm từ trong đó rũa ra, trực chỉ tới Hứa Thanh, trực tiếp đụng vào hắn. Một tiếng nổ mạnh vang lên, thân thể Hứa Thanh lần đầu tiên phải rút lui lại. Sau khi hắn lui ra phía sau ba bước liền ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng giống như chim ưng nhìn chằm chằm vào doanh chủ mặc một thân trường bào màu vàng, sắc mặt cực kỳ khó coi đi ra từ trong cánh cửa đổ nát. Phía sau gã còn có một lão giả âm trầm mặc cẩm y liễu, tướng mạo cay nghiệt. Trong tay lão giả, thình lình mang theo một thân ảnh quen thuộc với Hứa Thanh. Đúng lúc nhìn đến thân ảnh kia, thân thể Hứa Thanh lập tức chấn động mạnh một cái, một thứ cảm xúc không cách nào hình dung mãnh liệt bốc lên trong lòng hắn. Đó là Lôi đội đang hấp hối. Chương 89, đội cùng giết tận một. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Doanh chủ toàn thân mặc trường bào màu vàng, sắc mặt cực kỳ khó coi, gã vô luận như thế nào cũng không dự liệu được, nhân thủ của mình vậy mà không cách nào bắt lại được tên tiểu hài tử trước mắt này. Nhất là gã vừa nãy còn khoe khoang khoác lác, nói trong một nén nhang liền có thể giải quyết, bây giờ đúng là đã đến một nén nhang, nhưng thứ được giải quyết lại là thị vệ của mình. Một đám phế vật. Hàn mang trong mắt doanh chủ lóe lên, một bước vượt qua khỏi cánh cửa, đột nhiên đi nhanh về phía Hứa Thanh. Theo gã đi về phía trước, linh năng chấn động ngoài thân thể của gã cũng ầm ầm mãnh liệt, trên thân còn có khí huyết kinh người tán phát ra, thân hình ở dưới áo bào cũng phình lên, khiến cho thân ảnh của gã thoạt nhìn như một ngọn núi. Thậm chí còn có ánh sáng màu vàng mơ hồ từ thân thể của gã khuyết tán ra. Doanh chủ cũng là luyện thể, nhưng hiển nhiên công pháp tu luyện không phải là loại cấp thấp như Hải Sơn Quyết, mà là tuyệt học đến từ Kim Cương Tông, Kim Cương Pháp. Giờ phút này được gã toàn diện vận hành, khí thế bộc phát, bước chân cũng lập tức nhanh hơn, hóa thành một đạo tàn ảnh, lao thẳng đến Hứa Thanh. Tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã đến trước mặt Hứa Thanh, một quyền trực tiếp vung tới, một quyền này vung ra, kim quang trên toàn thân gã lóe sáng chói mắt, tràn đầy uy áp. Hứa Thanh quét mắt nhìn lão giả mặc cẩm bào đang đứng bên trong cánh cửa xem nơi đây thế nào, cùng Lôi đội trong tay lão, cố nén sự lo lắng, ánh mắt hơi nheo lại. Hắn biết rõ, một khi mình chiếm cứ ưu thế, như vậy đối phương vô cùng có khả năng sẽ lấy Lôi đội ra để áp chế. Loại sự tình này là cái mà Hứa Thanh không muốn thấy nhất, mà biện pháp phòng ngừa một màn này xuất hiện chính là phải xuất kỳ bất ý, phải đột nhiên đến đối phương cũng không phản ứng kịp. Vì vậy Hứa Thanh nheo mắt lại, đồng dạng tung một quyền, trực tiếp va chạm cùng doanh chủ. Vang một tiếng nổ mạnh vang lên, thân thể Hứa Thanh đạp đạp rút lui 7-8 bước, nhưng cũng không phải là hoàn toàn thẳng tắp, mà di động vài bước qua bên cạnh. Giờ phút này ánh mặt trời đang ở phía sau hắn, cái bóng chiếu ra trên mặt đất cũng lay động theo chuyển động của hắn. Mà doanh chủ va chạm cùng Hứa Thanh, cảm nhận được sức mạnh đến từ Hứa Thanh, giờ phút này cũng chấn động toàn thân, đồng dạng lui ra phía sau. Nhưng lúc ngẩng đầu trong mắt của gã lại lộ ra khinh miệt, thân thể nhoáng một cái, lần nữa phóng tới Hứa Thanh, vận chuyển toàn diện tu vi trong cơ thể, tạo thành một tiếng nổ vang. Tuy gã nói khinh thường, ánh mắt hiện ra vẻ khinh miệt, nhưng lúc xuất lực, lại toàn lực ứng phó. Hiển nhiên biểu lộ ra bên ngoài đều là gã cố ý bị làm ra, dẫu sao có thể trở thành doanh chủ, khiến cho một đám thập hoang giả sợ hãi, tuy là đệ tử tông môn, nhưng cũng tuyệt đối không thể coi thường. Kim Cương Nhất Pháp. Doanh chủ gầm nhẹ, trong lúc nói thân thể rõ ràng lại bành trướng thêm một chút, sức mạnh cùng tốc độ tăng vọt, trong chớp mắt tới gần Hứa Thanh sau đó hung hăng đập một cái. Hứa Thanh cúi đầu, sử dụng hai mắt doanh chủ nhìn không thấy kia, hai tay giơ lên đón đỡ, trong tiếng nổ vang lần nữa lui ra phía sau, bước chân di động cùng cái bóng lay động càng thêm cường liệt. Chỉ là, không có ai phát hiện. Kim Cương Nhị Pháp. Mắt thấy Hứa Thanh rõ ràng có thể thừa nhận hai kích ngưng khí tầng 8 đỉnh phong của mình, khiến cho sát cơ trong mắt của doanh chủ càng trở nên đậm hơn. Toàn thân vậy mà lần nữa bành trướng, lại là một quyền vung về phía Hứa Thanh. Một quyền này, kim quang bắn ra càng mạnh hơn, nhưng trong nháy mắt quyền này hạ xuống, Hứa Thanh chợt ngẩng đầu. Sát cơ trong mắt hắn vào thời khắc này bỗng nhiên bộc phát mãnh liệt, hắn nhiều lần di chuyển vị trí, rốt cuộc khiến cho cái bóng của mình đã chiếu thẳng đến chỗ lao giả mặc cẩm bào ở chỗ cánh cửa. Và lại hắn mượn nhờ di chuyển, che giấu đi sự vặn vẹo của cái bóng khi hắn điều khiển nó. Mà cũng bởi vì góc độ của mặt trời, tại thời khắc này, đã kéo cái bóng của hắn trở nên dài vô cùng, đến thẳng phía trước không xa chỗ lao giả cẩm bào. Theo Hứa Thanh ngẩng đầu, theo sát ý toàn thân hắn bộc phát, hắn bỏ qua năm đấm đến từ doanh chủ, thân thể chợt nhảy lên. Mà theo hắn lập tức tăng độ cao lên, cái bóng kia cũng chợt vượt qua khoảng cách còn thiếu với lão giả. Trong cái bóng vặn vẹo cực đột ngột thò ra một đoạn, trực tiếp phủ trùm lên cổ tay phải đang túm Lôi đội của lão giả mặc cẩm bào. Trên người Lôi đội, cái bóng của Hứa Thanh không rơi xuống chút nào. Đây cũng là một trong những nguyên nhân trọng yếu mà hắn phải điều chỉnh bước chân vừa nãy. Trong thời gian ngắn, Hứa Thanh gầm nhẹ một tiếng trong miệng, cái bóng quỷ dị bỗng nhiên bộc phát lực lượng. Lão giả cẩm bào trong nháy mắt liền biến sắc, đau nhức kịch liệt cùng với dị chất bộc phát, khiến cho tay phải của lão trực tiếp liền hóa thành màu xanh đen. Biến hóa bất thình lình, khiến cho lão hoảng sợ, theo bản năng buông lỏng ra bàn tay đang cầm lấy thân thể Lôi đội. Mà ngay khi lão buông tay, toàn thân Hứa Thanh lập tức nổ vang, liều mạng nhận lấy một quyền của doanh chủ, trong lúc phun máu tươi ra toàn diện bộc phát tốc độ của mình. Cả người hắn lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh trực tiếp tan biến ngay tại chỗ, phóng tới chỗ của lão giả mặc cẩm bào. Bên cạnh còn có que sắt cùng dao găm, hóa thành hai đạo hàn mang như tia chớp, gào thét tới gần lão giả mặc cẩm bào, khiến cho lão giả tay phải bị dị hóa phải lui ra phía sau tránh đi. Mà ngay khi lão tránh đi, Hứa Thanh đồng thời đã nhảy vào trong, trực tiếp bắt lấy Lôi đội. Sau đó dùng sức quăng ra phía bên ngoài, thân ảnh thập tự cùng Loan Nha từ trong đám người nhanh chóng nhảy lên, một hơi tiếp được, cấp tốc rút lui. Tất cả mọi thứ đều phát sinh với tốc độ ánh sáng, vô cùng nhanh. Cái bóng của ngươi. Sắc mặt lão giả biến hóa, mạnh mẽ mà nhìn về phía Hứa Thanh, hết thảy biến hóa quá đột ngột, quá ngoài ý muốn, lão căn bản là không kịp phản ứng. Doanh chủ đứng ở ngoài cửa, ánh mắt giờ phút này cũng co rút lại, cách làm này của Hứa Thanh thật sự làm cho gã cũng chấn động. Hứa Thanh lau đi máu tươi bên khóe miệng, âm lãnh nhìn qua hai người, dưới ánh trời chiều, thân ảnh của hắn như liệp ứng, trầm thấp mở miệng. Hiện tại, tới phiên ta. Hắn vừa nói ra, thân thể phịch một tiếng lao thẳng đến lão giả mặc cẩm bào, so với việc đánh nhau cùng người luyện thể, Hứa Thanh cảm thấy mình trước tiên nên giết người tu pháp. Hắn vừa lao ra, trong nháy mắt liền tới gần. Chương 90, đuổi cùng giết tận hai. Sắc mặt của lão giả mặc cẩm bào khó coi, nhanh chóng lui về phía sau, hai tay niệm pháp quyết chỉ một ngón tay về phía Hứa Thanh, sương mù lập tức nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một đầu ác quỷ, dữ tợn lao về phía Hứa Thanh. Doanh chủ bên đó cũng gầm nhẹ một tiếng, toàn thân bộc phát kim quang, tạo thành tiếng nổ vang lao đến phía Hứa Thanh, ra tay cùng lão giả mặc cẩm bào, tạo thành thế giáp công. Mắt thấy nguy cơ sắp tới, trong mắt Hứa Thanh lập loè hàn mang, khí huyết toàn thân trong thời khắc này toàn diện bật lên. Lực lượng nổ vang trong khí huyết như gió bao tỏa ra bốn phía, một cái hình ảnh cực lớn, dữ tợn vô cùng của Khôi được hiện hóa ra, phát ra tiếng gào thét im lặng, dung chuyển bát phương. Hai tay Hứa Thanh giơ lên, đồng thời nắm tay, một trái một phải, đồng loạt hạ xuống. Cùng lúc hạ xuống, hình ảnh của Khôi sau lưng cũng chia thành hai phần, chia về phía doanh chủ cùng lão giả mặc cẩm bào, đồng thời đánh tới. Khí huyết thanh ảnh. Này, này. Sắc mặt doanh chủ hoàn toàn đại biến, nắm đấm kia sau khi đụng chạm cùng tay trái Hứa Thanh, dưới hình ảnh của Khôi nhẹ răng cười tấn công tới, kim quang trên thân thể của gã lập tức cảm đạm, toàn thân chấn động mãnh liệt, chợt rút lui ra ngoài 7-8 trượng. Về phần lão giả mặc cẩm bào, sắc mặt trong nháy mắt cũng đồng dạng hiện lên vẻ hoảng sợ, cái thuật pháp hóa thành ác quỷ kia, ở ngay trước hình ảnh của Khôi ảnh rõ ràng run rẩy, bị Khôi nhẹ răng cười một cái thôn phệ, sau đó hình ảnh của Khôi cũng không dừng lại, lao thẳng đến chỗ lão giả. Thanh âm nổ vang vang vọng bát phương, lão giả mặc cẩm bào phun máu tươi ra, thân thể cấp tốc lui về phía sau. Nhưng thân thể của lão giờ phút này xuất hiện một đạo hào quang màu lam, khiến cho lão chỉ là hổ máu, cũng không bị thương quá nặng. Mà đầu nguồn của màn hào quang kia, rõ ràng là một lá bùa. Đây là phù bảo. Sắc mặt Hứa Thanh cũng trắng bệnh, hắn tuy cường hãn thật, nhưng đối mặt cùng doanh chủ cùng lão giả mặc cẩm bào giáp công, lục phủ ngũ tạng của hắn cũng đều đang co lại. Giờ phút này máu tươi tràn ra, nhưng sự hung tàn của hắn không giảm chút nào, thừa dịp doanh chủ bị trấn nhiếp, sát cơ trong mắt Hứa Thanh bộc phát, lao thẳng đến chỗ lão giả mặc cẩm bào. Toàn lực tung ra một quyền. Muốn chết. Sắc mặt của lão giả mặc cẩm bào trắng bệnh, trong mắt lộ ra vẻ âm độc. Thân thể vừa lui ra phía sau vừa duy trì phù bảo phòng hộ, hai tay vừa bấm niệm pháp quyết, chợt vung lên, lập tức 7-8 đầu ác quỷ biến ảo hiện ra. Mỗi một đầu đều có thể so với một ngưng khí tầng 7, gào thét mang theo âm hàn, thôn vệ lao về phía Hứa Thanh. Quang mang tàn nhẫn lập loè trong ánh mắt Hứa Thanh, hắn lại không tránh trốn, mặc kệ những cái ác quỷ kia đánh tới, cắn xé toàn thân, tốc độ thân thể không giảm, khí thế cũng không mất chút nào, hạ một quyền xuống. Trong tiếng bổ vang, vòng phòng hộ của phù bảo rung động. Nhưng vật ấy dù sao cũng là phù bảo, trừ phi là hoàn toàn tiêu hao hết, bằng không mà nói rất khó khiến nó tan vỡ. Nhưng mà hiển nhiên coi như là lão giả mặc cẩm bào này, cũng rất khó có quả phù bảo thứ hai, và lại một khối phù bảo này cũng đã dùng không biết bao nhiêu lần, chữ viết phía trên cũng đã mơ hồ ảm đạm không ít. Giờ phút này dưới sự vanh kích của Hứa Thanh, vẻ mơ hồ liền tăng tốc lên. Một màn này khiến cho sắc mặt của lão giả mặc cẩm bào lần nữa lại biến. Lão cảm nhận được sự tàn nhẫn của Hứa Thanh, biết rõ mình đang trong nguy cơ sinh tử, vì vậy trong mắt cũng hiện lên sự điên cuồng, trong lúc bấm niệm pháp quyết liền phun ra máu tươi liền hóa thành huyết ảnh, mang theo âm thanh gào thét bén nhọn, tới gần Hứa Thanh. Nhưng giờ phút này khí huyết toàn thân của Hứa Thanh đang bốc lên, căn bản không thèm để ý tới thuật pháp của đối phương, liều mạng bản thân bị thương, lần nữa oanh ra một quyền. Lôi đội đã gần đất xa trời, ngươi còn không dung tha. Ánh mắt Hứa Thanh đỏ thẫm, hình ảnh của Khôi trong thời khắc này cũng ngửa mặt lên trời gào thét, dung hợp một chỗ cùng hắn nắm đấm của hắn, ầm ầm hạ xuống. Mặc dù phù bảo có thể chống cự, nhưng cũng chấn động kịch liệt, cũng khiến cho lão giả mặc cẩm bào từng tan vỡ căn cơ phun máu tươi ra, thân thể chợt rút lui, sự điên cuồng trong mắt biến thành hoảng loạn. Một cảm giác tử vong phủ xuống lão, để cho lão phát ra một tiếng gào thét bén nhọn. Trương Thế Nguyên, ngươi còn thất thần cái gì, mà không tiếp tục đồng loạt ra tay với ta? Trương Thế Nguyên là tên của gã doanh chủ, gã ở phía xa vừa nghe được câu này, liền đệ xu không nở dê chấn động trong lòng, chợt vọt tới. Mà trên bụng Hứa Thanh giờ khắc này cũng có huyết ảnh xuyên thấu ra lỗ máu, nhưng Hứa Thanh đã không quan tâm đau đớn kịch liệt, khí huyết toàn thân lần nữa bộc phát, phẫn nộ cùng điên cuồng trong nội tâm cũng đạt tới cực hạn. Lôi đội đã lựa chọn tránh né, ngươi vẫn còn muốn dây dưa? Lôi đội cả đời đau khổ, ngươi còn muốn đuổi tận giết tuyệt? Cả người Hứa Thanh giống như phát cuồng, từng quyền giống như liều mạng, Khôi ảnh ngửa mặt lên trời gào thét, phối hợp với quả đấm của hắn, không ngừng rơi vào trên lớp phòng hộ của lão giả. Thanh âm vang vang vọng toàn bộ doanh địa, chữ viết trên phù bảo càng ngày càng mơ hồ, nhưng lại vẫn không có phá thoái, nhưng lão giả mặc cẩm bào dĩ nhiên đã không chịu nổi lực lượng chấn động đến từ Hứa Thanh nữa. Tâm thần lão nổi lên từng trận hoảng sợ không cách nào hình dung, càng mãnh liệt cảm thấy tử vong đang đến gần hơn. Phù bảo của lão có hiệu quả đối với loại thuật pháp, nhưng đối với lực lượng cộng hưởng do luyện thể hành kích tạo thành, căn cơ của lão từng bị hủy, cho nên căn bản là không cách nào kiên trì quá lâu. Từng ngụm máu tươi không ngừng phun ra, lão giả lo lắng tuyệt vọng. Lão muốn la lên cầu cứu, nhưng cộng hưởng bốn phía xâm nhập quyết tán toàn thân lão, khiến cho lão không phát ra âm thanh, cả người run rẩy hoảng sợ đến cực hạn. Thuật pháp cũng đều bị dọa cho không cách nào thi triển, chỉ có thể gào thét thê lương ở đáy lòng. Ta không muốn chết, ta. Trong nháy mắt tiếp theo, gân xanh trên trán Hứa Thanh nhảy lên, hai mắt đỏ thẫm, hai tay nắm cùng một chỗ, toàn lực đập một cái về phía phòng hộ của phù bảo. Chết. Lực lượng kinh người kịch liệt nổ vang, phòng hộ phù bảo vặn mèo, vẫn như trước không có tan vỡ, nhưng lão giả trong đó, toàn thân chấn động mãnh liệt, ánh mắt trực tiếp trợn lên. Thân thể của lão trong một nháy mắt, rút cuộc không chịu nổi chấn động liên tục. Trong khoảng khắc hai mắt nổ tung, lục phủ ngũ tạng tan vỡ, xương cốt máu thịt trực tiếp vỡ vụn, hóa thành thịt nát, bên trong biến thành một mảnh mơ hồ. Làm xong hết thảy, Hứa Thanh thở hồng hộc quay đầu, tay phải vung ra một quyền, va chạm cùng với doanh chủ vừa vọt tới sau lưng. Thân hình bị thương lập tức lăn ngược lại, trực tiếp bay ra ngoài 7-8 trượng, hơn phân nửa miệng vết thương đã hợp lại trên thân thể giờ phút này lần nữa vỡ ra, máu tươi tràn ngập, giờ phút này Hứa Thanh ở dưới ánh chiều, đã thành huyết nhân. Mà bên doanh chủ, nội tâm của gã cũng chấn động mãnh liệt. Gã nhìn thấy người hợp tác với mình còn sống sờ sờ bị đánh nổ chết tại chỗ, vừa nhìn về phía Hứa Thanh giờ phút này toàn thân tràn ngập máu tươi, nhưng vẫn cong lưng như trước, bảo trì tư thế công kích, trong mắt lộ ra sát cơ gắt gao nhìn chằm chằm mình. Lúc này gã chỉ cảm thấy phía sau lưng mình có chút phát lạnh. Một màn này cũng làm cho thập hoang giả tụ tập bốn phía xung quanh chấn động đến cực hạn, từng cái lúc nhìn Hứa Thanh đều lộ ra vẻ hoảng sợ cùng với sự kính sợ. Chương 91, một khúc tản tình niệm hồng trần một. Tạm thời yên tĩnh, sau đó doanh chủ nhìn qua Hứa Thanh, bỗng nhiên mở miệng. "Tiểu hài tử, chuyện này cứ như vậy dừng được chưa? Lôi đội ngươi đã cứu đi, người này cũng đã chết, giữa ta và ngươi không cần thiết tiếp tục tử chiến. Hú hồ, ta là trưởng lão của Kim Cương Tông, nếu ngươi tiếp tục tử chiến cùng ta, chính là khai chiến cùng với Kim Cương Tông, trưởng bối lao tổ của ta là cường giả trúc cơ." Hứa Thanh trầm mặc, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể có chút lảo đảo, tay phải giơ lên như muốn lao đi. Đúng lúc này, doanh chủ vừa mới mở miệng còn muốn ngưng chiến, bỗng nhiên trong mắt lóe lên hàn mang. Cả người gã hoành một tiếng cấp tốc vọt tới phía của Hứa Thanh, tốc độ cực nhanh, kim quang toàn thân trong thời khắc này bộc phát trước đó chưa từng có, cả người tựa như hóa thành một cái kim thân. Kim cương tam pháp. Từ xa nhìn lại, toàn thân doanh chủ tràn ngập kim quang, khí thế động trời, sát cơ càng là vô cùng mãnh liệt. Mà thần sắc Hứa Thanh lại không có chút biến hóa nào, vẻ lão đạo lập tức tan biến, tựa như hết thảy đều là hư giả, tay phải giơ lên không phải lau máu, mà giơ L3N đỉnh đầu, ánh mắt tràn đầy huyết sắc cũng hơi nhắm lại. Trong đầu hắn hiện ra một màn xảy ra trong thần miếu hôm ấy, pho tượng thần giống như thần linh, giơ tay tung ra một đao kinh diễm tuyệt luân, giống như ẩn chứa đại đạo chí lý nào đó. Một đao kia, hắn bắt trước vô số lần, nhưng chưa từng sử dụng tới. Hiện tại, hắn cảm thấy mình có thể dùng. Một đạo ánh sáng màu tím từ trên thân trên của hắn bạo phát đi ra, bao phủ toàn thân, cũng bao trùm lên tay phải đang giơ lên của hắn. Khác với pho tượng thần màu vàng, thứ Hứa Thanh tản mắt ra là tự ý. Dưới ánh sáng tím, trong chớp mắt khi doanh chủ đang gào thét tới gần, tay phải Hứa Thanh nhìn như tùy ý chậm rãi hạ xuống. Không có bất kỳ sự thần kỳ nào, rất bình thường, rất đơn giản, nhưng mà ở bên trong sự bình thường này giống như có hàm xúc một chút thứ phi phàm ẩn chứa ở bên trong. Thứ phi phàm này khiến cho toàn bộ ánh sáng tím lập tức hội tụ trên tay phải Hứa Thanh, trong nháy mắt khi nó hạ xuống, trên đỉnh đầu của hắn mơ hồ xuất hiện một cái đao ảnh cực lớn. Hình ảnh thanh đao này cực lớn, tựa như thiên đao. Ánh sáng tím lập lòe, thay thế ánh mặt trời, thay thế kim mang, thay thế hết thảy, theo tay phải Hứa Thanh cùng nhau, đồng nhiên chạm tới. Bầu trời hiện ra sấm sét, mặt đất doanh địa nổ vàng, gió bao mãnh liệt nương theo ánh sáng chói mắt, như thủy triều ầm ầm cuộn mình đổ tới bốn phía. Tất cả thập hoang giả không tự chủ được rút lui, thân thể doanh chủ đang từ lao thật nhanh đến, biến thành chậm chạp, cho đến khi tới một trượng trước người Hứa Thanh liền dừng lại. Gã kinh ngạc nhìn Hứa Thanh trước mặt, lại chậm rãi cúi đầu xuống nhìn mặt đất dưới chân. Dưới chân của gã, cả vùng đất xuất hiện một vết rách thẳng tắp. Vết rách này dài chừng 7-8 trượng, từ dưới người gã lan tràn ra cả phía sau lưng. Một đao kia, doanh chủ thì thào, trên trán đột nhiên xuất hiện vết máu này trong nháy mắt nứt ra đến cái cằm, lại lướt qua lỗ dê ngực, cho đến khi tới đan điền, máu tươi liền phun trào, thân thể kia trực tiếp hóa thành hai nửa, ngã xuống. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng thở hào hẹn, biểu lộ nội tâm hoảng sợ không cách nào tin được trong lòng mọi người. Dưới buổi chiều, ánh chiều tà chiếu vào mặt đất tràn đầy vết máu, chiếu rọi tới gương mặt cô độc của người thiếu niên, từng giọt máu tươi theo ngón giữa của hắn chảy xuống, nhỏ giọt vào vũng máu trên mặt đất bên trong, tóe lên tầng tầng rung động. Thân ảnh rung động trong đó, có chút mơ hồ không thấy rõ, nhưng vẫn có thể thấy rõ ràng ánh mắt lạnh như băng của hắn. Hứa Thanh lặng lẽ thu hồi con dao găm tràn đầy vết máu cùng que sắt đen nhánh, lại lấy đi cái phù bảo đã mơ hồ, xoay người, đi đến phía thập tự cùng Loan Nha trong đám người. Trong thần sắc của thập tự cùng Loan Nha mang theo kính sợ, nhìn Hứa Thanh đi tới, nhìn hắn trầm mặc tiếp nhận lôi đội dầu hết đèn tắt đang hôn mê, sau khi cong lên người liền đi xa. Vì vậy cũng túi đầu xuống, theo hắn đi xa. Dưới trời chiều, cái bóng của Hứa Thanh bị kéo dài vô cùng, bao trùm máu tươi trên mặt đất, lộ ra một cô bi thường khó tả. Thập hoang giả ở bốn phía không tự chủ được nhìn qua thân ảnh của hắn, lại nhìn qua những thi thể tràn ngập máu tươi trên đường. Những thứ máu tươi này ở sau lưng Hứa Thanh, giống như hợp thành một cái vết máu khủng bê không nhìn mà giật mình. Có người nhớ tới lúc Hứa Thanh thí luyện để vào bên trong doanh địa, ở bên trong đấu thú tràng, Hứa Thanh kéo theo con mãng xà cự giác, cũng tạo thành một vết máu. Hai cái cảnh tượng, hai vết máu, giống như trong thời khắc này, có chỗ trùng lạ. Tiểu hài tử, không biết là ai, người thứ nhất hô tên hắn lên, khiến cho những thập hoang giả bên trong nơi này cũng rất nhanh đều nhao nhao hô lên. Tiểu hài tử, tiểu hài tử. Thanh âm càng lúc càng lớn, bên trong có lao nhân, có đứa trẻ, có tráng niên, cũng có nữ tử mang theo lông vũ trên đầu. Trong mắt từng người bọn họ đều lộ ra vẻ cuồng nhiệt, thanh âm gào thét dần dần vang vọng ngập trời. Đây là cái cúi chào đặc thù của thập hoang giả. 4. Chương 92, một khúc tản tình niệm hồng trần 2. Hoàng hôn của buổi chiều, ngoài cửa vào của doanh địa. Hứa Thanh cóng lôi đội trên lưng, lúc hắn đi đến nơi đây, hắn quay lại nhìn thập tự cùng Loan Nha. Hai người cũng nhìn Hứa Thanh, trong mắt có kính sợ, cũng có phức tạp, hiển nhiên là đoán được cái gì. Muốn đi sao? Thập tự nói khẽ. Ta đi tiễn lôi đội một đoạn đường sau cùng, tiếp đó sẽ đi. Hứa Thanh nhẹ gật đầu. Thập tự cùng Loan Nha trầm mặc. Đáy lòng Hứa Thanh nổi lên sự biệt ly, liếc mắt nhìn thật sâu bọn họ, sau đó lướt mắt nhìn qua doanh địa mà mình đã cư ngụ nửa năm. Bảo trọng. Loan Nha ngóng nhìn Hứa Thanh, tiến lên sửa sang lại một chút tóc tán loạn của hắn, không chê máu tươi trên người hắn chút nào, nhẹ nhàng ôm hắn một chút. Các ngươi thì sao? Hứa Thanh cũng không bài xích Loan Nha ôm, nhẹ giọng hỏi. Chúng ta cũng phải ly khai nơi đây, ngươi yên tâm đi, ta cùng thập tự có tay có chân, thực lực cũng còn có thể, đi cái doanh địa nào cũng được. Loan Nha cười mở miệng. Thập tự vẫn như trước không nói chuyện, nhưng cũng tiến lên dùng sức ôm Hứa Thanh một chút. Hứa Thanh thở sâu, phất phất tay với bọn họ, quay người cất bước đi nhanh, đi ra cửa lớn doanh địa, đi thẳng về phía cấm khu, càng đi càng xa. Phía sau của hắn, trong ánh nắng buổi chiều, thập tự cùng Loan Nha lặng lẽ đứng ở nơi đó, nhìn hắn đi xa, cho đến khi thân ảnh Hứa Thanh tan biến ở tầm mắt, Loan Nha thì thào. Thập tự, tương lai chúng ta còn có thể nhìn thấy hắn sao? Đáng tiếc, chúng ta còn không biết tên của hắn. Chắc là sẽ gặp. tên không trọng yếu. Thập tự nói khẽ, kéo tay Loan Nha lại. Hứa Thanh rời đi, rời khỏi doanh địa, đi về phía cấm khu. Trên lưng hắn cong theo lôi đội, lặng lẽ đi về phía trước, giống như hồi hắn cong lôi đội bị thương nặng trên lưng vậy, như lúc trước ly biệt tiễn đường, hắn cong lôi đội trên lưng, vẫn còn đường cũ, vẫn còn người cũ. Nhưng hắn có thể cảm nhận được, lôi đội càng ngày càng nhẹ, sinh cơ trên người cũng càng ngày càng ít, tử khí tràn ngập trên người cũng không cách nào ngăn cản. Bi thương trong lòng Hứa Thanh càng ngày càng đậm. Hắn lặng lẽ bước vào rừng rậm, lặng lẽ tiêu sái đi vào bên trong cấm khu, lặng lẽ đi về một cái phương vị, không ngừng đi đến, thời gian chậm rãi trôi qua, buổi chiều trôi qua, màn đêm phủ xuống. Nhưng hình như cảm nhận được huyết khí cùng sát ý còn giữ lại trên người Hứa Thanh, dọc theo con đường này không hề có bất kỳ con dị thú nào hiện ra ở trước mặt của hắn, mặc kệ Hứa Thanh ở trong bi thương đi về phía trước. Cho đến một lúc lâu sau, một thanh âm yếu ớt ở phía sau lưng hắn khàn khàn truyền ra. "Tiểu hài tử, ta vừa mới mơ một giấc mơ." Lôi đội tỉnh, thần sắc mang theo vẻ hoảng hốt, thì thào nói nhỏ. Lão không có hỏi tại sao mình lại ở trong này, cũng không đến hỏi tại sao Hứa Thanh lại xuất hiện, càng không có nói về những thứ mình trải qua. "Trong mơ ta thấy đào hồng, cũng mơ thấy cả ngươi nữa." Ánh mắt Hứa Thanh có chút đỏ, bi ai trong đáy lòng càng đậm, tốc độ cũng nhanh hơn, nhưng hắn cũng cố gắng bảo trì vững vàng, mục đích tới của hắn càng ngày càng gần. "Trong mơ cũng thật là trùng hợp, ngươi ở bên trong học đường mỗi lần đều đứng đệ nhất." Lôi đội muốn cười, nhưng hình như mấy câu nói đó cũng đã tiêu hao phân nửa khí lực của lão, thanh âm dần dần yếu ớt xuống, trước khi hôn mê nhẹ giọng dù gì. "Một giấc mơ rất tuyệt ta. Tiểu hài tử, ta sắp không chịu nổi nữa rồi." Hứa Thanh cúi đầu, dốc toàn lực lao nhanh, trên đường, hắn thử dùng qua thủy tinh màu tím của mình để giúp đỡ lôi đội, nhưng không có bất kỳ tác dụng nào, không giữ được sinh cơ của lão. Rốt cuộc sau nửa canh giờ, hắn đi tới nơi bọn họ gặp phải tiếng ca hôm ấy, vẫn là một khu vực như vậy, vẫn là cái cây đại thụ kia. Đến nơi này, Hứa Thanh nhẹ nhàng đặt lôi đội xuống, vị lão rửa vào trên tàng cây, ánh mắt đỏ lên, cái mũi hê ẩm nhìn qua lão nhân dầu hết đèn tắt, trên vẻ mặt tràn đầy nếp nhăn trước mặt. "Lôi đội." Hứa Thanh nói khẽ. Lão nhân rửa vào cây, chậm rãi mở mắt ra. Trong mắt đục ngầu, mờ mịt nhìn thế giới trước mắt, hồi lâu lão hình như mới phân biệt ra đây là địa phương nào, dần dần nở nụ cười, trong ánh mắt cũng có một chút ánh sáng. "Tiểu hài tử, có rượu không?" Hứa Thanh lặng lẽ gật đầu, lấy ra một bầu rượu từ trong túi ra, đặt ở bên miệng lão nhân, cho lão uống xong một ngụm lớn. Một ngụm rượu, khiến cho ánh mắt của lão nhân trong thời khắc này càng sáng ngời hơn, giống như là tia sáng cuối cùng của ngọn nến vậy. Giống như ngay lúc này, lão thấy rõ ánh mắt đỏ lên của Hứa Thanh, liền nở nụ cười. "Làm sao còn khóc?" Lôi đội phảng phất có một chút khí lực, được Hứa Thanh dịu, vây hắn ngồi xuống bên cạnh. Lão dựa vào đại thụ, muốn giơ tay lên sờ đầu Hứa Thanh, nhưng không được làm, nhưng một khắc lão định buông tha, Hứa Thanh cầm lấy tay của lão, dần đặt ở trên đầu của mình. Lão nhân nở nụ cười. "Thật ra ta vẫn tương đối may mắn, tối thiểu nhất ở thời điểm này, có người phục bồi, có rượu uống, sau khi chết còn có người chôn ta xuống. Mà trong thế giới này, tất cả mọi người, lại có bao nhiêu người lặng lẽ cô độc chết đi, lặng lẽ một người phơi thây nơi hoang dã. Thật ra, tử vong cũng không hề đáng sợ chính là trước khi chết, một cái người quen cũng không thấy." Nói đến đây, ánh sáng trong mắt lôi đội tàn chậm rãi ảm đạm, lão đông nhiên mở miệng. "Tiểu hài tử, ta lại muốn uống một ngụm." Hứa Thanh tràn ngập bi thương, cầm bầu rượu nhu hòa đặt ở bên miệng lôi đội, lúc rượu tràn ra, lôi đội nhìn phía sau của hắn, thần sắc hoảng hốt, thì thào nói nhỏ. "Đào Hồng, ngươi tới đón ta sao?" Rượu chảy vào trên vạt áo của lão nhân, rơi vào trong đất, lão không uống nữa, ánh mắt cùng với ngọn lửa sinh mệnh cùng nhau dập tắt. Thân thể Hứa Thanh run rẩy, cúi đầu, bi thương trong nội tâm không cách nào khống chế, từ trong đáy lòng tản ra, bao trùm toàn thân. Hắn dùng sức cầm lấy bầu rượu, dù bầu rượu ở trong tay của hắn biến đổi hình dạng, hắn cũng không phát hiện. Cho đến một lúc lâu sau, Hứa Thanh cắn môi, lặng lẽ để bầu rượu ở một bên, ngẩng đầu nhìn lão nhân vĩnh viễn không cách nào thức tỉnh trước mặt. Bên trong đầu của hắn không khống chế nổi hiện ra cảnh tượng bên trong tòa thành trì đổ nát, đối phương đang ở phía xa bỗng nhiên quay lại nhìn mình. "Tiểu hài tử, nguyện ý cùng ta rời khỏi nơi đây không?" Nước mắt từng giọt một theo khóe mắt Hứa Thanh chảy xuống. Nước mắt hòa tan máu bẩn trên mặt, theo hai hàng dấu vết rõ ràng chảy xuống, rơi vào trên vạt áo. Hắn lớn lên ở trong sóng nghèo, thật lâu trước đây đã không còn thút thít nhỉ non nữa rồi. Nhưng hôm nay, hắn không nhịn được, nhìn thi thể lão nhân, cho đến khi sắc trời lần nữa tờ mờ sáng, hắn lặng lẽ chôn lão nhân cùng bầu rượu ở dưới cái cây. Thập hoang giả không cần địa, bởi vì không ai đi tế điện. Nhưng lão nhân có địa. Trước mộ địa, Hứa Thanh ngơ ngác nhìn qua. Cho đến rất lâu sau đó, hắn lấy ra một đoạn vải bố từ trong túi ra, bên trong chỉ có vẹn vẹn một viên kẹo. Lặng lẽ đặt ở trong miệng, dựa vào đại thụ, hai mắt nhắm nghiền. Kẹo, rất ngọt. Có người từng nói với Hứa Thanh, lúc khổ sở ăn nó sẽ dễ chịu hơn một chút. Lời dịch giả, chương này thật sự rất xúc động, chạm vào tim của chúng ta cảm xúc rất khó tả. Chương 93, khuyết chương 1. Hồi lâu, viên kẹo hòa tan. Ánh mặt trời theo từng khe hở của tán cây chiếu xuống, có một đám chiếu vào trên mặt Hứa Thanh, giống như viên kẹo vậy, hòa tan tới tận sâu trong đáy lòng của hắn, an ủi sự bị thương của hắn. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh lặng lẽ mở mắt ra, nhìn luồng ánh sáng kia, theo tia sáng nhìn tới mặt trời đầu mờn, lại cúi đầu nhìn qua mộ bia của Lôi đội, than nhẹ một tiếng. "Lôi đội, đi đường bình an." Hứa Thanh đứng lên túi đầu thật sâu, lúc quay người, hắn dùng sức dằn sự yếu ớt xuống thật sâu trong đáy lòng của mình, đồng thời cũng cất một tia non nớt sau cùng trong nội tâm của hắn, an nghỉ cùng với Lôi đội, khiến cho nó không thể chui ra chút nào được nữa. Vận mệnh cho hắn một tia ấm áp, bây giờ lại bị cái thế giới lạnh lẽo vô tình này cướp đi, đây là bất đắc dĩ của nhân gian, nhưng Hứa Thanh vẫn cần phải tiếp tục đi tới đích trên con đường nhân sinh này. Ánh mắt của hắn chậm rãi trở lên sắc bén, nhiều hơn một chút thâm thúy. Nhoáng một cái, bên trong ánh mặt trời, Hứa Thanh vội va đi về phía biên giới rừng rậm. Thân ảnh của hắn lao đi cực nhanh, xuyên thẳng qua những tia nắng lồm đốm, nếu như cẩn thận nhìn, vẫn có thể thấy được vẻ điều hưu lưu lại trên người hắn, đó là thứ mà ánh sáng cũng không cách nào xua tán thời gian ngắn. Dây đặc biến thành cô đơn, càng ngày càng sâu, cũng càng ngày càng lạnh. Tựa như một đầu sói con sinh hoạt ở trong khu rừng rậm tàn khốc, từng chút trưởng thành trong cô độc, dần dần bước tới gần việc trở thành một con sói đơn độc chân chính. Thời gian trôi qua, rất nhanh đã trôi qua một ngày, thân ảnh Hứa Thanh cũng không dừng lại trong rừng, cho đến khi ánh hoàng hôn buổi chiều tung bay, hắn đã bước ra khỏi cấm khu, đi ra thế giới bên ngoài. Nhưng khu vực hắn bước ra, cũng không phải là phạm vi của doanh địa, mà là phía bên kia. Hắn không định trở về doanh địa nữa. Cựu nhân của Lôi đội đã tử vong, sẽ có hậu hoạn. Nếu như tổ chức của đối phương có thể đi khắp toàn bộ Nam Hoàng Châu, vậy liền thấy thế lực của đối phương cực lớn. Tuy chỉ chết một người không có ý nghĩa, nhưng đại khái vẫn có khả năng sẽ cử người đi điều tra. Việc này Hứa Thanh không thể đi đánh bạc. Quan trọng nhất là do doanh chủ tử vong. Kim Cương Tông, Hứa Thanh đã từng nghe Lôi đội nói qua. Thế lực phía trước mặc dù cũng lớn, nhưng cũng chỉ là cường long mà thôi, mà Kim Cương Tông thì là địa đầu xà của chỗ này. Đó là một cái thế lực mạnh nhất trong phạm vi gần đây. Hơn 10 cái thành trì cùng doanh địa thập hoang giả gần đây đều ít hoặc nhiều có liên quan với Kim Cương Tông, bị Kim Cương Tông trực tiếp hoặc gián tiếp nắm giữ. Lão tổ trong tông còn có tu vi trúc cơ. Đối với mọi người cùng thập hoang giả sinh hoạt trong phiến khu vực này mà nói, trúc cơ đã thuộc về hàng ngũ tiên nhân rồi, mặc dù có rất ít người chân chính nhìn thấy qua, nhưng uy áp cùng chấn nhiếp đến từ trúc cơ vẫn khiến cho tất cả mọi người kính sợ từ đáy lòng. Cho nên Hứa Thanh rất rõ ràng, một khi mình Di-3T chết hai vị trưởng lão của Kim Cương Tông, nhất định sẽ phải đối mặt với lửa giận của Kim Cương Tông, mà muốn giải quyết vấn đề này, phương pháp cũng rất đơn giản. Hắn cần có một cái thế lực càng cường đại hơn để uy hiếp Kim Cương Tông, khiến cho Kim Cương Tông không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cái thế lực này chính là Thất Huyết Đồng. Đối với thành trì cùng doanh địa gần đó mà nói, Kim Cương Tông là quái vật khổng lồ, nhưng phương diện đối với Kim Cương Tông mà nói, Thất Huyết Đồng mới thật sự là tồn tại trong trời. Cho Kim Cương Tông 100 lá gan, bọn họ cũng không dám trêu chọc Thất Huyết Đồng. Cho nên Hứa Thanh rất rõ ràng, chỉ cần mình đã trở thành đệ tử của Thất Huyết Đồng, như vậy liền có thể tạm thời giải trừ nguy cơ. Cho nên giờ phút này, khi hắn đi ra khỏi cấm khu, liền sờ lên chiếc lệnh bài Thất Huyết Đồng trong túi, trong mắt lộ ra tinh mang. Hắn chuẩn bị đi tới Thất Huyết Đồng một chuyến. Thất Huyết Đồng cách nơi này rất xa, người bình thường muốn đi qua, thường thường phải tốn mất mấy năm, trong lúc tới chẳng những phải trèo đèo lội suối, còn phải trải qua đủ loại hiểm nguy chắc trở. Nhưng đối với người nắm giữ lệnh bài mà nói, tất cả liền trở nên đơn giản hơn không ít. Phía sau tấm lệnh bài có khắc bản đồ của Thất Huyết Đồng, đồng thời trên mặt còn có rất nhiều điểm lối ra, bất kỳ một cái điểm nào bên trong đều là phân thành của Thất Huyết Đồng. Cầm lệnh bài bước vào bất luận cái phân thành nào, đều có thể được một lần truyền tống miễn phí. Trong đó có một chỗ ở gần đây, chính là thành Lộc Giác ngược phía với thành Tùng Đảo. Khác thành Tùng Đảo, muốn có tư cách đi vào thành Lộc Giác ở, chẳng những phải tốn nhiều linh tệ hơn, còn cần có đệ tử Thất Huyết Đồng để cử mới vào được, cho nên Lôi đội lúc trước cũng không cách nào vào đấy cả. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh quay lại nhìn thoáng qua cấm khu, sau một lúc lâu hắn xoay người, vội vã rời đi trong ánh hoàng hôn, mục tiêu chính là thành Lộc Giác. Tính toán thời gian, nhiều nhất 3 ngày, ta có thể đi tới thành Lộc Giác. Hứa Thanh tính ra một phen trong lòng. Hắn chưa đi qua thành Lộc Giác, nhưng lại không xa lạ gì với nó, bởi vì thành Lộc Giác cách tòa thành đổ nát mà hắn cư trú 6 năm không phải rất xa. Giờ phút này thừa dịp ban đêm, một mình Hứa Thanh ở trên hoang dã, tốc độ càng lúc càng nhanh. Thời gian trôi qua 2 ngày, Hứa Thanh không có trở về doanh địa là lựa chọn chính xác. Bây giờ trong doanh địa thập hoang dã, có vài chục người đệ tử đến từ Kim Cương Tông, tất cả đang lạnh lùng chờ đợi, thậm chí còn có 7-8 vị còn bước vào trong rừng tìm kiếm. Sở dĩ Kim Cương Tông biết được việc này nhanh như vậy, là bởi vì thập hoang giả tạp nha mỗ hợp, hô tạp bên trong có đủ các loại người, đủ các tâm tư, trừ phi giết sạch toàn bộ, nếu không nhất định sẽ có người đi mật báo. Vì vậy sau khi việc này truyền tới hai Kim Cương Tông, toàn bộ Kim Cương Tông đều rất tức giận. Đối với Kim Cương Tông mà nói, chết mất hai vị trưởng lão, đây là chuyện đại sự cực lớn, thực tế đối với thể diện bọn họ mà nói, việc này cũng là một loại khiêu khích, cho nên bọn họ chẳng những phải giải quyết nhanh chóng, còn muốn dùng việc này để lập uy. Chỉ là chờ đợi đã lâu mà Hứa Thanh cũng không xuất hiện, mà cấm khu lại quá lớn, bọn họ cũng không xác định Hứa Thanh có phải đã đi vào đó hay không. Về phần hoang dã trống trải bên ngoài, nhân thủ của Kim Cương Tông cũng khó tránh khỏi phân tán. Cho nên đã trôi qua 2 ngày nhưng vẫn không có bất kỳ thu hoạch nào. Hết lần này tới lần khác việc này lại không thể khống chế mà bị truyền ra, khiến cho toàn bộ thành trì cùng thập hoang dã trong phạm vi của Kim Cương Tông đều nghe thấy, việc này để cho Kim Cương Tông lục soát đã lâu mà không có kết quả càng tức giận hơn. Chương 94, khuyết chương 2. Giờ phút này, trên đỉnh núi của Kim Cương Tông có tiếng gầm truyền ra. Sơn môn Kim Cương Tông cách thành Tùng Đảo không xa, nó nằm ở phía trên một cái ngọn núi, được xây dựng vô cùng xa hoa, môn hạ đệ tử đủ hơn mấy trăm, trong đó cũng có không ít cường giả. Trước mắt thì tiếng gầm vang vọng toàn bộ tông môn là được truyền ra từ trong đại điện trên đỉnh núi. Vẫn không tìm được. Trong đại điện, một người trung niên mặc trường bào màu vàng ngồi trên cao, thần sắc uy nghiêm, trong mắt mang theo phẫn nộ, linh năng trên thân thể chấn động, theo sự tức giận khuyết tán ra bốn phương, tràn đầy uy áp. Phía dưới gã có hai người đang đứng. Hai người này đều là trung niên, cũng đều mặc áo bào màu vàng, linh năng chấn động trên người cũng rất là mãnh liệt, đã vượt qua doanh chủ. Giờ phút này cả hai cũng đều nhíu mày, một lúc lâu sau một người trong đó trầm thấp mở miệng. "Tông chủ, ngoài hoang dã quá lớn, không bằng để cho những tên thị vệ ở thành trì cùng thập hoang dã ở doanh địa cùng nhau ra ngoài tìm tòi, nói như vậy, nhiều nhất 3 ngày liền có thể tìm được. Còn ngại chưa đủ mất mặt hay sao? Bị một đứa nhóc giết mất hai vị trưởng lão, huyết tẩy doanh địa, việc này nếu như còn để cho bọn họ tới giúp đỡ, Kim Cương Tông ta còn mặt mũi nào mà tồn tại?" Tông chủ Kim Cương Tông ngồi trên vị trí cao quát xuống. Hai người phái dưới trầm mặc, không lên tiếng nữa. Sau một lúc lâu, Tông chủ Kim Cương Tông thở sâu, trong mắt bắn ra sát cơ mãnh liệt, chỉ ngón tay vào hai người bên dưới. "Lý trưởng lão, Trần trưởng lão, hai người các ngươi đều là ngưng khí tầng 9 đỉnh phong, bất kỳ người nào đều có thể chém giết đứa nhóc kia dễ dàng. Ta đã xin chỉ thị của lão tổ, chuẩn bị mượn hai khỏa truy tung phủ từ chỗ lão nhân ra cho các ngươi, đợi sau khi lão tổ đồng ý, các ngươi đích thân ra ngoài, không cần biết dùng biện pháp gì, nhiều nhất trong 12 canh giờ, ta muốn trông thấy đầu của đứa nhóc kia. Hai vị trưởng lão bên dưới vừa nghe thấy lão tổ cũng đã biết việc này, thần sắc lập tức trở nên nghiêm nghị hơn. Ánh mắt tông chủ Kim Cương Tông trở nên băng hàn, sau khi nói xong liền lấy ra một quả ngọc giản, vừa định đến hỏi ý kiến của lão tổ, nhưng vào lúc này, một tiếng hừ lạnh như tiếng thiên lôi nổ vang đột nhiên từ bên ngoài đại điện vang lên. Thanh âm này quá lớn, khiến cho tâm thần hai tên trưởng lão cũng lắc lư rung động mãnh liệt, ngay cả tông chủ cũng biến hóa sắc mặt, lập tức liền đứng lên, bước nhanh đi xuống. Ngoài đại điện, một lão giả mặc trường bào đỏ kim, cất bước đi tới. Thân thể lão giả cao lớn, sắc mặt hồng nhuận phân phớt, một đầu tóc trắng bay tán loạn, trong mắt tựa như tràn ngập tia chớp, bao phủ sự âm trầm bên trong. Theo lão đi tới, linh năng cường đại vượt xa ngưng khí ầm ầm khuếch tán về bốn hướng. Những nơi lão đi qua, mặt đất cũng xuất hiện khe hở. Khí thế trên người còn hình thành cả gió lốc, vờn chung quanh người lão. Thậm chí cẩn thận nhìn, có thể thấy hai chân của lão căn bản không phải là dẫm trên mặt đất, mà là đạp không đi đến. Lão đạp không phải dựa vào kỹ xảo của phong thuật, mà là đạp không chân chính. Ở phía sau lưng của lão còn có một hư ảnh hộ pháp mơ hồ đang chớp mắt, dường như một khi nó bộc phát, đại điện này cũng không cách nào thừa nhận được uy thế của nó. Lão vừa đến, lập tức liền để cho ba người trong đại điện đồng loạt quỳ xuống bái. Tham kiến lão tổ. Lão tổ Kim Cương Tông không nói chuyện, đi đến trên vị trí chủ tọa ngồi xuống, sau đó lão lạnh lùng nhìn ba người phía dưới, cuối cùng ánh mắt nhanh như tia chớp, rơi vào trên người tông chủ. Vân Vân, ngươi đã quên tôn chỉ của Kim Cương Tông chúng ta rồi sao? Tông chủ lập tức xuất hiện mồ hôi trán, lập tức mở miệng. Bẩm báo lão tổ, Vân Vân không quên, tôn chỉ của Kim Cương Tông chúng ta là đã không ra tay thì thôi, một khi ra tay, sẽ phải dùng một kích sắc bén nhất, một kích liền thành công, cho nên ta đã an bài hai vị đại trưởng lão đồng thời ra ngoài. Hồ đồ. Kim Cương Tông lão tổ hầm hầm nhìn tông chủ. Lão phu vừa rồi đã nghiên cứu cẩn thận lý lịch của đứa bé kia, người này trong khoảng thời gian ngắn từ người bình thường quật khởi, vốn là thành viên mới của tiểu đội Lôi Đình, lần đầu vào cấm khu liền giết chóc vô số, không những lấy yếu thắng mạnh tiêu diệt tiểu đội huyết ảnh, còn cứu không ít thập hoang giả, thậm chí còn sở trường dùng độc, lấy tu vi ngưng khí tầng 6, lần nữa lấy yếu thắng mạnh giết hai vị trưởng lão của tông chúng ta, bị rất nhiều đệ tử bao vây, còn có thể toàn thân trở ra, khiến cho các ngươi tới bây giờ cũng không tìm được. Mà trong doanh địa có nhiều người như vậy, vậy mà thập hoang giả mật báo lại chỉ có hai người, có thể thấy hắn có thể làm cho thân tâm mọi người hướng tới. Người như vậy, căn cứ kinh nghiệm duyệt sách cổ vô số năm của lão phu, hoặc là ngươi lập tức hóa giải với hắn, hoặc là phải toàn lực ra tay chém giết diệt trừ tận gốc. Việc ngươi an bài hai người bọn họ đi qua như vừa rồi, đối với người am hiểu lấy yếu thắng mạnh mà nói, không khác gì là đi tặng đầu người cả. Câu nói cuối cùng của Kim Cương Tông lão tổ gần như là gào thét ra. Ba người phía dưới thấy người kia tức giận, chỉ có thể run rẩy cúi đầu. Lão tổ Kim Cương Tông thở sâu, hừ lạnh một tiếng, tiếp tục gầm trầm mở miệng. Lão phu có thể kết luận, sau khi hai người bọn họ rời đi, nếu như không tìm được thì cũng thôi, một khi tìm được, nhất định sẽ bị đối phương gì bà thê chết. Tiếp đó ngươi liền phẫn nộ, lựa chọn đích thân đi đến, sau đó nhất định ngươi cũng sẽ bị trêu đùa tới chết. Đến lúc đấy, sẽ lại đến lượt lão phu đi, lúc này thì người ta nhất định đã cao chạy xa bay. Mà một vài năm sau, một khi hắn trở về, sợ là có thể một trưởng liền có thể chụp chết lão phu rồi. Nghe lời lão tổ nói, tông chủ sửng sốt, trên trán càng đổ nhiều mồ hôi hơn, chỉ là đáy lòng gã vẫn cảm thấy sự tình sẽ không phát triển như thế, nhưng ở trước mặt lão tổ, gã không dám phản bác. Vì vậy chỉ có thể túi đầu hỏi một câu. Kính xin chỉ thị của lão tổ. Lão tổ Kim Cương Tông ngẩng đầu, nhìn tới thiên địa hoang dã bên ngoài đại điện, ánh mắt sâu xa, sau một lúc lâu chậm rãi mở miệng. Ngoài việc tản các đệ tử ra tìm tòi toàn bộ khu vực, đồng thời cũng bố trí mỗi một tòa thành trì cùng doanh địa thập hoang giả nhìn chằm chằm, biên giới bốn phía cũng đồng dạng làm như vậy. Lại cho hai vị trưởng lão phi hành phù cùng truy tung phù, mỗi người chịu trách nhiệm một nửa khu vực, với lại lão phu cũng sẽ đích thân tham dự, một khi có phát hiện, lập tức thông báo để lão phu đi qua, như thế này mới xem như một kích trí cường. Như vậy, liền không sơ hở tí nào rồi, và lại còn có thể lần nữa lập uy, chấn nhiếp bọn đạo trích. Một lát sau, tiếng chuông vang vọng khắp Kim Cương Tông. Rất nhiều đệ tử nhao nhao ra ngoài, thậm chí còn có lão tổ mang theo hai vị đại trưởng lão bay ở trên trời. Trước người ba người có ba khối phù văn lập lòe, giống như đang chỉ dẫn phương hướng, mang theo bọn họ tiến vào hoang dã, hóa thành ba phần, phân tán ra ba phía. Chương 95, Thiên La Địa Võng 1. Hoang dã. Thân thể Hứa Thanh linh hoạt, chạy nhanh về phía trước. Hắn đã chạy một mạch hai ngày rồi, bởi vì năng lực khôi phục, cho nên việc nghỉ ngơi khôi phục mệt mỏi dọc đường không hề xuất hiện ở trên người Hứa Thanh. Thậm chí hắn còn có cảm giác thân thể hoàn toàn chưa hoạt động hết. Lúc này, hắn cũng từng chú ý tới những thân ảnh tu sĩ Kim Cương Tông có quần áo tương tự với doanh chủ, nhưng do hắn cẩn thận tránh né cùng tốc độ quá nhanh, cho nên đều tránh được. Giờ phút này hắn chỉ còn cách mục đích là thành Lộc Giác một ngày đi đường, Hứa Thanh đi về con đường phía trước, cũng đến một chỗ cái cửa khẩu. Bên trái là thành trì mà hắn cư ngụ 6 năm, chỗ đó bây giờ đã hóa thành cấm khu, từ xa nhìn lại, là một mảnh đen nhánh trong hoàng hôn. Một con đường khác chính là đi tới thành Lộc Giác. Đứng ở chỗ này, Hứa Thanh quay đầu nhìn về phía cấm khu, sau khi trầm mặc mấy hơi thở, thân thể của hắn nhoáng một cái, đang muốn tiến về phía thành Lộc Giác, nhưng vào lúc này, hắn biến sắc, thân thể nháy mắt ngồi xổm xuống, ẩn thân vào bên trong bụi cỏ. Ánh mắt hắn nheo lại, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa trên bầu trời. Chỗ đó, có một đạo cầu vồng màu vàng đang gào thét lao qua. Bởi vì cách quá xa, Hứa Thanh chỉ có thể nhìn thấy kim quang chói mắt, không thấy rõ thân ảnh bên trong, nhưng luồng linh năng chấn động này giống như doanh chủ, lại còn mãnh liệt hơn, khiến cho tâm thần của hắn chấn động. Luồng uy áp này đã vượt qua doanh chủ. Cho đến khi cầu vồng đi xa, Hứa Thanh mới thở sâu, trong mắt lộ ra do dự. Trong hai ngày, hắn đã gặp ba đợt vây bắt của tu sĩ Kim Cương Tông, nhưng đều bị hắn cẩn thận tránh đi, nhưng lần này rõ ràng tạo cho hắn cảm giác nguy hiểm nhất. Tiếp tục đi về phía trước, trong một ngày có thể đi đến thành Lộc Giác. Hứa Thanh nheo lại mắt, trầm ngâm, hắn biết rõ hiện ưu thế bây giờ của mình, là không ai biết trên người mình tồn tại lệnh bài thất huyết đồng. Kể từ đó, mục đích của hắn cũng rất khó bị đoán được. Hắn còn có một cái ưu thế, đó chính là không thèm để ý gì chất nồng đậm bên trong cấm khu, chỉ cần cẩn thận một chút, liền có thể sống lâu dài trong đó. Cái ưu thế phía trước, cần hắn hành động thật mau, khiến cho Kim Cương Tông không kịp trở tay, đại khái là có thể chuyển tống từ thành Lộc Giác đi nơi khác. Nhưng nó cũng có hại, một khi hắn bị phát hiện trên đường đi đến thành Lộc Giác, như vậy ưu thế này sẽ lập tức mất tác dụng, rất dễ dàng bị người ta đoán ra mục đích, đồng thời an nguy của hắn cũng sẽ bị uy hiếp. Mà ưu thế của cái sau là có thể kéo dài thời gian. Kéo dài tới khi Kim Cương Tông bắt đầu thả lỏng, liền dựa theo ưu thế đầu tiên, an toàn đi tới thành Lộc Giác, và lại trong khoảng thời gian này một khi gặp phải nguy hiểm, mình ở bên trong cấm khu cũng có chỗ trống để trốn. Hai phương pháp, hai lựa chọn. Hứa Thanh trầm ngâm. Đang lúc hắn phân tích lợi và hại trong lòng, đạo kim quang trên trời vừa này đã đi xa bỗng nhiên lại xuất hiện một lần nữa, và lại lần này tốc độ còn nhanh hơn. Một màn khác thường này khiến cho lông mày Hứa Thanh lập tức nhăn lại, ẩn thân bất động cẩn thận quan sát, cho đến khi đạo kim quang kia từ đằng xa bay qua, tốc độ rõ ràng chậm hơn không ít. Một màn này khiến Hứa Thanh thấy rõ thân ảnh bên trong kim quang, đó là một người tu sĩ trung niên. Đùi phải người này dán một tấm phù đồng, bên trên tràn ra chấn động linh năng, giống như đang giúp người kia phi hành. Trước mặt gã còn có một lá bùa, chính là đầu nguồn của tia kim quang. Giờ phút này này lá bùa không ngừng lập loè phát ra tia sáng, bên trong rõ ràng có một đạo thân ảnh mơ hồ, cẩn thận nhìn, thân ảnh kia thình lình chính là thị vệ doanh phủ chủ bị Hứa Thanh chém giết. Tựa như là thần hồn, giống như là chó săn ở bên trong kim quang cảm ứng khắp nơi. Tốc độ của người tu sĩ trung niên càng ngày càng chậm, dường như đang quan sát bốn phía, sau một lúc lâu liền thay đổi một phương hướng, tiếp tục tìm tòi, cho đến càng ngày càng xa. Một màn này khiến cho nội tâm Hứa Thanh lột bộ một cái. Phù bảo. Hắn nhận ra hai tờ phù văn, mặc dù không biết được cụ thể, nhưng cũng đoán được đại khái tác dụng của chúng nó. Lấy hồn người bị ta giết cờ hờ ba tê, tới cảm ứng sự hiện hữu của ta. Nhưng hiển nhiên phạm vi không phải là rất lớn, cảm ứng cũng mơ hồ. Hứa Thanh thở sâu, khắc sâu sự thần kỳ cùng huyền diệu vào trong ý thức, giờ phút này hắn đang phân tích lợi hại trong đáy lòng, lập tức liền có đáp án. Không thể tiếp tục đi đến thành Lộc Giác rồi, thời gian một ngày, xác suất bị phát hiện và mạo hiểm cũng cực lớn, một khi bị phát hiện, ta chẳng những sẽ rơi vào hiểm địa, còn có thể lộ ra mục đích của mình. Hứa Thanh quyết đoán, thừa dịp đối phương đi xa, thân thể của hắn nhoáng một cái lao thẳng về phía cấm khu. Hắn chuẩn bị đi vào trong đó tránh né một đoạn thời gian rồi quyết định tiếp. Mà ngay khi Hứa Thanh chạy nhanh đi, thời gian không lâu, lúc hắn còn cách cấm khu lộ trình một nén hương, trên bầu trời phía sau lại lần nữa xuất hiện kim quang. Hứa Thanh lập tức cần nút, vừa nhìn tới, ánh mắt liền co rút lại. Đạo kim quang kia giờ phút này tựa như đã tập trung vào vị trí của hắn, tốc độ lại đột nhiên tăng lên, vọt thẳng đến nơi ở của hắn, càng có một đạo kiếm quang, lấy tốc độ nhanh hơn gào thét đến. Một màn này khiến cho sắc mặt Hứa Thanh khẽ biến, không hề tránh né, thân thể chợt nhoáng một cái. Ngay khi hắn rời khỏi, tiếng nổ vang lập tức truyền ra, cái kiếm quang kia bỗng nhiên rơi vào chỗ hắn vừa tránh đi, khiến cho bùn đất văng khắp nơi, tạo lên một cơn trùng kích của bạo. Đồng thời kim quang trên bầu trời cũng nháy mắt tiến đến, càng có tiếng hừ lạnh vang vọng. "Hoa con, rốt cuộc cũng tìm được ngươi rồi, nguyên lai là ngươi muốn tới nơi này." Theo thanh âm truyền ra, tia kim quang tới gần, thân ảnh trung niên trong đó cũng hiện lộ rõ ràng. Người này khuôn mặt hình vuông, mặc trường bào màu vàng, thân cao bình thường, tướng mạo cũng thông thường, duy chỉ có lông mi rất dày, thoạt nhìn rất là rõ ràng. Giờ phút này dưới lớp lông mi rậm rạp, đôi mắt của gã mang theo âm lãnh cùng sắc cơ, đứng ở trên không nhìn về phía Hứa Thanh. Chương 96, Thiên La Địa Vong 2. Hầu như ngay khi gã túi đầu nhìn lại, Hứa Thanh trong cái chớp mắt liền đạp mạnh chân phải lên trên mặt đất, toàn bộ người vang một tiếng kích xạ nhảy lên, gào thét vọt tới giữa không trung bên này. Tên tu sĩ trung niên cười lạnh, lần trước gã đi ngang qua nơi đây lần đầu tiên, truy tung phủ liền xuất hiện dị thường, cho nên gã cẩn thận tìm tòi, giờ phút này rốt cuộc đã tập trung được chúng Hứa Thanh, mắt thấy Hứa Thanh lao đến, thân thể của gã lập tức bay lên cao. Sau khi bay đến độ cao mà Hứa Thanh khó có thể chạm đến, ngay khi thân thể Hứa Thanh tiêu tán hết lực lượng, trong chớp mắt khi thân thể hắn rơi xuống, tên tu sĩ trung niên giơ tay phải lên. Một cỗ gió lốc hiện ra ở bốn phía, gã chợt chỉ một ngón tay. Trong chốc lát, gió báo hạ xuống, trực tiếp bao phủ thân ảnh Hứa Thanh vào bên trong. Trong tiếng nổ vang, Hứa Thanh rất là chật vật rơi trên mặt đất, thân thể nhoáng một cái lao thẳng đến phía cấm khu. Tu sĩ trung niên vừa muốn đuổi theo, nhưng trong nháy mắt tiếp theo liền có một đạo hàn mang lập loè từ chỗ Hứa Thanh hóa thành một con dao găm với tốc độ kinh người, bay thẳng về phía tu sĩ trung niên. Tên tu sĩ trung niên nheo mắt lại, thân thể bay lên trực tiếp tránh đi. Chút tài mọn. Trên mặt đất, Hứa Thanh nhìn thật sâu tên tu sĩ trung niên này, cũng không mở miệng, toàn diện buộc phát tốc độ, tăng tốc đi về phía trước. Hắn đã ý thức được, mình không phải là đối thủ của người này. Nếu như đối phương không biết bay, hắn còn có thể lấy tổn thương đổi tổn thương, kéo chết tên này. Nhưng đối mặt với một đối thủ có thể phi hành, Hứa Thanh không có quá nhiều biện pháp. Một kẻ trên trời, một người dưới mặt đất, đánh nhau như vậy thì hắn không có bất kỳ ưu thế nào. Giờ phút này Hứa Thanh toàn lực buộc phát tốc độ chạy nhanh, trên bầu trời phía sau lưng, tên trung niên mặc áo bào màu vàng cười lạnh, trực tiếp xuất ra ngọc giản truyền âm cho lão tổ, sau đó tăng tốc truy kích, trong lúc truy kích còn niệm pháp quyết xuất ra từng đạo thuật pháp ánh sáng, ầm ầm đánh về phía dưới. Thân là đại trưởng lão ngưng khí tầng 9 viên mãn, linh năng của gã rất là dồi dào, cũng nắm giữ rất nhiều thuật pháp. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy từng đạo đao gió và hỏa cầu không ngừng từ trên trời oanh kích xuống dưới, khiến cho Hứa Thanh đang chạy trên mặt đất phải ứng đối mệt mỏi, coi như là né tránh cũng vẫn bị ảnh hưởng, khóe miệng chậm rãi tràn ra tia máu. Lão tổ quá cẩn thận, không cần lão nhân ra đến, ta đã có thể chém giết ngươi rồi. Tên tu sĩ trên không trung cười lạnh một tiếng. Tuy nói như thế, nhưng gã cũng không hạ xuống đất, dù là Hứa Thanh nhiều lần chật vật, gã cũng vẫn cứ bảo trì độ cao nhất định, vừa đuổi vừa niệm pháp quyết, gió báo lại hiện lên, oanh kích về mặt đất bên dưới. Trong ánh mắt Hứa Thanh lập loại sắc cơ, bị động bị đánh như thế này, khiến cho sát ý trong nội tâm hắn càng mãnh liệt hơn. Nhưng hắn biết rõ, đối phương nhìn như một người, nhưng tất nhiên có phương pháp liên hệ tông môn, nếu như không tốc chiến tốc thắng trước khi vào cấm khu, thời gian lâu dài, một khi những người khác của Kim Cương Tông đi đến, tình cảnh của mình sẽ càng thêm nguy hiểm, nhất là lao tổ trong miệng đối phương vừa nói, càng khiến cho nội tâm Hứa Thanh chấn động. Nhưng đối phương chưa từng hạ thấp độ cao, điều này khiến cho Hứa Thanh không cách nào phản kích, lúc trước hắn cũng mấy lần tỏ ra yếu thế, nhưng vẫn không cách nào dụ đối phương hạ xuống. Người này quá cẩn thận, không thể đợi thêm nữa. Nghĩ tới đây, trong mắt Hứa Thanh lóe lên ánh sáng tím, ngay lúc đối phương đẩy gió báo bao phủ toàn thân hắn, một đao ảnh màu tím đột nhiên nổi lên ở bên trong gió lốc. Trong gió lốc, Hứa Thanh phun máu tươi ra, gánh chịu sát thương từ thuật pháp của đối phương, tay phải hạ xuống. Trong chốc lát, thiên đao lại hiện ra, đột nhiên chém tới. Một cỗ cảm giác nguy hiểm mãnh liệt trực tiếp bộc phát ở trong nội tâm của tên tu sĩ trung niên đang ở giữa không trung, sắc mặt gã kịch liệt biến hóa, thân thể cấp tốc lui về phía sau, nhờ phi hành phù liều mạng bay lên cao. Mà ngay một khắc gã bay lên cao, hư không phía dưới liền vang lên tiếng nổ kinh người, đao ảnh đã chạm đến, dường như có thể chém hết tất cả, gã hiểm lại càng hiểm, từ dưới thân đao gào thét tránh qua. Như mà gã tránh đi vẫn có chút chậm, nếu lúc trước gã hạ thấp độ cao, sợ là đã bị một đao kia lấy thế sét đánh lôi đỉnh chém thân hình xuống. Giờ phút này mặc dù tránh né thoát khỏi cái chết, nhưng chân trái của gã vẫn bị chạm vào một cái, trực tiếp tan vỡ, máu thịt mơ hồ. Tên tu sĩ trung niên cố nén đau nhức kịch liệt, hô hấp dồn dập, sát cơ trong mắt mãnh liệt, nhưng sự cảnh giác cùng nỗi khiếp sợ trong nội tâm lại càng mạnh mẽ. Gã biết rõ, nếu không có phi hành phù, mình bị một đao kinh người kia chạm ở trên người, cho dù không chết cũng nhất định bị thương nặng. Lão tổ nói không sai, tiểu hài này quá tà môn. Trên mặt đất, Hứa Thanh lau đi máu tươi bên khóe miệng, lạnh lùng nhìn chân trái máu thịt mơ hồ của tu sĩ trung niên ở giữa không trung, đệ xu không nở dê tiếc nuối trong đáy lòng, quay người nhoáng một cái, tiếp tục chạy nhanh về phía cấm khu. Tên tu sĩ trung niên trên bầu trời giờ phút này đau nhức kịch liệt, cố nhịn mà phong bế miệng vết thương, sau đó gã túi đầu nhìn Hứa Thanh, sát cơ trong lòng tuy mạnh, nhưng vẫn chần chờ một chút, không dám tiếp tục tới gần, mà tăng thêm độ cao, dùng thuật pháp quấy nhiễu. Gã không định tự mình động thủ, so với việc hoàn thành nhiệm vụ tông môn, mạng của mình quan trọng hơn, cho nên gã dự định kéo dài, cho dù đối phương muốn đi vào cấm khu, gã vẫn mặc kệ việc này phát sinh. Đợi lao tổ đến, người này hẳn phải chết. Vì vậy, trong tình huống gã không dám tới gần, mặc dù thuật pháp cũng tạo thành thương tổn đối với Hứa Thanh, nhưng Hứa Thanh có sự khôi phục nhanh kinh người, cho nên ảnh hưởng không phải là rất lớn, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Cho đến khi Hứa Thanh thấy được biên giới cấm khu, thân thể liền nhoáng một cái, nhanh chóng đạp đi vào. Ngoài cấm khu, tên tu sĩ trung niên dừng lại ở trên không trung, đang do dự có nên đuổi vào hay không, thì chân trời phía sau gã giờ phút này xuất hiện tiên lôi, tiếng sấm quần quần vang vọng, có hai thân ảnh đang gào thét đến. Người phía trước mặc áo bào màu hồng, tóc trắng tung bay, không giận mà uy. Sau lưng còn có hư ảnh của Kim Cương, hóa thành phong bạo chấn động bát phương, chính là lao tổ của Kim Cương Tông. Người phía sau là một vị trưởng lao khác của Kim Cương Tông, hai người một trước một sau, nhanh chóng bay tới gần. Chương 97, nữ nhân Bạch Tí vô diện một. Một màn này, bị Hứa Thanh trước khi bước vào cấm khu nhìn thấy, đôi mắt hắn co rút, cảm giác nguy cơ sinh tử bộc phát mãnh liệt bên trong tâm thần hắn, toàn thân máu thịt trong một cái chớp mắt không khống chế được phải rung rung. Tất cả những cái này đều tới từ. Lão giả cao lớn mặc trường bào màu đỏ từ chân trời phía xa đang lao tới. Chúc cơ. Trong đầu Hứa Thanh lập tức nổi lên danh xưng của cảnh giới này. Loại uy áp này thật sự quá cường đại, dù là cách rất xa, nhưng vẫn có thể mang tới cho chấn động kinh người cho Hứa Thanh. Thân phận của đối phương, không cần nói cũng biết, chính là lão tổ Kim Cương Tông. Nhất là hư ảnh cực lớn phía sau đối phương, một người hộ pháp mang theo vẻ tức giận, như là thiên binh vậy, khiến cho hai mắt Hứa Thanh vừa nhìn thấy liền đau đớn. Khiến cho hắn đã có một loại cảm giác ở xóm nghèo năm đó, khi hắn từ xa nhìn thấy những khí tức của những người tán tu ngưng khí, cảm thụ giống nhau, nhưng trình độ lại vượt quá xa. Thậm chí hắn chỉ liếc mắt nhìn, liền có một loại cảm giác bị đối phương khóa chặt, dù là nhắm hai mắt lại, trong đầu cũng nhịn không được hiện ra thân ảnh cao lớn của đối phương. Thân ảnh ấy giống như mang theo sát thương, khiến đầu của hắn cũng mơ hồ đau nhói. Từ trên ý nghĩa nào đó, đã coi như là tổn thương tâm thần. Nhưng mà Hứa Thanh đã nhiều lần khống chế cái bóng, cho nên cũng không xa lạ gì với loại cảm giác này. Đồng thời một đao hắn học của tượng thần cũng đã có tiểu thành, cho nên tâm thần của hắn càng thêm cứng cỏi lại có tăng trưởng, cho nên giờ phút này mặc dù đầu đau, nhưng cũng không có ảnh hưởng hành động của hắn, càng ngày chạy càng nhanh. Càng ngay khi hắn chạy nhanh vào bên trong cấm khu, tay phải hắn giơ lên lấy ra một viên hắc đan, lần lượt ném về phía sau lưng. Hắc đan rơi xuống đất, trực tiếp nổ tung, sau khi chất lỏng thất diệp thảo được bao bên ngoài biến mất, hắc đan liền khuyết tán ra khắp nơi, nhanh chóng tràn ngập bốn phương, tựa như tạo thành vòng xoáy, khiến cho dị chất bên trong cấm khu nháy mắt vào tới. Từ xa nhìn lại, bởi vì Hứa Thanh ném ra chừng hơn 10 viên hắc đan, cho nên toàn bộ dị chất nồng đậm khuyết tán ra liền giống như là thủy triều từ bát phương ập đến. Vị trung niên mày rậm vốn muốn đuổi vào bên trong cấm khu, thân ảnh không khỏi dừng lại, sắc mặt có chút biến hóa, nhất thời không dám tới gần quá mức. Viên hắc đan này chính là đan dược do Hứa Thanh luyện chế bạch đan thất bại, lúc ấy hắn cảm thấy ném đi đáng tiếc, bản thân nó cũng không phải là không có công dụng, cho nên hắn đã lưu lại, giờ phút này chính là lúc dùng nó. Theo dị chất từ chung quanh vọt tới, khu vực lớn sau lưng Hứa Thanh lập tức có tầng dị chất vô cùng dày, mà thân ảnh của hắn ở trong đám dị chất không ngừng hội tụ tới, vẫn tăng tốc độ chạy nhanh. Thời gian không lâu, theo những tiếng nổ tung vang vọng, ngoài cấm khu, cầu vồng lúc trước ở phía chân trời bỗng nhiên tới gần. Sau khi đến gần biên giới cấm khu, sát cơ trong ánh mắt lão tổ Kim Cương Tông lóe lên, rõ ràng không có chút nào dừng lại, vang một tiếng, bỗng nhiên bước vào. Hai vị trưởng lão Kim Cương Tông phía sau cũng đều nghiến răng, nhao nhao đi theo. Cứ như vậy, thân ảnh ba người chui vào bên trong đám dị chất nồng đậm, mặc dù rất nhanh liền lao ra, nhưng thứ tiếp đón bọn họ vẫn như trước là dị chất, thậm chí trong đó còn ẩn chứa rất nhiều khói độc. Lão tổ, tiểu tử này rất tà môn. Tên tu sĩ chân trái máu thịt mơ hồ vội vã mở miệng nhắc nhở lão tổ. Lão tổ Kim Cương Tông hừ lạnh một tiếng, chợt thổi ra một hơi về phía trước, lập tức hình thành gió lốc, ầm ầm khuếch tán ra khắp bốn phía, lập tức liền thổi tan toàn bộ sương mù ở bốn phía. Thân ảnh của lão cũng chưa từng dừng lại chút nào, cầm lấy hai gã trưởng lão bên người, đột nhiên lao ra, tăng tốc truy kích về phía Hứa Thanh rời đi. Chỉ là giờ phút này sắc trời đã qua hoàng hôn, đêm tối đang nhanh chóng phủ xuống, bốn phía trở nên băng hàn, dị chất tràn ngập trong đây cũng càng thêm nồng đậm. Nếu tiếp tục phi hành ở trong đây, bản thân lão tổ Kim Cương Tông còn đỡ, nhưng vị trưởng lão mày rậm kia vốn đã bị thương, đã có cảm giác không khỏe từ lâu rồi. Vì vậy lão tổ Kim Cương Tông lạnh giọng mở miệng: "Hai người các ngươi đi theo ở phía sau, ta đi trước bắt tiểu hài này." Trong lúc nói, lão tổ Kim Cương Tông vận hành tu vi, hư ảnh hộ pháp sau lưng ngửa mặt lên trời gào thét, thân ảnh bành trướng rất nhanh, đạt đến độ cao hơn 30 trượng, như người khổng lồ cất bước chạy nhanh về phía trước. Mỗi một bước vượt qua, đều là phạm vi tầm hơn 10 trượng như thân thể cao lớn của nó, mà lão tổ Kim Cương Tông thì đứng ở đỉnh đầu của bóng người cao lớn này. Từ xa nhìn lại, nếu không có linh năng nhất định, không nhìn thấy hình ảnh của hộ pháp, chỉ có thể nhìn thấy lão tổ Kim Cương Tông đứng thẳng ở trên không, tựa như đang trôi nổi trên không trung, càng ngày càng xa. Lão tổ Vi Vũ. Hai vị trưởng lão ở phía sau giờ phút này vô cùng kích động, bọn họ đã kết luận, lão tổ đích thân ra tay, thì thằng nhóc kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tin tưởng rất nhanh lão tổ sẽ mang theo thi thể tên mắt con kia trở về. Hai người chắc chắn. Nhưng thời gian chậm rãi trôi qua, sau khi một canh giờ đi qua, thần sắc của hai vị trưởng lão Kim Cương Tông liền hơi biến hóa, cả hai nhanh chóng nhìn nhau một cái, đều thấy được sự ngạc nhiên trong mắt của nhau. Trước mắt bọn họ không có điểm cuối cùng, sớm đã không nhìn thấy thân ảnh lão tổ, hiển nhiên lão tổ đã đuổi theo cực xa. Chỉ là, bọn họ nghĩ mãi mà không rõ, một tu sĩ luyện thể ngưng khí mà thôi, rốt cuộc tốc độ và năng lực mạnh tới mức nào, mà có thể khiến cho lão tổ đến bây giờ vẫn không thể giải quyết được. Bọn họ nghi ngờ, lão tổ Kim Cương Tông càng nghi ngờ. Giờ phút này cách chỗ hai vị này trưởng lão rất xa, sắc mặt của lão tổ Kim Cương Tông rất khó coi, nhìn thân ảnh thiếu niên xa xa, người này đang dùng tốc độ điên cuồng chạy nhanh. Tốc độ của đối phương, mặc dù vẫn tồn tại chênh lệch với mình, nhưng chênh lệch này cũng không phải là rất lớn. Mà mỗi khi lão vung một quyền ra, hình thành quyền ảnh cực lớn phối hợp với kim cang dưới thân, cách không đánh tới, ở ngoài thân thể Hứa Thanh sẽ có tia sáng lập loè bên ngoài, hóa thành một đạo phòng hộ đối kháng. Trong tiếng nổ vang, màn hào quang phòng hộ mặc dù lay động xuất hiện vỡ vụn, nhưng thiếu niên trong đó lại mượn nhờ cỗ lực lượng này mà tăng tốc nhanh hơn. Đồng thời bởi vì đêm tối phủ xuống, nơi đây vốn đã nồng đậm dị chất, nhưng do thiếu niên kia trên đường chạy tới, còn không ngừng hội tụ lại nơi này, khiến cho không gian bốn phía càng trở nên băng hàn hơn. Tất cả những thứ này khiến cho lão tổ Kim Cương Tông cũng rất là kiêng kỵ, thỉnh thoảng cũng phải lách qua. Điều này khiến cho tốc độ của lão khó tránh khỏi bị tụt hậu, muốn đuổi kịp cũng phải cần thời gian. Đáng chết. Sắc mặt lão tổ Kim Cương Tông trở nên âm trầm. Chương 98, nữ nhân Bạch Tí vô diện 2. Mà phía xa, sắc mặt Hứa Thanh đồng thời cũng trắng bệnh, trong mắt nổi lên rất nhiều tơ máu, gân xanh trên trán nổi lên cuộn cuộn, bộ dạng giống như sắp nổ tung vậy. Tay trái của hắn gắt gao cầm chặt dao găm, mạch máu bên trên nổi hết lên, thoạt nhìn vô cùng giật mình. Bên trong lòng bàn tay của hắn, thình lình có một cái đuôi bò cạp. Sau khi đánh giết một trận với Hỏa Nha, cái đuôi bò cạp của tên kia còn sót lại, nhưng giờ phút này dù là toàn bộ đuôi bò cạp đều đã đâm vào tận bên trong máu thịt ở lòng bàn tay của hắn, có thể trong đó còn thừa độc tố không nhiều lắm, nhưng vẫn không cách nào cung cấp lại sự tiêu hao liên tục của hắn, chỉ có thể khiến cho hắn có thể duy trì tốc độ này trong một thời gian ngắn. Mà bên trong tay phải của hắn thì là một tờ phù văn vô cùng mơ hồ. Tờ phù văn này đến từ tên cựu nhân của Lôi đội. Chỉ là bây giờ phù văn cũng sắp tiêu tán hết, và lại Hứa Thanh cũng rất rõ ràng, nọc độc trên đuôi bò cạp đang nhanh chóng yếu bớt, sắp mất đi hiệu dụng. Mà khi tốc độ của hắn giảm xuống, hắn đã nhìn thấy tòa thành trì tan nát quen thuộc ở xa xa, càng ngày càng gần. Cuối cùng trong chớp mắt khi độc trên cái đuôi bò cạp tan hết, tốc độ Hứa Thanh mặc dù chậm lại, nhưng hắn nghiến răng liều mạng nhảy lên, ở trong đêm tối này, ở bên trong ánh trăng yêu dị trên trời, thân ảnh của hắn ngay lập tức nhảy vào trên tường thành. Nơi này chính là mục tiêu mà Hứa Thanh nhắm tới. Lão tổ Kim Cương Tông còn có hai gã trưởng lão phía sau, hắn không cách nào đối kháng, cho nên kế hoạch của Hứa Thanh cần phải có thiên thời địa lợi cùng nhân hòa. Thiên thời chính là dị chất ở cấm khu, địa lợi là thành trì quen thuộc, nhân hòa là thứ quỷ dị bên trong thành trì cùng với dị thú bên trong phủ thành chủ. Mượn nhờ tất cả những thứ này, hắn mới cảm thấy mình có khả năng trốn thoát. Giờ phút này, ngay khi hắn rơi xuống đất, trong một cái chớp mắt, bởi vì tốc độ của hắn hơi trì hoãn, phía sau của hắn lập tức truyền đến tiếng gào thét chói tai, một cái quyền ảnh thật lớn đang lăng không bay đến, trực tiếp vượt qua khoảng cách, xuất hiện ở phía sau của hắn, cách không một quyền, hung hăng hạ xuống người hắn. Ầm. Màn phòng hộ của phù văn đột nhiên tan vỡ. Hứa Thanh phun ra máu tươi, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể cũng rung động lắc lư, thậm chí có chỗ đã vỡ vụn, thương thế rất nặng. Đau nhức kịch liệt khiến cho trước mắt Hứa Thanh xuất hiện mơ hồ, nhưng hắn vẫn hung hăng nghiến răng xông lên phía trước, đi vào thành trì, điên cuồng đi về con đường quen thuộc phía trước. Sau mấy nhịp lên xuống, thân ảnh của hắn liền tan biến vào bên trong thành trì. Thời gian không lâu, tiếng gió rít tới gần ngoài thành trì, lão tổ Kim Cương Tông toàn thân áo bào đỏ, đống nhiên đã đến. Sắc mặt lão âm lãnh, xoay xoay cái cổ tay. Một quyền vừa nãy là khoảng cách cực hạn mà lão có thể đánh ra, tuy có phù bảo ngăn cản, nhưng cũng không thể hoàn toàn đánh bại địch nhân. Nhưng lão tự tin rằng Hứa Thanh chỉ là một tu sĩ ngưng khí, khi phù bảo tan vỡ thì phải thừa nhận dư lực một quyền của mình, cho dù là không chết cũng phải trọng thương. Vì vậy thân thể của lão nhoáng một cái, đặt vào trong thành, nhưng ngay khi lão tổ Kim Cương Tông bước vào tòa thành trì đổ nát này, sắc mặt lão đột nhiên biến đổi, bên tai bỗng nghe được tiếng khóc. Một cỗ khí tức âm lãnh thình lình từ đầu đường nơi Hứa Thanh biến mất tràn ngập tới đây. Ở trong đêm tối, dưới ánh trăng yêu dị, bên trong sự băng hàn, đầu đường xa xa, một thân ảnh nữ tử chậm rãi đi tới. Thân ảnh ấy nhìn từ xa thì rất nhỏ, nhưng theo nó đi về phía trước thì càng lúc càng lớn, thậm chí vượt qua độ cao của những căn phòng bên cạnh, vẫn như trước không hề dừng lại, cuối cùng đạt đến cao hơn 10 trượng. Nàng mặc một cái váy dài toàn thân màu trắng, có mái tóc màu đen thật dài, nhưng không có ngũ quan, khuôn mặt trống trải, không hề có cái gì, duy chỉ có trên cái váy dài nhô lên vô số mặt người, tất cả đều đang khóc. Những tiếng khóc này hội tụ cùng một chỗ, sau đó hóa thành thê lương, truyền khắp bốn phương. Đồng thời nữ nhân không mặt mặc váy trắng cũng chậm chậm cất bước đi tới phía lão tổ Kim Cương Tông. Theo nàng tiến đến, tiếng khóc càng lúc càng lớn. Một màn này làm cho lão tổ Kim Cương Tông hít vào một ngụm khí lạnh, cường hãn như lão cũng đều phải rung động trong lòng. Lão biết rõ đây là cái gì, nhưng càng biết rõ lại càng kính sợ, cho nên lão không có chút do dự, lập tức thay đổi phương hướng, cấp tốc tránh đi. Nhưng lão vẫn không bỏ qua việc truy sát Hứa Thành, cho nên lão chưa từng rời khỏi thành, mà đổi một cái phương hướng khác, chui vào trong thành. Tiểu tử kia chỉ là ngưng khí, một khi gặp phải nguy hiểm ở trong này thì khả năng sống vô cùng nhỏ, nhưng không thấy hắn tử vong, ta không an lòng. Trong mắt lão tổ Kim Cương Tông trong lộ ra sắc cơ. Kinh nghiệm của lão nói cho lão biết, phán đoán lúc trước của mình không sai, tiểu hài tử có tính cách thế này. Trừ phi là mình hóa giải cùng hắn, bằng không mà nói, hôm nay nếu như giết không được, để đối phương sống sót, như vậy tương lai chính mình sẽ có một ngày bị đối phương một cái tát trục chết. Vì vậy sau khi lão đổi phương hướng đi vào thành trì, lão tổ Kim Cương Tông lập tức cẩn thận tìm tòi. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Cùng lúc đó, trong khi lão tổ Kim Cương Tông tìm kiếm, Hứa Thanh đã đi về tới cái thạch động mà hắn ẩn thân lúc trước, trốn ở bên trong khoanh chân đả tọa, lồ dê ngực hô hấp lên xuống, cho đến khi phun ra từng ngụm máu ứ bên trong, sắc mặt trắng bệnh của hắn mới có một chút hồng nhuận vơn phất trở lại. Lao đi vết máu trên khóe miệng, Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài qua khe hở, sắc mặt tâm trầm, sau một lúc lâu hắn hung hăng nghiến răng, bắt đầu thổ nạp vận hành hải sơn quyết. Đoạn đường này buôn ba tiêu hao, khiến cho Hứa Thanh sau khi khôi phục, vốn đã sắp đột phá tu vi, cũng cuối cùng đã đến điểm tới hạn. Trùng kích Hải Sơn Quyết tầng thứ 7. Hứa Thanh không chần chờ, lập tức thử nghiệm đột phá. Hải Sơn Quyết tầng 6 cũng đã khiến cho hắn có hư ảnh chim non của Khôi, doanh chủng ngưng khí tầng 8, hắn toàn lực có thể giết, tầng 9 có chút miễn cưỡng. Điều này khiến cho Hứa Thanh rất là chờ mong đối với chiến lực của mình khi đột phá Hải Sơn Quyết đến tầng thứ 7. Hải Sơn Quyết của ta trở nên sắc bén như thế, chắc là có liên quan tới thủy tinh màu tím, nó đang hỗ trợ cho ta. Điểm này, Hứa Thanh đã sớm ý thức được. Giờ phút này hắn thở sâu, chịu đựng đau đớn trên ngực, nhắm mắt thổ nạp. Chương 99, Khôi ảnh đại thành 1. Bên trong thành trì, chỗ thạch động của Hứa Thanh, mặt đất tràn đầy lông chim, pha tạp với khí bẩn khó ngửi. Hòn đá từng được hắn dùng để lấp kín khe hở lăn lộn dưới đất, bây giờ đã bị dị chất ăn mòn vô cùng nghiêm trọng. Bốn phía tràn ngập bụi bặm, so với trước khi hắn rời đi thì tăng thêm rất nhiều. Hiển nhiên, coi như là cấm khu hình thành, sẽ có thập hoang giả lần lượt tiến vào tìm kiếm, nhưng chỗ này của hắn được che chở quá mức bí ẩn, cho nên sau khi hắn rời đi, cũng không có ai từng đến chỗ này. Vì vậy mặc dù bụi đất cùng mùi mục nát hỗn hợp một chỗ không ngừng truyền vào trong mũi Hứa Thanh, nhưng hắn vẫn không thèm để ý. Giờ phút này Hứa Thanh khoanh chân đả tọa, toàn diện vận hành Hải Sơn Quyết trong cơ thể, xúc thế chuẩn bị toàn lực trùng kích tầng thứ 7. Mà bên ngoài, tiếng gào thét xen lẫn âm thanh quỷ dị thê lương đang thút thít nỉ non không ngừng mà vang vọng khiến cho người ta sởn hết cả gai ốc, khiến cho thần sắc Hứa Thanh chớp mắt một cái trở nên hoảng hốt, sinh ra một loại ảo giác. Dường như, hắn lại trở về với thời điểm nửa năm trước. Mình khi đó, sau khi thần linh mở mắt, trong màn mây máu phủ xuống, một người gian khổ sinh tồn ở bên trong thành trì khắp nơi toàn là hài cốt. Hứa Thanh im lặng. Sau một lúc lâu, đầu óc của hắn không hiện ra chuyện xưa nữa, tâm thần hoàn toàn chìm vào bên trong tu hành, theo tu vi trong cơ thể không ngừng vận hành. Linh năng bốn phía chậm rãi hội tụ, tràn vào theo lỗ chân lông trên toàn thân hắn. Âm thanh phanh phanh cũng dần dần vang vọng trong cơ thể hắn, âm thanh này càng lúc càng lớn, đến đằng sau liền hóa thành tiếng nổ vang ở trong đầu góc của hắn. Nương theo tiếng nổ vang, là tạp chất màu đen được bài tiết ra từ khắp các lỗ chân lông trên người hắn, những thứ tạp chất này càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đậm. Mà theo tạp chất bài tiết, máu thịt Hứa Thanh dưới lớp quần áo cũng trong một cái chớp mắt, bộc phát ra lực lượng kinh người. Toàn bộ máu của hắn sôi lên, huyết nục của hắn đang không ngừng tự xé rách cùng hình thành áp xúc, xương cốt của hắn đồng dạng cũng phát ra tiếng vang. Cho đến một lúc lâu sau, theo âm thanh như thiên lôi nổ tung trong đầu hắn, Hứa Thanh trợn trợn mắt, ánh sáng màu tím từ trong con mắt bộc phát. Phía sau hắn cũng trong một cái chớp mắt một lần nữa huyên hóa ra hình ảnh của Khôi. Nhưng lần này, Khôi ảnh hoàn toàn khác biệt so với trước kia. Toàn thân nó càng thêm đen nhánh, thân thể càng thêm trắng kiện, thậm chí đỉnh đầu không còn một sừng nữa, mà đã xuất hiện hai sừng giống như con trâu bình thường, và lại còn có hình dạng đinh ốc, ở trên mũi nhọn còn mơ hồ có tia chớp màu đen lờ lờ. Bộ mặt cũng trở lên cực kỳ dữ tợn, lúc cái miệng máu mở ra, liền giống như lệ quỷ thật sự vậy. Nhất là hai móng sắc bén, phối hợp với con mắt màu tím, tản mát ra sự hung tàn kinh tâm động phách. Chấn động cường hãn cũng từ trên hình ảnh của Khôi khuyết tán ra, dường như có thể xuyên thấu thạch động, chấn động bốn phương. Hư ảnh của Khôi, đại thành. Đây là biến hóa mà khi Hải Sơn Quyết đại viên mãn mới có thể xuất hiện, đổi thành người khác, tu luyện tới trình độ này, đã chính là luyện thể ngưng khí cảnh đại viên mãn, không cách nào tăng lên nữa, mà Hứa Thanh bây giờ mới chỉ là tầng thứ 7. Về phần thân thể của hắn, giờ phút này cũng có biến hóa cực lớn, thân thể của hắn rõ ràng càng thon dài hơn, tinh luyện hơn, thời gian ánh sáng tím xuất hiện trong mắt cũng siêu việt trước kia. Nhất là mặt mũi của hắn. Nếu như nói lúc Hải Sơn Quyết tầng 6 hắn đã vô cùng thanh tú, như vậy giờ phút này Hứa Thanh, chỉ cần nhìn qua hai mắt của hắn, dù là vẻ mặt dơ bẩn, nhưng cũng đã cách vẻ yêu dị không xa. Nhưng Hứa Thanh không hề để ý những thứ này, hắn để ý chính là sức mạnh ở bên trong thể nội của mình. Cho nên hắn rất nhanh liền cúi đầu xuống, nhìn từng mạch máu cùng với từng đạo gân xanh ở trên cánh tay. Trong khi ánh sáng tím trong mắt chậm rãi tiêu tán, hắn đã cảm nhận được lực lượng của mình vô cùng rõ ràng, vượt qua cả lúc trước gấp đôi. Lực lượng một Khôi. Hứa Thanh thì thào, nhìn chung quanh. Bên ngoài đen nhánh, trong thạch động cũng không thể nhìn thấy ánh sáng, mặc dù Hứa Thanh giờ phút này có thể miễn cưỡng nhìn rõ hết thảy, nhưng cũng không nhìn thấy bóng dáng. Nhưng trong nhận thức, hắn có thể cảm nhận được sự tồn tại của cái bóng, vì vậy sau khi trầm ngâm hắn liền thử điều khiển. Sau một nén nhang, trong ánh mắt Hứa Thanh lộ ra một tia phấn khởi cùng kỳ dị. Trong cảm giác của hắn, hắn điều khiển cái bóng so với trước kia khá hơn rất nhiều, thậm chí còn có thể điều khiển nho nhỏ, để cho dị chất ẩn chứa bên trong cái bóng đưa một bộ phận nhỏ trở về bên trong cơ thể. Mặc dù làm như vậy không có chút tác dụng nào, nhưng nó có thể gián tiếp chứng minh là khả năng khống chế của hắn đối với cái bóng đã trở nên linh hoạt hơn. Tất cả những thứ này, để cho Hứa Thanh cảm thấy chiến lược giờ phút này của mình, nếu như gặp lại doanh chủ, căn bản không cần dùng thần thiên đao, chỉ cần một quyền, liền có thể đánh cho cánh tay của doanh chủ luyện thể tầng 8 vỡ nát. Nhưng đáng tiếc, đối mặt lão tổ Kim Cương Tông, vẫn chênh lệch quá lớn. Hứa Thanh lắc đầu, mặc dù không chân chính giao thủ cùng đối phương, nhưng trên đoạn đường bỏ chạy cùng với từng quyền ảnh đến từ lão tổ Kim Cương Tông cũng đủ để cho hắn biết rõ chênh lệch. Cho nên dù cái bóng có xuất kỳ bất ý, nhưng Hứa Thanh vẫn rất rõ ràng, mình lúc này không thể nào có đủ lực giao chiến cùng trúc cơ. Nhưng mà, nếu như gặp phải hai tên ngưng khí tầng 9 kia, ta liền có thể giết. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên hàn mang, nhìn theo khe hở của thạch động, nhìn ra phía ngoài. Tiếng gào thét cùng âm thanh quỷ dị bên tai liên tiếp truyền đến, chợt xa chợt gần, tạo thành tương phản rõ ràng với sự yên tĩnh trong thạch động. Một màn này, để cho Hứa Thanh lại một lần có loại cảm giác trở về thời gian nửa năm trước, hắn theo bản năng lấy ra quét sắt, chậm rãi cầm chặt trong tay, đáy lòng trầm ngâm xem tiếp theo nên đi con đường nào. Nếu như giờ phút này hắn rời khỏi, hắn cảm thấy đại khái là có thể thuận lợi đi đến thành Lộc Giác. Nhưng Hứa Thanh có chút không cam lòng, sát cơ trong ánh mắt hiện lên. Không gì ba tê chết những người kia, loại tai họa ngầm này khiến hắn rất bất an. Hứa Thanh nheo mắt lại, trong đầu hiện ra toàn bộ đường đi trong thành trì. Hắn rất quen thuộc cái thành trì này. Theo từng cái đường đi hiện ra, vô luận là địa điểm dị thú ngủ say hay chỗ có phi điều che chở, tất cả đều hiện ra rõ ràng ở trong óc của hắn. Giờ phút này hắn bắt đầu phân tích. Phủ thanh chủ. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh thì thào nói nhỏ, hắn mang trong mắt càng trở nên nồng đậm. Hắn chuẩn bị thử rời khỏi thành trì trước, nếu như trên đường không gặp phải người Kim Cương Tông thì cũng đành, một khi gặp phải, mình liền cứ dựa theo phương pháp phản kích. Cảm nhận tiếng gào thét phía ngoài, sau khi từ gần đến xa, thần sát Hứa Thanh quyết đoán, chuyển rời những vật lẫn lộn lấp kín cửa vào ra, chậm rãi chui ra ngoài. Cái khe hở chật hẹp, thân thể Hứa Thanh bây giờ đã trưởng thành một chút, lúc chui ra ngoài có chút miễn cưỡng, nhưng thần sắc hắn vẫn như thường, cứng rắn chen lấn chui ra khỏi đây, dù là thân thể bị ma sát làm bị thương, nhưng chút thương thế này sẽ rất nhanh liền khỏi hẳn. Chương 100, khôi ảnh đại thành 2. Sau khi chui ra, Hứa Thanh cảnh giác nhìn bốn phía đen nhánh, thân thể nhoáng một cái trực tiếp lao ra, cẩn thận đi lại ở bên trong tòa thành trì đổ nát này. Loại cẩn thận này, thậm chí vượt qua khỏi trạng thái của hắn khi ở trong chỗ sâu của rừng rậm trong cấm khu. Thật sự là so với chỗ đó, dị thú và quỷ dị bên trong thành trì vào ban đêm càng hung hiểm hơn. Cũng may Hứa Thanh hiểu rõ kết cấu của thành trì, cho nên một đường đi thẳng tới mặc dù cũng gặp phải nguy hiểm, nhưng lấy tốc độ cùng sự quen thuộc của bản thân, phần lớn tránh đi được. Nếu như thật sự không cách nào tránh đi, hắn sẽ dùng thế sét đánh ra tay hóa giải, lần nữa đi xa. Cứ như vậy, dưới hoàn cảnh dị chất nồng đậm, Hứa Thanh cẩn thận đi về phía trước hơn một canh giờ, lúc sắp tới gần biên giới, hắn chợt nghe thấy nơi xa có tiếng nổ vang. Thanh âm này, để cho ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ. Trong đêm tối, hắn như con sói đơn độc, ánh mắt trong thời khắc này trở lên sắc bén, tới gần nơi truyền đến âm thanh, sau một nén nhang, hắn nhìn thấy hai thân ảnh bị 7-8 con dị thú truy kích. Hai người này chính là trưởng lão Kim Cương Tông. Sau khi Hứa Thanh cùng lão tổ vào thành được một thời gian ngắn, bọn họ mới chạy tới thành trì. Lúc đến thì đêm đã khuya, cho nên cả hai cũng do dự cân nhắc mãi, bọn họ cũng không lựa chọn vào sâu bên trong, mà ẩn thân chờ đợi ở vùng bên ngoài. Chỉ là dị thú cùng thứ quỷ dị trong thành trì quá nhiều, mà chỗ bọn họ ẩn thân cũng là nơi tương đối an toàn mà loài chim tìm kiếm được, cho nên khó tránh khỏi gặp phải. Bởi vì không muốn tạo thành chấn động quá lớn, khiến dị thú bị thu hút tới, cho nên hai người bọn họ có thể tránh liền tránh, thật sự không cách nào tránh đi mới phải ra tay. Loại hành vi cẩn thận của bọn họ, hơn nữa thực lực cả hai cũng không tầm thường, khiến cho bây giờ coi như là gặp phải tập kích, nhưng vẫn đủ để ứng đối. Giờ phút này, trong lúc bọn họ chạy nhanh, mắt thấy bọn họ sẽ bỏ qua đám dị thú phía sau lưng, nhưng vào lúc này, một đạo hàn mang trong nháy mắt từ đằng xa lao đến. Tốc độ cực nhanh, như một mũi tên rời cung trong đêm tối, gào thét lao thẳng đến phía trước trưởng lão Kim Cương Tông. Người này không phải là vị đã giao thủ cùng Hứa Thanh lúc trước, mà là vị đi theo cùng một chỗ với lão tổ Kim Cương Tông. Sắc mặt của gã lập tức biến hóa, hai tay niệm pháp quyết đẩy về phía trước, bốn phía lập tức có hàn băng nổ vang quyết tán, bản thân gã cũng ngưng kết một lớp phòng hộ, ngăn cản hàn mang lao đến. Nhưng đạo hàn mang này có uy lực kinh người, lập tức xuyên thấu hàn băng, trực tiếp đâm vào trên lớp phòng hộ của gã. Trong lúc linh năng chấn động mãnh liệt, lớp phòng hộ của gã xuất hiện dấu vết vỡ vụn, nhưng đúng là vẫn ngăn cản được đạo hàn mang, cũng khiến cho gã thấy rõ thứ tập kích chính mình là một cái que sắt màu đen. Một màn này, để cho ánh mắt của vị trưởng lão Kim Cương Tông này co rút lại, chợt nghiêng đầu nhìn đồng bạn sau lưng, vừa định có hành động, nhưng vẫn đã chậm. Trong chớp mắt gã bị tập kích, một đạo hắc ảnh đã từ trong ngõ hẻm bên cạnh, hóa thành một đạo tia chớp màu đen, nháy mắt tới gần phía sau vị trưởng lão khác. Bóng đen này là Hứa Thanh. Que sắt phóng ra lúc trước chỉ để che lấp, mục tiêu chân chính mà Hứa Thanh muốn giải quyết đầu tiên chính là vị trung niên bị thương chân trái đã từng giao thủ cùng hắn trước kia. Tốc độ của Hứa Thanh trong thời khắc này được buộc phát toàn diện, nhanh hơn quá nhiều so với lúc Hải Sơn quyết tầng 6, trong lúc phóng nhanh liền giấy lên tiếng gió bén nhọn, trong khoảnh khắc đã đến bên cạnh tên tu sĩ trung niên bị thương. Tên tu sĩ trung niên này có thương tích bên người, mà bên trong cấm khu nồng đậm dị chất, cho nên không ngừng liên tục lấy ra phi hành phù lên không, cho nên so sánh với đồng bạn của mình thì bước chân của gã có hơi lảo đảo. Giờ phút này đối mặt với nguy hiểm, ánh mắt gã trợ to, nội tâm nhấc lên cảm giác nguy cơ sinh tử mãnh liệt, thân thể chợt lui qua bên phải né tránh, nhưng Hứa Thanh làm sao có thể để cho gã có cơ hội chứ? Hứa Thanh áp sát trong chớp mắt, thân thể hắn lập tức nhảy lên, tay phải nắm lại, hung hăng đánh một quyền về phía gã. Vô luận là tốc độ hay là sức mạnh của một quyền này, đều được Hứa Thanh dùng toàn lực. Giây phút quyền này được đánh ra, hình ảnh dữ tợn của Khôi ở sau lưng trực tiếp được hiện hóa ra, phát ra tiếng gào thét im lặng chấn nhiếp bát phương, hội tụ vào bên trong nắm đấm của Hứa Thanh, khiến cho trong nháy mắt khi quyền này được đánh ra, không khí giống như đều nổ tung, từng trận thanh âm ken két vang lên, dường như ẩn chứa lực lượng chấn áp, kèm với hình ảnh dữ tợn của Khôi rơi vào trước ngực của tên tu sĩ trung niên. Màn phòng hộ trước người tên tu sĩ trung niên vỡ vụn, nắm đấm của Hứa Thanh liền như trẻ tre, trực tiếp đấm vào lỗ dê ngực của gã. Tiếng nổ mạnh bỗng nhiên vang vọng ở bên trong tòa thành trì yên tĩnh. Nương theo tiếng kêu thê lương thảm thiết, tu sĩ trung niên bị thương chân trái điên cuồng phun máu tươi, ngực lom xuống thật sâu, lục phủ ngũ tạng tại thời khắc này giống như đều đã vỡ vụn, thân ảnh như diều đứt dây không bị khống chế bay ra phía sau. Nhưng dẫu sao gã cũng là ngưng khí tầng 9, giờ phút này thần sắc hoảng sợ nhưng vẫn cưỡng chế thương thế, phù văn phi hành trên đùi phải chợt lập lòe, lực lượng phi hành quyết tán, khiến cho thân thể đang rơi xuống của gã uốn éo, định bay lên không bỏ chạy. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, hàn mang lần nữa hiện lên, một thanh trường kiếm gào thét bay đến, nháy mắt liền tới gần, trực tiếp cắt vào trên đùi phải của gã. Máu tươi phun trào, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng bát phương, phi hành phù dán trên đùi phải cùng thân thể của gã lập tức chia lìa. Cũng không đợi người mất đi đùi phải này hạ xuống, Hứa Thanh lần nữa phát lực lao ra, ngay trong một cái chớp mắt, chỗ mặt đất hắn vừa đứng, bị tên còn lại thi pháp tạo thành rất nhiều mũi băng nhọn xuyên thấu đâm tới. Giao thoa lẫn nhau, Hứa Thanh cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn ra sau lưng, trực tiếp đuổi theo tên tu sĩ trung niên đang rơi xuống từ giữa không trung kia. Trong sự tuyệt vọng của gã, tay phải hắn ầm ầm vung ra một quyền. Hư ảnh của Khôi gào thét, dung nhập vào nắm đấm, giữ tận đánh tới phía tên tu sĩ trung niên, trực tiếp chạm vào trên cái trán của người này. Phình một tiếng, thân thể tên tu sĩ trung niên này điên cuồng run rẩy, đầu người chợt nổ tung, máu tươi văng khắp nơi, vỡ đầu nát óc mà bỏ mình. Thi thể bay về phía mặt đất, bị những con dị thú đang đuổi theo bổ nhào lên, phân thây cắn xé. Thân thể Hứa Thanh không dừng lại chút nào, một tay xé lấy tấm phi hành phù trên cái đùi bị đứt, sau đó liền quay người nhìn một vị trưởng lão Kim Cương Tông khác cách đó không xa, giờ phút này sắc mặt của gã trắng bệnh, trong mắt còn mang theo sự hoảng sợ. Sau khi Li Ba Em mở bờ môi, ánh mắt Hứa Thanh lóe lên hàn mang như một con sói, nhanh chóng phóng tới phía vị trưởng lão này. Giết. Chương 101, nhân và quả 1. Ngay khi vị tu sĩ trung niên chết thảm, tiếng kêu thảm thiết thê lương của gã vang vọng trong thành trì, lão tổ Kim Cương Tông đang tìm tòi thân ảnh Hứa Thanh trong thành trì chợt ngẩng đầu. Thân là tu sĩ trúc cơ, ngũ giác của lão cực kỳ nhạy cảm, giờ phút này nghe thấy thanh âm thê thảm ở xa, sắc mặt lão lập tức âm trầm, nhảy lên trên không, đạp không bay về phía âm thanh truyền ra. Mặc dù bốn phía có dị thú, nhưng lão dù sao cũng là cường giả trúc cơ, chỉ cần không phải gặp phải tồn tại quỷ dị, cho dù là rất nhiều dị thú bao vây, lão cũng không thèm quan tâm. Coi như là dị chất nồng đậm, mặc dù cũng có ảnh hưởng với lão, nhưng lấy tu vi của lão, chỉ cần không ở trong cấm khu hơn một tháng, cũng sẽ không tạo thành quá nhiều phiền toái. Cho nên sau khi xác định phương hướng, lão tổ Kim Cương Tông liền hét lớn một tiếng, vận dụng tu vi của mình, khiến cho thanh âm của lão truyền đi thật xa. "Cuốn lấy tiểu tử kia chờ ta tới." Trong lúc nói, thân ảnh của lão ở trên không trung ầm ầm bộc phát tốc độ, từ xa nhìn lại, giống như một đạo sao băng gào thét, phá vỡ bầu trời. Cùng lúc đó, chỗ chiến trường vừa rồi, tên trưởng lão Kim Cương Tông còn lại, ngay chớp mắt khi Hứa Thanh lao tới gần, không chút do dự lui về phía sau. Gã đã nghe được tiếng gào to của lão tổ, nhưng gã không muốn tử vong vô vị ở nơi này. Dù cho là sau đó có bị lão tổ trách phạt gã cũng đều nhận hết, bởi vì sát khí của Hứa Thanh thật sự là quá nặng, ra tay lại tàn nhẫn, đồng thời sát cơ trong ánh mắt kia để cho gã không dám mạo hiểm. Cho nên giờ phút này tốc độ lui ra phía sau của gã cực nhanh, thậm chí trực tiếp liền vận dụng phi hành phù, nháy mắt liền lui ra phía sau mấy trăm trượng. Ánh mắt Hứa Thanh nheo lại, hắn cũng đã nghe được tiếng gầm của lão tổ Kim Cương Tông từ rất xa truyền đến, nhưng hắn cũng không dừng lại, mà chợt đuổi theo, trên đường nhặt lên que sắt của mình, đang muốn sử dụng phi hành phù, nhưng trong nháy mắt tiếp theo sắc mặt của hắn liền biến đổi, hô hấp trì trệ, không chút do dự xoay người, bay nhanh về phía ngược lại. Mà ngay một khắc Hứa Thanh quay người, thần sắc của tên trưởng lão Kim Cương Tông bay đến không trung lập tức trở lên hoảng sợ, hắn cảm nhận được một cô âm lãnh đập vào mặt, cũng chú ý thấy một thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở bên cạnh chính mình. Gương mặt của thân ảnh kia không hề có ngũ quan, chỉ có thể nhìn thấy tóc dài tung bay, giống như là một nữ tử, mà thân hình dưới gương mặt này to lớn vô cùng, toàn thân mặc một cái váy dài màu trắng. Giờ phút này rất nhiều gương mặt nổi lên ở trên cái váy dài của nữ tử này, từng tiếng thút thít nỉ non thê lương truyền khắp bốn phía, tràn ngập quỷ dị truyền tới bát phương, thậm chí ngay cả mặt trăng trên trời cũng trực tiếp biến thành màu máu. Từ xa nhìn lại, thân ảnh của trưởng lão Kim Cương Tông ở trước mặt người khổng lồ chỉ như là con sâu cái kiến, không có ý nghĩa gì, nhưng mà vô số những cái mặt người ở trên cái váy trắng của nữ tử không mặt đều đang thút thít nỉ non chăm chú nhìn vào gã. Thân thể của tên trưởng lão Kim Cương Tông kịch liệt run rẩy, biểu cảm cải biến, cũng chậm rãi khóc lóc ồ lên. Nhưng ở trong tiếng thút thít nỉ non này, ánh mắt của gã lại lộ ra sự sợ hãi mãnh liệt đến cực hạn, dường như gã đang thút thít nỉ non, nhưng cái này gã căn bản không cách nào khống chế được. Cho đến khi tiếng khóc của gã dung hợp cùng với thanh âm nỉ non của vô số gương mặt trên cái váy của nữ nhân không mặt, tuy hai mà một, từng đám khí tức màu trắng từ thất khiếu trưởng lão Kim Cương Tông tràn ra, bay nhanh vào chiếc váy trắng của nữ nhân không mặt, một khắc sau, thân thể trưởng lão Kim Cương Tông trực tiếp biến thành tro khô, không còn khí tức, rơi xuống mặt đất. Cùng lúc đó, trên chiếc váy của nữ nhân không mặt đống nhiều thêm hơn một gương mặt, chính là mặt của vị trưởng lão Kim Cương Tông kia. Một gương mặt không có cảm xúc, hiện ra trên chiếc váy trắng, phát ra thanh âm thút thít nỉ non. Một màn này, bị Hứa Thanh nhìn thấy, cũng bị lão tổ Kim Cương Tông giờ phút này đang chạy tới nhìn thấy, thân thể hai người đều chấn động. Hứa Thanh thở sâu, đệ xu không nở dê chấn động trong lòng, chợt tăng tốc, bay nhanh về phía bên trong thành trì. chỉ là mặc dù Hứa Thanh có thể rời khỏi, nhưng lão tổ Kim Cương Tông từ xa chạy tới, giờ phút này da đầu đã tê dần, thân thể không dám có một cử động nhỏ. Bởi vì nữ nhân không mặt đang đi tới phía lão. Lão tổ Kim Cương Tông rất rõ ràng, đối mặt với tồn tại như vậy, không thể di chuyển vội vàng, nói cách khác, kết cục sẽ giống như trưởng lão nhà mình vậy, vì vậy trong sự hoảng sợ và lo lắng không yên của lão, nữ nhân váy trắng không mặt đi ngang qua bên cạnh lão, dần dần rời xa. Cho đến lúc này, lão tổ Kim Cương Tông mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng chẳng biết tại sao trong lòng lại nổi lên một tia nghi ngờ. Hai lần gặp phải thứ tồn tại quỷ dị này, tại sao ta có một loại cảm giác, hình như nó đang giúp đỡ thằng mắt con kia vậy? Ta môn. Lão tổ Kim Cương Tông nghiến răng, nhìn phía Hứa Thanh đi xa, càng ngày càng cảm thấy nhất định phải gì ba tê chết đối phương, giờ phút này lão bay nhanh tới, cấp bách truy kích. Chương 102, nhân và quả 2. Trong đêm tối, các tiếng gào thét liên tiếp vang lên, vang vọng khắp tòa thành trì hẻo lánh, tiếng nhấm ướt, tiếng khóc, tiếng cười lạnh tràn ngập bốn phía. Dưới ánh trăng, những bức tường đổ ở khắp nơi tựa như đã trở thành yêu quái, khiến cho bên trong thành trì có một cảm giác càng ngày càng quỷ dị. Hứa Thanh chạy nhanh trong đó, dù hắn đã sớm quen thuộc tiếng gào thét cùng đám quỷ dị nơi đây, nhưng sắc mặt vẫn trắng bệnh, hắn có một cảm giống như bị vô số ánh mắt mang theo ác ý nhìn vào mình, mà những ánh mắt này hóa thành băng hàn, hình như đang xâm nhập thân thể của hắn. Cho đến khi toàn thân hắn càng ngày càng lạnh như băng, Hứa Thanh đi ngang qua chỗ hắn thường ngày săn bắn kền kền ngày xưa, vừa đưa mắt nhìn qua, đôi mắt của hắn trong nháy mắt co rụt lại. Cách đó không xa, bên cạnh cái xe ngựa lâm vào vũng nước bùn, lúc đầu vốn hẳn là có một con thú đông màu đỏ bị treo ở trên càng xe, vậy mà giờ phút này đã bị thay đổi vị trí, không phải được treo lên nữa, mà bị đặt ở trên xe ngựa, đưa lưng về phía Hứa Thanh, không nhìn thấy chính diện của nó. Da đầu Hứa Thanh siết chặt, chạy nhanh khỏi nơi đây. Không bao lâu, lão tổ Kim Cương Tông truy kích đến đây, lão dùng ánh mắt cảnh giác đảo qua bốn phía, lúc thấy được xe ngựa, lão cũng nhìn thấy con rối màu đỏ ngồi trên xe ngựa chính diện nhìn về phía mình. Mắt con rối này như được khảm nạm, hiện ra lờ mờ, toàn thân có máu tương màu đỏ quỷ dị, đang âm u nhìn lão tổ Kim Cương Tông. Con ngươi của lão tổ Kim Cương Tông hơi co rút lại, đáy lòng sợ hãi, bước chân lập tức chậm lại, cẩn thận từng bước một, chậm rãi rời khỏi phiến khu vực này, sau đó mới nhẹ nhàng thở ra, lần nữa tăng tốc. Nhưng chưa từng truy kích tới gần, lão đã ý thức được thiếu niên trước mắt này tà môn, đồng thời biết được đối phương có thủ đoạn để cho dị chất lập tức trở nên nồng đậm, cho nên lão cũng không có ý định tới gần quá mức mới ra tay, mà chuẩn bị dựa vào tu vi nhìn chằm chằm vào đối phương, đợi đến lúc trời sáng sẽ ra tay đánh chết. Tuy rằng bản thân là tu sĩ trúc cơ, cẩn thận như vậy để đối phó một tên ngưng khí, việc này có chút tổn hại thể diện của trúc cơ, nhưng lão tổ Kim Cương Tông trong hoàn cảnh này vẫn cảm thấy quyết định như vậy là ổn thỏa nhất, cho nên lão chỉ hoãn tốc độ, không nhanh không chậm nối gót đi theo Hứa Thanh. Hứa Thanh chạy phía trước cũng đã nhận ra điểm này, hắn nguyên bản cũng đã tưởng tượng ra thủ đoạn phản kích, cũng đã hoàn thành giai đoạn chuẩn bị trước cái bóng của mình, hắc đan cũng được cầm ở trong tay, đúng là đang đợi đối phương tới gần. Hắn có nắm chắc, sau khi đối phương thừa nhận những thủ đoạn này của mình, dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng chắc chắn sẽ chật vật, thời gian ngắn không cách nào thoát thân, mà mình mặc dù cũng sẽ bị đối phương đánh cho bị thương nặng, nhưng sau khi trọng thương bỏ chạy, sẽ càng chân thật hơn, khiến cho lão không dễ dàng hoài nghi, thuận tiện dụ dỗ lao vào bước tiếp theo trong kế hoạch của mình. Nhưng lão tổ Kim Cương Tông này rõ ràng là trúc cơ, vậy mà vẫn còn cẩn thận như thế, khiến cho Hứa Thanh càng thêm cảnh giác. Đối phương mặc dù không tới gần, nhưng Hứa Thanh cảm thấy kế hoạch dụ địch của mình vẫn phải tiến hành, vì vậy tăng thêm tốc độ, lao thẳng đến phía phủ thành chủ. Càng ngày càng gần. Vị trí phủ thành chủ nằm ở khu vực trung tâm của tòa thành này, dị chất nơi đây so với chỗ khác càng nồng đậm hơn một chút, nhưng số lượng dị thú lại chẳng biết tại sao, càng ngày càng ít. Loại biến hóa này, để cho sắc mặt của lão tổ Kim Cương Tông đang truy kích đằng sau hơi đổi, nguy cơ trong lòng vào thời khắc này càng trở lên mãnh liệt, lão ngẩng đầu liếc mắt nhìn bóng lưng Hứa Thanh phía trước, vừa nhìn về kiến trúc sụp xuống một bên, bước chân đột nhiên đình trệ. Lão không tiếp tục đuổi theo nữa, mà bắt đầu lui về phía sau. Một màn này, để cho Hứa Thanh không chuẩn bị kịp, giờ phút này hắn chỉ còn cách phủ thành chủ có 100 trượng nữa, mà lão tổ Kim Cương Tông truy kích sau lưng lại lui lại. Hiện tại lui, vẫn có chút muộn. Hứa Thanh hung hăng nghiến răng, tay phải đột nhiên vung lên, lập tức rất nhiều hắc đan tản ra bốn phía. Lần này, vì đạt thành mục đích, Hứa Thanh trực tiếp lấy một nửa hắc đan còn thừa của mình ném ra ngoài, hắc đan vừa hạ xuống bốn phía, đồng loạt nổ tung. Trong chốc lát, nơi đây tựa như hóa thành một cái vòng xoáy thật lớn, khiến cho dị chất từ bốn phía mãnh liệt bay đến, ảnh hưởng tới cả hư không, bóp méo bốn phía, khiến cho phạm vi của tầm mắt cũng biến thành mơ hồ. Trình độ nồng đậm của dị chất càng đạt đến mức kinh người. Một màn này, để cho lão tổ Kim Cương Tông đang lui ra phía sau biến sắc, nhưng cũng có thêm một chút khó hiểu, bởi vì thân thể Hứa Thanh cũng rơi vào trong khu vực dị chất nồng đậm kia. Dựa theo như vậy, không nói vấn đề dị hóa, chỉ cần là dị thú cùng thứ quỷ dị bị dị chất thu hút tới, cũng đủ để cho Hứa Thanh đang ở đó chết không có chỗ chôn rồi, cái này không khác gì là tự sát. Ngay khi lão tổ Kim Cương Tông cảm thấy khó hiểu, trong trượng bên trong phủ thành chủ lập tức chấn động mãnh liệt, từng tiếng gào thét kinh thiên động địa truyền khắp đông nhiên truyền ra khắp bốn phương. Đại địa rung chuyển, mặt trăng máu trên trời trở lên mơ hồ. Sắc mặt của lão tổ Kim Cương Tông biến hóa, cảm giác nguy cơ sinh tử lập tức trở lên mãnh liệt, con ngươi của lão co rút lại, thân thể cấp tốc lui về phía sau, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm về phía trước, từng đạo thân ảnh từ một kiến trúc chỗ giống như trong phủ thành chủ bay ra. Mỗi một cái thân ảnh kia đều gầy còm vô cùng, nhưng mọc ra hai cánh hỏa diễm màu đen, tựa như người rơi, dị chất trên toàn thân nồng đậm kinh người, những nơi đi qua, hư không cũng tựa hồ trở lên vặn mèo. Một màn này, vốn đã đủ khiến cho lão tổ Kim Cương Tông kinh hãi, mà còn một việc càng làm cho sắc mặt lão trở nên trắng bệch, hít vào một hơi, là theo tiếng nổ vang này, phủ thành chủ ầm ầm sụp xuống. Lộ ra một cái động thật lớn trên mặt đất, một cái thân ảnh khô héo cao chừng 100 trượng, gào thét chấn động cả phía chân trời, đang từ trong động leo ra. Từ xa nhìn lại, thân ảnh này dài nhỏ, tựa như một gốc cây khô, lộ ra toàn bộ là 100 trượng, nhưng giờ phút này rõ ràng nó còn chưa có hoàn toàn leo ra, tựa như tựa hồ bộ dáng hiện tại mới chỉ là nửa người trên của nó thôi. Vì vậy nó vung vẩy cánh tay, hai tay mười ngón ngay lập tức lan tràn ra rất nhiều nhánh mây hư thối, bắn về bốn phía, đâm xuống mặt đất. Mấy cái xa nhất, thậm chí đâm vào phía trước lão tổ Kim Cương Tông. Giống như dùng cái này là điểm chống đỡ, để cái thân ảnh giống như cây khô kia có thể tăng tốc leo ra. Chương 103, nhân và quả ba. Ba mẹ nó, cái quái gì đây? Nội tâm lão tổ Kim Cương Tông điên cuồng run rẩy, hoảng sợ mắng ra thành tiếng, thần sắc cả người kỳ biến, bộc phát ra tốc độ của cả thân thể, điên cuồng lui về phía sau. Nhưng thứ càng làm cho nội tâm của lão phát cuồng, là lão thấy những thân ảnh người rơi bị dị chất thu hút mà lao tới, nguyên bản chúng nó lao ra từ sau phủ thành chủ, mục tiêu cũng là khu vực dị chất nồng đậm mà tiểu hài tử dùng một thủ đoạn nào đó hình thành. Nhưng chẳng biết tại sao, những thân ảnh người rơi này sau khi nhảy vào khu vực như vậy, liền rất nhanh lại trôi ra, từng con gào thét tìm kiếm khắp nơi, sau đó nhao nhao khóa chặt vị trí của lão, rồi gào thét lao đến. Đây là cái tình huống gì? Tên tiểu hài từ đâu? Tất cả những thứ này, để cho ánh mắt của lão tổ Kim Cương Tông trợ to, dù tốc độ của lão kinh người, nhưng vẫn rất nhanh liền bị đuổi kịp, tiếng nổ vang lên, lão tổ Kim Cương Tông bị ép, chỉ có thể ra tay, bộc phát toàn diện tu vi trúc cơ của mình. Lúc này mới khiến cho những thân ảnh người rơi kia tan vỡ, nhưng quỷ dị là, trong nháy mắt chúng nó lại lần nữa khôi phục, tiếp tục đánh tới, mà xa xa, trong động lớn ở phủ thành chủ, tồn tại kinh khủng kia cũng đã sắp hoàn toàn leo ra. Nguy cơ sinh tử ập đến khiến cho nội tâm của lão tổ Kim Cương Tông càng ngày càng điên cuồng, mà trong giờ khắc này, ngay khi lão bị dây dưa ở đây, biên giới khu vực dị chất nồng đậm, một vách tường bên cạnh mặt đất, chỗ đó tồn tại một cái khe hở. Bên trong cái khe, Hứa Thanh giờ phút này đang cẩn thận trốn tránh ở trong đó, cảnh giác theo khe hở nhìn ra bên ngoài. Lúc hắn ở bên trong tòa thành trì này, từng tìm theo tung tích của phi điểu, tổng cộng phát hiện hai nơi trốn an toàn, một cái là thạch động của hắn, cái khác chính là chỗ khe hở này. Khi mà hắn đi bị trọng thương ở ngực do tới phủ thành chủ để lấy công pháp, cái khe hở này chính là nơi mà hắn dùng để tránh dị thú truy sát. Chỉ bất quá nơi đây cách phủ thành chủ quá gần, cho nên lúc ban đầu Hứa Thanh mới không lựa chọn chỗ này làm chỗ ở tạm thời. Thần linh mở mắt tạo thành hạo kiếp, vạn vật chúng sinh cũng không trốn được vận mệnh diệt vong, chỉ có phi điểu. Không biết vì nguyên nhân gì, phần lớn còn sống. Đồng thời chúng nó giống như có bản năng tìm kiếm những vị trí đặc thù, mặc dù không phải tuyệt đối an toàn, nhưng tương đối mà nói thì dị thú đi qua khu vực này giống như đuôi mù vậy, rất dễ dàng dị thú cùng quỷ dị xem nhẹ. Đương nhiên cái này cũng chỉ là tương đối, như trước mắt nếu không có lao tổ của Kim Cương Tông thu hút, vậy thì cách làm vừa rồi của Hứa Thanh chính là đang tìm chết. Giờ phút này thấy lao tổ Kim Cương Tông chật vật, lại chú ý tới thân ảnh cực lớn đang vùng vẫy leo ra từ cái hố trong phủ thành chủ, Hứa Thanh cũng hít vào một hơi, nhưng rất nhanh hắn liền hung hăng nghiến răng, thân thể nhoáng một cái lao ra, lần nữa ném ra hắc đan về phía lao tổ Kim Cương Tông đang bị truy đuổi ở xa xa. Hắn một hơi ném tới hơn 10 hạt. Hắc đan rơi xuống đất, nhao nhao nổ tung, mà dị chất nơi đây vốn đã nồng đậm kinh người, giờ phút này theo hắc đan nổ tung, trong chốc lát tựa như đột phá điểm giới hạn nào đó. Ngay lập tức, nguyên bản bởi vì Hứa Thanh rời khỏi khe hở, những ánh mắt ác ý lại lần nữa hội tụ tới trên người của hắn, liền trực tiếp dịch chuyển khỏi, nhao nhao nhìn tới khu vực nồng đậm dị chất kia, đồng thời bên trong tòa thành trì này, vô luận là dị thú hay là quỷ dị, cũng đều nhao nhao dừng lại, đồng loạt nhìn về chỗ đó. Sau một khắc, vội vã lao tới. Tiếng gào thét kèm theo phẫn nộ đến cực hạn từ trong miệng lão tổ Kim Cương Tông truyền ra, đồng thời Hứa Thanh cũng không quay đầu lại, ra sức chạy nhanh, mượn cơ hội những con dị thú cùng quỷ dị đều bị khu vực dị chất thu hút, dùng tốc độ cao nhất bỏ chạy. Lão tổ Kim Cương Tông cũng muốn trốn, thế nhưng có vài thân ảnh người rơi vẫn dây dưa với lão, coi như lão muốn lui ra phía sau cũng không thể tránh được bị trì hoãn, giờ phút này trong lòng càng thêm lo lắng, hận ý đối với Hứa Thanh cũng trở lên vô cùng mãnh liệt. Mà Hứa Thanh lúc này tại ở trên đường phố càng lúc càng đẩy nhanh tốc độ, mắt thấy đã kéo dài khoảng cách cùng phụ thành chủ, ngay khi hắn vừa muốn đi về phía tường thành, trong giây phút này, một cỗ khí tức ấm lãnh đống đập vào mặt hắn. Phía trước hắn, có tiếng khóc vang vọng, nữ nhân không mặt mặc váy trắng thình lình từ đằng xa đi tới. Vừa liếc mắt nhìn qua, đối phương còn ở phía xa, nhưng vừa liếc mắt cái thứ hai thì thân ảnh quỷ dị này đã xuất hiện ở trước mặt Hứa Thanh. Tốc độ cực nhanh, Hứa Thanh căn bản là không có cách nào né tránh, giờ phút này hô hấp của hắn trở lên dồn dập, con người co rút lại, thân thể của hắn trong nháy mắt bị băng hàn bao phủ, trong đầu lập tức trống không, giống như bị đóng băng vậy. Mà nữ nhân không mặt đi tới, trên người nhanh chóng hiện ra vô số gương mặt, đều đang thút thít nỉ non, tiếng khóc thê lương của bọn họ truyền vào tâm thần Hứa Thanh, hóa thành chấn động, khiến cho biểu cảm của Hứa Thanh bị ảnh hưởng, không cách nào khống chế mà thay đổi, mắt thấy sẽ phải thút thít nỉ non giống như những gương mặt kia. Nhưng vào lúc này, có một số gương mặt trên chiếc váy của nữ nhân không mặt này đình chỉ tiếng thút thít nỉ non, chúng nó vô thần nhìn tới Hứa Thanh, biểu cảm dần dần cải biến, chậm rãi lộ ra nụ cười, mở to miệng tựa như nói cái gì đó, nhưng không có thanh âm truyền ra. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều những gương mặt đình chỉ thút thít nỉ non, cho đến cuối cùng, hơn phân nửa gương mặt trên chiếc váy của nữ nhân không mặt đều dừng lại tiếng thút thít nỉ non, toàn bộ nhìn Hứa Thanh, từng gương mặt đều nở nụ cười, trên biểu cảm hiện lên sự nhu hòa. Đôi môi của chúng nó khẽ nhúc nhích, hình như đang nhẹ nhàng mở miệng, nói ra hai chữ mà người khác không nghe được. Trong khi những gương mặt kia mỉm cười và nói gì đó, cả người Hứa Thanh đứng ở chỗ đó, sững sờ nhìn vào những gương mặt trên váy của nữ nhân không mặt này. Không đợi hắn thấy rõ, nữ nhân không mặt này liền dịch chuyển thân thể rời khỏi, đi qua bên cạnh hắn, cho đến khi nó đi ra xa, tiếng khóc lần nữa vang vọng. Thân hình Hứa Thanh cứng ngắc, giờ phút này cũng đã khôi phục lại, hô hấp của hắn trở nên dồn dập, hắn kinh ngạc quay đầu nhìn lại nữ nhân không mặt càng đi càng xa, thân ảnh màu trắng kia, ở trong đêm tối, tựa như một ngọn lửa đang bốc cháy. Vừa rồi, những gương mặt nở nụ cười ở trên đó, Hứa Thanh cảm thấy rất quen thuộc, giống như đã từng quen biết, nhất là một người trong đó, hắn nghĩ lại, đó chính là lão nhân bán thuốc bị hắn vác đi tiêu, cho lão nghỉ ngơi. Hứa Thanh im lặng, nhìn thân ảnh kia đi xa, mơ hồ hiểu ra cái gì, hồi lâu, hắn cúi đầu thật sâu, nhẹ giọng thì thào. Cảm ơn. Những gương mặt tươi cười lúc nãy cũng nói đúng hai chữ này. Cảm ơn. Chương 104, 104, có thủ tất báo một. Nửa khuôn mặt của thần linh đến, như một tiếng sấm khiến cho vạn vật đều bị ảnh hưởng, không thể không thay đổi. Mà loại biến hóa này khiến cho thế giới này càng trở nên tàn khốc, càng trở nên lạnh như băng. Cấm khu hình thành, khiến cho thế giới vốn lạnh như băng giờ đã đạt đến cực hạn, nhưng giờ phút này, Hứa Thanh ngóng nhìn thân ảnh áo trắng đi xa, hắn bỗng nhiên nghĩ tới một câu lúc trước Lôi đội đã từng nói. Ngươi có biết, tại sao ta lại hai lần muốn đưa ngươi đi khỏi tòa thành trì đổ nát này không? Bởi vì, khi ta nhìn thấy thân ảnh của ngươi đang hỏa táng thi hài, lúc ấy hỏa diễm ở bên cạnh ngươi, ngươi bị ánh lửa chiếu rọi, cả hai giống như hòa hợp lại với nhau, làm cho ta dường như thấy được một tia ôn hòa ở trong cái thế giới tàn khốc này. Hứa Thanh im lặng. Hắn giờ phút này, cũng giống như Lôi đội lúc trước, hắn cũng cảm nhận được một tia ôn hòa. Đến từ nữ nhân không mặt mặc váy trắng kia, đến từ đông đảo những gương mặt mỉm cười nói cảm ơn với hắn. Đến từ thứ mà thế giới tàn khốc này cũng không cách nào cướp đi, nhân tính. Thật lâu sau, Hứa Thanh lần nữa cúi đầu thật sâu. Sau đó hắn xoay người đi về phía tường thành xa xa, vội vã rời đi. Có lẽ do lúc trước hắn ném quá nhiều hắc đan, khiến cho dị chất ở khu vực phụ thành chủ nồng đậm vô cùng, đột phá điểm giới hạn. Như hỏa diễm trong đêm tối, hấp dẫn vô số ánh mắt cùng sự chú ý. Cũng có lẽ là nhân quả của hắn và tòa thành trì này. Cho nên, khi Hứa Thanh chạy ở trên đường, cũng không gặp phải nhiều nguy hiểm, rất thuận lợi đi tới tường thành. Đứng ở chỗ này, Hứa Thanh thoáng quay lại nhìn qua thành trì trong đêm tối, bên hai truyền đến tiếng gào thét cùng thanh âm thê lương xa xa, hắn lặng lẽ ngóng nhìn một lát. Không biết lần sau đến là khi nào. Hứa Thanh thì thào, chăm chú nhìn về tòa thành trì trong bóng tối, sau đó quay người nhảy xuống khỏi tường thành, hòa mình với bóng đêm rời xa. Vì tăng lên tốc độ, hắn lấy ra phi hành phù mà mình vừa lấy được, sau đó dán vào trên đùi, linh năng trong người tràn vào trong, tốc độ lập tức cầm ẩm một phát, cả người trực tiếp bay lên trời. Sau đó gào thét bay đi ở trên không trung. Gió thổi vào mặt, Hứa Thanh có chút không quen, mà tốc độ cùng phi hành đột nhiên một phát, cũng làm cho hắn thật lâu mới thích ứng được, nhất là phi hành, cái này là lần đầu tiên phi hành trong đời của hắn. Cái loại cảm giác bay lượn ở trên trời, loại cảm giác cúi đầu nhìn đại địa, nhìn thế giới ở dưới chân chính mình, khiến cho thần sắc Hứa Thanh có chút hoảng hốt. Hắn cảm thấy mình tựa như biến thành những con phi điểu sống sót dưới cái mở mắt của thần linh, đang dương cánh bay trên trời. Nguyên lai chim chóc bay trên trời sẽ có loại cảm giác này. Hứa Thanh thì thào, cố gắng khống chế thân thể. Mà hắn tu luyện Hải Sơn Quyết đến tầng thứ 7, đã có thể khống chế hoàn mỹ thân thể, cho nên Hứa Thanh rất nhanh liền quen thuộc loại trạng thái bay trên không này. Phối hợp cùng tốc độ cùng sức mạnh của bản thân, sau khi thỉnh thoảng hạ xuống đạp mạnh một cước, lại thi thoảng tung quyền về phía sau khi ở trên không trung, khiến cho tốc độ của hắn càng nhanh hơn. Từ xa nhìn lại, cả người hắn tựa như một đạo cầu vồng, lao qua giữa không trung trong cấm khu. Đổi thành những người khác, còn phải lo lắng dị chất tràn vào, nhưng đối với Hứa Thanh mà nói, hắn không cần băn khoăn việc này, cho nên có thể liên tục gia tăng tốc độ. Vì vậy trải qua không lâu, hắn liền thấy được biên giới cấm khu ở xa xa, sau khi xông lên, cả người hắn trực tiếp liền chạy ra khỏi cấm khu. Chớp mắt ra tới bên ngoài, từng cơn gió ấm áp thổi vào trên người của hắn, xua tán đi sự âm lãnh của cấm khu. Đứng trên không trung, Hứa Thanh trầm mặc, ngẩng đầu nhìn về phía thành Lục Giác, lại quay đầu đảo qua một phía khác. Sinh hoạt trong doanh địa thập hoang giả nửa năm, khiến cho Hứa Thanh biết được rất nhiều việc mới, cũng làm cho hắn hiểu rõ những người sinh hoạt ở khu vực này, cũng cho hắn biết tên cùng vị trí của không ít thành trì gần đó, trong đó cũng bao hàm sơn môn của Kim Cương Tông. Giờ phút này tuy rằng trời còn chưa sáng, nhưng mặt đất dưới ánh trăng chiếu rọi cũng không phải hoàn toàn là một màu đen nhánh, vẫn có thể mơ hồ thấy được dãy núi lên xuống ở xa xa. Hứa Thanh đứng trên không trung, ánh mắt qua lại giữa vị trí thành Lộc Giác cùng tông môn của Kim Cương Tông mấy lần. Không cam lòng a. Hứa Thanh thì thào. Hắn không biết lão tổ Kim Cương Tông sau khi vào thành trì sẽ có kết cục sẽ như thế nào. Nhưng Hứa Thanh đại khái cảm thấy đối phương sẽ không vấn lạc, nhưng chắc chắn không thể tránh được phải chật vật cùng trọng thương, nhưng muốn trong thời gian ngắn thoát được ra ngoài thì khả năng không lớn. Mà chính mình giờ khắc này, nếu như đi đến thành Lục Giác, hết thảy sẽ đều thuận lợi, nhưng hắn cảm thấy cứ rời đi như vậy, nội tâm sẽ rất không thoải mái. Vì vậy sau khi trầm mặc mấy cái hô hấp, trong mắt thiếu niên lộ ra hàn mang, thân thể nhoáng một cái toàn diện bộc phát tốc độ, phi hành phù tràn ra chấn động kịch liệt, hắn lao thẳng đến phía Kim Cương Tông. Hứa Thanh không lựa chọn lập tức đi đến thành Lục Giác, hắn muốn đi Kim Cương Tông một chuyến. Hắn chuẩn bị thừa dịp lão tổ Kim Cương Tông bị nuốt, hai vị trưởng lão tử vong, toàn bộ Kim Cương Tông đang ở thời điểm suy yếu nhất, đi vào trong đó hồi báo một chút cho đối phương. Cái này chính là tính cách của Hứa Thanh. Nếu như đổi thành những người khác, giờ phút này trước tiên sẽ lựa chọn rời khỏi, nhưng những gì Hứa Thanh trải qua từ nhỏ đến lớn khiến cho hắn hiểu được, nhất định phải xóa đi tai họa ngầm. Dù là này cái tai họa ngầm này vượt ra khỏi phạm vi giải quyết của mình, không cách nào xóa đi trong thời gian ngắn, vậy cũng phải làm cho đối phương đau nhức. Loại đau này, đến trình độ nhất định mới có thể trở thành một loại uy hiếp. Đây là cách sinh tồn ở trong sóng nghèo, cũng là quy tắc của thập hoang giả, về phần có phải quy tắc trong loạn thế hay không thì Hứa Thanh không biết, nhưng đây là quy tắc của hắn. Mà Hứa Thanh cảm thấy giết hai vị trưởng lão vẫn còn chưa đủ uy hiếp. Chương 105, 105, có thủ tất báo hai. Trong lúc Hứa Thanh không ngừng bay tới gần phía Kim Cương Tông, cho đến khi ánh nắng ban mai hiện lên, ánh mặt trời chiếu rọi trên mặt đất, Hứa Thanh đã thấy được mục đích của hắn ở phía xa. Sơn môn Kim Cương Tông. Kim Cương Tông xây dựng trên một ngọn núi, kiến trúc vờn quanh khắp thân núi, đại điện trên đỉnh núi ở ngay dưới ánh mặt trời, hình như có quang huy tản ra, từ xa nhìn vào có phong thái phi phàm. Chỉ là bây giờ tu sĩ trong tông phần lớn đã ra ngoài tìm kiếm chưa về, vì vậy đệ tử lưu thủ bên trong sơn môn không phải rất nhiều, trong sáng sớm, thỉnh thoảng mới thấy một thân ảnh. Trong thần sắc của bọn họ mang theo sự kiêu căng, dường như đứng ở nơi đây liền có thân phận cao quý, trên một cái cầu hình vòm trong sơn môn còn có 3 đến 5 tên đệ tử đang đàm tiếu. Trong câu chuyện phần lớn là nói về việc lão tổ ra ngoài tìm kiếm tiểu hải tử, trong ngôn từ biểu lộ lão tổ có chút chuyện bé xé ra to. Còn có một vài người khác, thì ở riêng chỗ ở của mình khoanh chân thổ nạp, đang trong quá trình tu luyện. Mà tông chủ Kim Cương Tông, giờ phút này đang ngồi trong đại điện, thần sắc lạnh nhạt đọc một quyển ghi chép về lễ vật mà thành trì cùng doanh địa gần đó đưa lên.